Chương 300, Linh Thương Tán chương 300, Linh Thương Tán như vậy ta cũng không có cơ cầu. Trần Vân Thanh nhìn thấy Nguyệt Hoa tự tin như thế, hắn cũng hiểu cô gái này chắc đã có chuẩn bị, cũng không cần hắn lo lắng cho vấn đề sinh hoạt phí sau này. Cũng đúng, Trần Túng quyền địa vị trong Trần phủ rất là cao, đừng nói mấy đồng kim tiền chứ hạ phẩm linh thạch trong tay ông ta cũng là không có hề ít, Nguyệt Hoa cô gái này lại sinh cho ông ta một đứa con trai, về mặt vật chất sẽ không có chuyện Trần Túng quyền keo kiệt không đưa cho cô ta số tiền tiêu xài được. Nguyệt Hoa cô nương, về chuyện đêm hôm nay, ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh nhìn Nguyệt Hoa này kỹ thêm một lần nữa. Vân Thanh công tử, xin ngài an tâm, dù có chết, Nguyệt Hoa cũng sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ cho người thứ ba nữa lời. Không để cho Trần Vân Thanh nói hết câu, Nguyệt Hoa liền chen lời đi bảo, ra sức cam đoan nói. Điều mà Trần Vân Thanh lo lắng chỉ là sợ nàng đem chuyện đêm hôm nay tuyên truyền ra bên ngoài, khi đó sẽ làm cho Trần Vân Thanh bị công tử này lâm vào nguy hiểm mà thôi. Về vấn đề này Trần Vân Thanh có thể an tâm, nàng Nguyệt Hoa không phải là người nhiều chuyện, như không cùng một đại nhân vật như là Trần Túng quyền sống hơn một năm, bên ngoài người ai ai cũng biết đến chuyện này rồi. Hơn nữa Trần Vân Thanh lại là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng sao có thể bán đứng người ta cho được. Như vậy cô rời khỏi nơi này đi. Tên Trần Vân Thanh gật đầu, điều hắn lo lắng nhất chính là vì cái vấn đề này, cứu ra Nguyệt Hoa cũng như để người con gái này còn sống đã đối với lại Trần Vân Thanh hắn mang đến nguy hiểm không hề nhỏ rồi, như Nguyệt Hoa lại nhiều chuyện đi tuyên dương ra bên ngoài, như thế hắn cũng không còn cách nào khác là đem cô ta diệt trừ đi mà thôi. Đây là giải pháp cuối cùng, hắn cũng không muốn ra tay diệt đi người con gái không có tu vi gì cùng trẻ con, như thế không khác gì đám người Trấn Nam đạo kia cả. Nhìn lại xem ra Nguyệt Hoa này cũng là người thông minh, không cần hắn lo nghĩ quá nhiều. Chuyện thứ nhất đã xong, hiện tại là lúc giải quyết vấn đề thứ hai. Chờ bóng dáng của mẹ con Nguyệt Hoa khuất dần vào đêm tối, Trần Vân Thanh thu lại ánh mắt, quay lại hướng Trấn Nam thành bên trong đi thẳng. Hắn chưa có quên, đêm hôm nay ra bên ngoài này ngoài chuyện giải quyết ân oán với lại Trần Túng quyền ra, còn có một chuyện quan trọng không kém, đó là phải giải quyết được vấn đề Trần Tiêu Thiên vì đại hành huyền khí kinh mà giết đi hắn. Ngày nào chuyện này chưa được giải quyết, ngày đó hắn vẫn là ăn không ngon ngủ không yên. Tại Trấn Nam thành phía nam, khu vực trực thuộc quản lý của Trần gia, có một gian cửa hàng buôn bán một loại thuốc trị thương ngoại gia có tên là Ninh Thương Cát. Ninh Thương Cát, nơi đây bán ra một loại trị thương dược hiệu khá có công dụng có tên là Ninh Thương Tán. Dù cái này Ninh Thương Tán không có công năng chữa thương thần kỳ như liệu thương đan các loại cao cấp nhất giai trung phẩm đan dược, thế nhưng vẫn có rất nhiều yêu sĩ cấp thấp cần nó, vì công dụng cầm máu của nó không kém các loại dược thủy khác, giá cả lại rất phải chăng, phù hợp với lại đại đa số yêu giả cấp thấp không có tài chính dùng dịnh. Người vào người ra khá nhiều, nên cái này Ninh Thương Các làm ăn khá là phát đạt, ngày đặt đấu kim cũng không khó, nó là một trong những nơi có thu vào tài chính khá dồi dào của Trần gia. Đêm khuya, Ninh Thương Các tiếp đại khách quý gian phòng. Đình Bang quản sự, ngài xem nhiêu đây đã đủ cho ngài phá lệ chưa? Một người thần bí nhân mặc áo choàng màu đen, trên đầu là một cái đấu đồng, đem bản thân dung mạo che lại không một khe hở, khẽ quăng tiếp một cái túi không gian lên trên bàn, trước mắt của Trần Đình Bang, vị quản sự chân chính tại của Ninh Thương Các. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, thủ bút cũng thật sự là lớn. Đem tinh thần lực khẽ quét vào bên trong, nhìn thấy số lượng lớn như thế hạ phẩm linh thạch, Trần Đình Bang trong lòng không khỏi rung động. Cộng thêm 5.000 hạ phẩm linh thạch trước đây, tổng cộng tên thần bí nhân này đã đưa ra 15.000 viên hạ phẩm linh thạch rồi. Số lượng hạ phẩm linh thạch này, với tu vi yêu sĩ lục trọng hậu kỳ của hắn là một loại cám dỗ vô cùng lớn. Hắn có thể mua thêm nhiều viên thượng khí đan, trợ giúp hắn nhanh chóng đột phá yêu sĩ thất trọng, trở thành một tôn yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới. Đây thật sự là một cái cám dỗ mê người. A, hai người này có thân phận gì? Sao lại có nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy? Trần Đình Bang liếc nhìn cái tên đang ngồi cùng mình đàm đạo cùng người đứng phía sau hộ vệ của y, trong lòng không khỏi kỳ quái. Tên thần bí nhân này không lâu trước đây xông vào Ninh Thương Các, đem nhiều hộ vệ của bọn hắn đánh ngã, hắn muốn ra tay chấn áp đối phương nhưng không dám. Hai người này một cái bên ngoài là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, còn một cái là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, như hắn ra tay mà nói, ai chấn áp ai cũng là còn không biết được. Cũng là may mắn, hai người này sau khi đánh tan hộ vệ đội không tiếp tục làm cản, chỉ muốn cùng với lại hắn bàn một cái mua bán. Dù không có nhận ra thân phận của đối phương, nhưng hắn suy đoán đối phương có thể đến từ thế lực không tầm thường. Tên tự xưng là Hắc Bảo công tử thần bí nhân này là người chủ sự, theo sau hắn cái tên yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ như một người hầu. Nơi này Trấn Nam thành, không có một cái thế lực nào lại lấy một tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ làm người hầu cả. Đối phương không chừng đến từ trên kia a. Hắc Bảo các hạ, ngài đem những cái này hạ phẩm linh thạch thu hồi đi, ta không thể nào đáp ứng yêu cầu của ngài được. Dù thật sự rất là động tâm, nhưng nghĩ đến yêu cầu của đối phương đưa ra, Trần Đình Bang không khỏi thở dài một tiếng, đẩy lại hai chiếc túi không gian cho đối phương. Thứ mà tên tự xưng là Hắc Bảo công tử này muốn trao đổi là đại hành huyền khí kinh, tuyệt đỉnh yêu quyết mới xuất hiện của Trần gia bọn họ. Trước khi đại ca của hắn là Trần Đình Cương truyền bộ yêu quyết này lại cho hắn, liền là đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối là không được truyền lại nó cho bất kỳ ai, nếu không sẽ theo tội phản tộc đến xử lý. Như thế một cái khủng bố hình phạt, thử hỏi làm sao Trần Đình Bang hắn dám giao ra đại hành huyền khí kinh cho hai người này. Đình Bang quản sự, ta trả thêm 5.000 hạ phẩm linh thạch nữa, tổng cộng 20.000 hạ phẩm linh thạch, ông cũng đừng nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ta. Hắc Bảo công tử không có không lấy lại 15.000 hạ phẩm linh thạch đã đưa ra, còn là tăng thêm 5.000 hạ phẩm linh thạch nữa, đồng thời đứng bên cạnh hắn như người hầu cái tên yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ kia cũng thả ra uy áp của mình, khóa lại vị trí của Trần Đình Bang. Loại này trận thế như muốn nói cho Trần Đình Bang biết, hôm nay ngươi đồng ý cũng phải giao mà không đồng ý cũng phải giao mở dạng. Hai vị làm như vậy, không sợ Trần gia chúng tôi trả thù hay sao? Trần Đình Bang bị khí thế của tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ kia ép cho không thể thở nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn trong lòng cũng không có sợ, sau lưng hắn còn một cái Trần gia, như hai người này dám làm bậy mà nói, hắn dám chắc đêm nay hai người này không thể nào rời khỏi trấn Nam Thành. Ha ha ha, Trần gia đó là cái mặt hàng gì? Hắc Bảo công tử nghe Trần Đình Bang đem Trần gia ra hù dọa mình, không khỏi cười lớn một tiếng, bên trong âm thanh chứa đầy khinh thường cùng khinh miệt, như là Trần gia trong mắt hắn không có đáng giá một xu nào đồng dạng. Trần Đình Bang, công tử nhà ta xuất thân từ đại tộc tại Mân Việt quận thành. Ông đưa Trần gia ra uy hiếp, có phải là chán sống rồi hay không? Ông có tin ta mời yêu sư trưởng lão đem Trần gia các ngươi diệt đi hay không? Phía sau Hắc Bảo công tử tên hộ vệ kia cũng là hết sức khinh thường, lên tiếng chất vấn Trần Đình Bang liền mấy câu hỏi, khí thế rất là lâm nhân. Hai người này thật sự là đến từ Mân Việt quận thành gia tộc. Trong lòng Trần Đình Bang liền là run sợ lợi hại. Hai người này mới gặp hắn là đã đoán được bọn họ thân phận không hề tầm thường, hiện tại quả nhiên không sai. Hắn cũng không có nghi ngờ hai người này nói dối để gạt hắn, Mân Việt quận thành này sẽ không có một tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cường giả nào lại đi hạ mình làm hạ nhân cho một tên yêu sĩ lục trọng cả. Rất lớn khả năng hai người này đúng là xuất thân từ đại gia tộc Mân Việt quận thành, dù không có sánh bằng mạnh gia, cổ gia những quái vật khổng lồ kia, nhưng cũng không yếu, ít nhất trong gia tộc bọn chúng là có yêu sư cường giả tọa trấn. Ta lần này đến đây, là vì nghe nói bộ đại hành huyền khí kinh kia được đồn thổi quá thần kỳ, có chút không tin nên muốn xem qua cho biết mà thôi, ngay hôm sau ta liền sẽ trở lại Mân Việt quận thành rồi. Thấy hòa hầu cũng là đã đủ rồi, Hắc Bảo công tử ra hiệu cho tôn yêu sĩ cựu trọng phía sau thu lại khí thế, nhàn nhạt lên tiếng nói. Trong lời nói của hắn có hai ý, thứ nhất đó là ta vì truyền ngôn đại hành huyền khí kinh quá mức cường đại nên không có tin, muốn xem qua một lần, xem nó có phải là hư ngôn hay không. Thứ hai nữa là hắn không có ý định ở đây lâu dài, ngay sáng hôm sau liền phải trở lại Mân Việt quận thành rồi, nên dù có xem qua cũng sẽ không tại trấn Nam thành này chuyển ra bên ngoài, Trần Đình Bang nhà ngươi có thể an tâm. Chương 301, đại hoạch toàn thắng. Chương 301, đại hoạch toàn thắng được. Chuyện này ta đồng ý. Người ta đã nói đến tận nhà rồi, như hắn còn không có giao ra mà nói, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Hơn nữa hắn nhìn ra được, hai người này hôm nay đến đây mục đích không lấy được đại hành huyền khí kinh này, bọn chúng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Như bọn chúng dùng cường lực đến tức đoạn, hắn cũng chẳng thể làm gì, không chừng còn mất mạng oan uổng. Theo như ý của hai người này, hắn không những không có chuyện gì, còn có được 20.000 viên hạ phẩm linh thạch đến tiêu xài, cớ sao hắn không có làm kia chứ? Ha ha ha. Thức thời vụ là Trang Anh Tuấn Kiệt. Đình Bang quản sự thật là một người sáng suốt. Hắc Bảo công tử cười lớn một tiếng, nhìn ra được hắn đối với lại quyết định có chút dứt khoát vừa rồi là có bao nhiêu hài lòng. Hắc Bảo công tử quá khen. Tay đưa ra đại hành huyền khí kinh bản sao chép, Trần Đình Bang nghe tên Hắc Bảo công tử này nói như thế, hận không thể đem quyển yêu quyết trong tay hủy đi. Khinh người quá đáng, tên khốn này thật sự khinh người quá đáng. Nghĩ lại hắn cũng không thể làm gì, đối phương là đao tớt, hắn là cá thịt, trong hoàn cảnh này hắn ngoài nhịn ra có thể làm sao được. Trấn Nam thành phía nam, Lạc Hoàng Miếu, quyền đại hành huyền khí kinh này giao cho anh biết phải làm như thế nào rồi chứ? Trần Vân Thanh đem áo bảo cùng đấu đồng trên người vứt đi qua một bên, lấy trong túi không gian ra một quyển sách đưa cho Trần Tú tại bên cạnh. Quyển sách này như Trần Đình Bang có mặt tại đây lúc này chắc chắn là sẽ nhận ra được, đây không phải là đại hành huyền khí kinh mà hắn đã trao cho Hắc Bảo công tử để đổi lấy 2 vạn viên hạ phẩm linh thạch hay là sao? Như quyển yêu quyết này đã tại đây, còn tại trong tay của Trần Vân Thanh, như vậy thân phận của Hắc Bảo cùng hộ vệ thực lực cao cường của y cũng đã lột tả vô cùng rõ ràng rồi. Vân Thanh sư minh, tôi biết phải làm như thế nào. Trần Tú hai tay đơn nhận đại hành huyền khí kinh, khá là cung kính đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng. Nhiệm vụ lần này Trần Vân Thanh giao cho hắn, không có cái gì khác, chính là đem quyển yêu quyết đại hành huyền khí kinh này sao chép ra thật nhiều bản, đem nó tung ra bên ngoài thị trường, bán cho càng nhiều thế lực càng tốt, càng nhiều người có được nó để tu hành càng tốt. Nói tóm lại, Trần Vân Thanh là muốn phổ cập đại hành huyền khí kinh này cho nhiều người biết đến nhất có thể, thậm chí ngay cả mấy tên tán tu không có khả năng mua được yêu quyết, Trần Vân Thanh cũng muốn dùng một số thủ đoạn không trong sáng đưa cho bọn chúng. Ngay từ đầu khi Trần Vân Thanh lên kế hoạch này, hắn liền là kinh ngạc không thôi, cũng rất không hiểu vì sao Trần Vân Thanh lại làm như thế này, nhưng sau khi nghe Trần Vân Thanh nói rõ ràng sự thật, hắn mới hiểu rõ ràng, đồng thời cũng là khá nóng mặt, hắn tự tin mình là trợ thủ đắc lực nhất của Trần Vân Thanh, tin tức của hắn cũng là linh thông nhất, nhưng về Trần Tiêu Thiên muốn giết Trần Vân Thanh một chuyện, hắn lại không biết cái gì cả, thật sự là không thể nào nói nổi, cũng may Trần Vân Thanh không có vì chuyện này mà trách móc gì hắn. Vân Thanh sư minh, anh quyết định làm như vậy, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tú hơi có chút chần chừ. Hắn hiểu Trần Vân Thanh đem đại hành huyền khí kinh phổ cập đại chúng, chính là vì muốn trả thù Trần gia đám người cự đầu kia vong ân bội nghĩa muốn giết y, nhưng làm như thế có thể sẽ làm cho Trần Tiêu Thiên nổi giận, từ đó đem Trần Vân Thanh diệt đi ngay lập tức. Ai cũng biết rõ đại hành huyền khí kinh hiện tại chỉ có Trần Vân Thanh cùng thành viên cốt cán của Trần gia mới biết được, Trần gia mấy tên đại lão kia sẽ không có đi làm chuyện tổn hại lợi ích của Trần gia lớn như thế, dư lại cũng chỉ có thể là Trần Vân Thanh mà thôi. Hắn sợ chính là điểm này, như Trần gia nổi giận lên cho người truy sát Trần Vân Thanh như là Trần Huyền Phong một dạng, khi đó Trần Vân Thanh e là cũng chỉ có một con đường gia nhập Trấn Nam đạo như Trần Huyền Phong có thể đi. Anh lần này có chút hồ đồ rồi. Người mà tiết lộ ra đại hành huyền khí kinh không phải là ta, mà là Trần Đình Bang a. Trần Vân Thanh nhàn nhạt trách mắng Trần Tú một tiếng. Trần Tú có thể nghĩ ra được điểm này, hắn Trần Vân Thanh đương nhiên cũng là có thể. Chính là vì như thế, nên hắn mới đến tìm Trần Đình Bang tên kia, bổn ý của hắn chính là muốn Trần Đình Bang thay hắn nhận hết tội danh lần này, nếu như không, đêm hôm khuya khoắt hắn đến tìm Trần Đình Bang để làm cái gì, còn là phải bỏ ra 20.000 viên hạ phẩm linh thạch nữa, tiền của Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là dễ lấy như vậy. Cứ chờ mà xem, tên Trần Đình Bang này thế nào cũng sẽ lãnh đủ vì lòng tham của mình cho mà xem. Vân Thanh sư minh, ta xin đi trước một bước chuẩn bị. Trần Tú ôm quyền đối với Trần Vân Thanh một cái, sau đó liền là nhanh chóng rời đi thẳng. Trần Tú hắn vốn là một người thông minh tuyệt đỉnh, nói một hiểu mười, ngày thường chỉ cần Trần Vân Thanh để lộ đôi câu, hắn cũng liền có thể đoán ra được toàn bộ kế hoạch trong lòng của Trần Vân Thanh đến. Nhưng lần này hắn lại bị lật thuyền trong mương, Trần Vân Thanh rõ ràng đã có kế hoạch thoát thân an toàn, đem tất cả mọi tội danh đổ lên cả cho Trần Định Bang, chuyện này làm xuyên suốt từ khi hai người bọn họ đóng giả làm cao thủ xuất hiện tại Ninh Thương Các đến bây giờ. Thế mà hắn không nghĩ ra, còn là hỏi Trần Vân Thanh một câu hỏi ngu ngốc như vậy, Trần Vân Thanh trách hắn hồ đồ, quả thật là không hề sai một chút nào. Đây có thể là tại vì Trần Tiêu Tiên muốn giết Trần Vân Thanh một chuyện nhưng hắn không có nắm rõ, làm cho trong lòng của hắn trở nên rối loạn, không còn đủ minh mẫn như trước đây nữa, xem ra sau này hắn phải rút kinh nghiệm thật sâu mới được. Trần Tú ai Trần Tú? Xem ra anh cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết như những gì thể hiện bên ngoài. Trần Vân Thanh nhìn bóng hình Trần Tú khuất xa tầm mắt, trên miệng không khỏi nở nụ cười. Trần Tú từ trước đến nay luôn mang cho Trần Vân Thanh hắn cảm giác cường đại cả về thực lực lẫn trí tuệ. Tại trên người của Trần Tú, hắn không hề nhìn thấy đến một cái khuyết điểm nào, bất kỳ chuyện gì vào trong tay Trần Tú cũng đều được tên này hoàn thành một cách quá xuất sắc, chưa có chuyện gì có thể làm khó được ý cả. Cái này làm cho hắn nghĩ Trần Tú là một vị thần, mà không phải là phàm phu tục tử như đám người mình, nhưng qua hôm nay chuyện, hắn là đã có cái nhìn khác về Trần Tú. Người này không có cường đại như bên ngoài vẫn thể hiện, ít nhất về Trần Tiêu Thiên một chuyện, ý là kém xa Trần Kim Tiền. Thứ hai nữa là trí tuệ của Trần Tú, chỉ cần qua một chút đã kích, liền sẽ làm cho ý trở nên rối loạn, không còn sáng suốt như ngày thường được nữa, đây chính là điểm yếu chí mạng của Trần Tú, á cũng là nên trở lại Trần Phủ. Ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về chuẩn bị xem kịch hay thôi. Trần Vân Thanh mỉm cười, một nụ cười rất là tự tin, như nắm bắt được tất cả mọi thứ tại trong lòng bàn tay của mình, theo sau, hắn cũng rời đi, lấy nhanh nhất tốc độ chạy trở về Trần Phủ, như hắn tính không sai mà nói, sáng ngày mai khi thức dậy, Trần Tú đã làm tất cả mọi chuyện thật đẹp rồi, mình chỉ cần xem kết quả mà thôi. Sáng sớm, Trần Phủ phòng nghị sự, tộc trưởng, các vị trưởng lão, trải qua 4 ngày cùng mang ra khai chiến, Trần gia chúng ta lấy được hoàn toàn thắng lợi, đem 2 cái bổ huyết xâm dược viên cùng một khu mỏ khoáng của mang gia nhập vào bên trong địa bàn của gia tộc. Trần Anh Đức là tổng quản của Trần gia đứng lên báo cáo với lại Trần Tiêu Thiên cũng như gần trăm tên nội viện trưởng lão cấp bậc nhân vật có mặt tại nơi đây, dễ nhận thấy gương mặt của hắn là vô cùng vui mừng cùng tự hào, như hòa chung không khí vui tươi của Trần gia hiện tại. Không vui mừng là không có được, Trấn Nam Thành này ai cũng là biết mang ra sản nghiệp chính trị có 3 khu mỏ khoáng cùng với lại 7 tòa bổ huyết sông dược viên, bây giờ bị Trần gia bọn họ chiếm lấy 1/3, khỏi phải nói sẽ làm cho Trần gia chỉnh thể thực lực tăng thêm 1 phần. Ngược lại mang ra mất đi 1/3 sản nghiệp sẽ bị suy yếu đi 1 phần, tương lai sau này mang ra khó có cơ hội có thể trở mình được nữa, đi vào diệt vong xu thế đã là sắp đến, Trần gia bọn họ chỉ còn đối phó với lại Tô gia nữa, liền có thể danh chính ngôn thuận đem Trấn Nam Thành nơi này bỏ vào túi riêng được rồi. Tộc trưởng, xin ngài hãy hạ mệnh lệnh, ta sẽ ngay lập tức dẫn người đem những địa bàn còn lại của mang ra đánh chiếm. Lên tiếng là Trần Đại Lực, yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, không kém gì Trần Anh Đức là bao, đồng thời cũng là tay chân đắc lực nhất của đại trưởng lão Trần Đình Cương. Hắn vừa rồi nhận được ánh mắt ám chỉ của Trần Đình Cương, muốn nhân lần này cơ hội đem mang ra đánh cho tàn phế, không cho đám người này có thể có cơ hội trở mình được nữa. Chuyện này hắn nghĩ đến là đương nhiên, như hắn là Trần Đình Cương cũng liền sẽ có cái ý nghĩ như thế. Hiện tại mang ra tuy nói là mất đi 1/3 sản nghiệp, nhưng lực lượng bọn họ vẫn còn không ít, địa bàn cũng còn hơn 2 thành, không có người nào chắc chắn mang ra không có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhân lần này Trần gia chiến thắng mang ra, sĩ khí bên trong gia tộc đang là lên rất cao, bên kia mang ra lòng người bàng hoàng, đây là cơ hội rất là tốt để đem mang ra đánh xuống vực sâu vạn trượng, như bỏ qua lần này cơ hội, liền sẽ không có lần sau. Chương 302, hết sức đặc sắc. Chương 302, hết sức đặc sắc. Tộc trưởng, ta cũng đồng ý với lại ý kiến của Tam trưởng lão, mang ra gia tộc này cần phải diệt trừ. Là nhị trưởng lão Trần Huyền Phong một hệ trước đây, Trần Ái Lang bây giờ đã đầu quân cho đại trưởng lão Trần Đình Cương, khi nhắc đến mang ra mọi chuyện, thần sắc của hắn cực kỳ căm phẫn cùng oán hận. Mang ra chỉ là một cái gia đứng hàng vị trí thứ 3 tại trấn Nam Thành nơi đây, không biết thân biết phận của mình, 3 lần 4 lượt muốn cùng Trần gia bọn họ đối địch, bọn chúng là đáng chết. Càng là đáng chết hơn nữa là mang Huyền Phong của mang gia, tên khốn kia hại hắn cùng mấy chục huynh đệ đi theo quá thảm, lần đó như không có đại trưởng lao ra mặt mà nói, bọn họ là đã bị tống vào ngục giam cả rồi. Mang Huyền Phong tên khốn kiếp kia hiện tại gia nhập Trấn Nam đạo hắn không thể làm gì được, như vậy liền chỉ mũi kiếm về mang gia, tất cả căn nguyên bắt đầu đều do đám người kia phái mang Huyền Phong đến Trần gia nằm vùng cả, bọn chúng xứng đáng bị diệt. Tộc trưởng, bên kia mang phủ ta sẽ dẫn người đi tiêu diệt. Mấy tên tiểu đệ đã trải chăn thảm sẵn rồi, hỏa hầu cũng đã đủ, cũng là đến lúc Trần Đình Cương đứng lên chốt hạ. Trần gia cùng mang ra 2 đại gia tộc khai chiến, hắn còn nghĩ đâu trận đại chiến này sẽ kéo dài mấy tháng mới phân ra được kết quả, không nghĩ đến mang ra lại quá yếu, không chống được quá 1 tuần liền đã bị đánh cho tan rã. Nhìn vào tình cảnh này, hắn là tự tin rất lớn, chỉ cần cho hắn vài chục người, chuẩn bị ổn thỏa, liền có thể đem mang ra diệt đi. Cũng nhân theo lần này chiến công vĩ đại, hắn cũng có thể đem Trần Tiêu Thiên đá xuống tộc trưởng vị trí, tự mình lên làm, đây là tất cả tính toán trong lòng của hắn. Tộc trưởng, chúng tôi cũng nguyện ý đi theo đại trưởng lão, tiêu diệt mang ra. Trần Ái Lang, Trần Đại Lực mấy người cũng là đồng thanh lên tiếng. Cơ hội ghi tên mình vào sử sách Trần gia để con cháu đời đời ngưỡng mộ đã đến, không ai muốn bỏ qua quá tốt như vậy cơ hội, đánh nhau phá đầu bọn họ cũng phải tranh lấy một suất đi a, lần này hành động tạm thời dừng tại đây đi. Không như ý nguyện của tất cả đám trưởng lão, Trần Tiêu Thiên phất tay một cái, phủ quyết đi cái ý nghĩ đánh chiếm mang ra mê người này của mọi người. Tộc trưởng, ngài nên vì hương thịnh của Trần gia đến suy xét a. Trần Đình Cương cười gằn, không có khách khí lên tiếng chỉ trích Trần Tiêu Thiên. Quyết định của Trần Tiêu Thiên tương đối bất ngờ, nhưng nó là không có nằm ngoài sự tính toán của hắn, tên này là sợ sau khi đánh tan Măng Gia, công lao của hắn quá cao, thế lực quá mạnh, không còn khả năng giữ lại ghế tộc trưởng nữa, thế cho nên muốn làm mọi cách để ngăn cản hắn diệt Măng Gia. Nhưng chuyện này sao có thể, kế hoạch lần này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chi tiết, tên như đã lên dây, không thể nào không bán, dù Trần Tiêu Thiên có làm gì cũng không thể nào thay đổi được kết quả. Tộc trưởng, đại trưởng lão nói không hề sai, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Măng Gia, không thể nào bỏ qua được. Tộc trưởng, ngài nên vì đại cục của Trần gia đến mà suy nghĩ, không nên hồ đồ nhất thời bỏ qua thiên thu đại nghiệp của Trần gia a. Tộc trưởng, như ngài sợ chết mà nói, có thể ở lại nơi này, tấn công Mang gia đã có đại trưởng lão cùng chúng tôi lo. Ban đầu là chỉ có những người đi theo đại trưởng lão Trần Đình Cương lên tiếng chỉ trích Trần Tiêu Thiên mà thôi, nhưng ngay sau đó không lâu, những người tại bên phía trung lập hệ cũng liền tham gia vào công việc thảo phạt Trần Tiêu Thiên, nhất là các bô lão lâu năm, càng là mắng nhất Trần Tiêu Thiên không một chút thương tiếc gì. Tình cảnh tranh quyền đoạt lợi hiện tại của Trần gia, bất kỳ người nào cũng là đã nhìn ra được đến. Bọn họ càng là hiểu vì nguyên nhân gì mà Trần Tiêu Thiên không muốn đánh tiếp. Có điều Trần Tiêu Thiên làm như thế là đi ngược lại với lợi ích của Trần gia, vì bản thân của mình dục vọng, không đem tương lai của Trần gia đặt tại trong lòng, một cái tộc trưởng chỉ biết tư lợi cho bản thân, không nên là người dẫn đầu Trần gia này nữa. Ngay cả những người bên gia chủ một hệ, hiện tại cũng liền lâm vào trầm mặc, không có người nào đi ra nói giúp thay cho Trần Tiêu Thiên. Khí thế hiện tại bên phía đại trưởng lão là quá lớn, đám người mình đi ra cũng không giúp đỡ được gì, còn là bị biển người thảo phạt không tương tiếp. Hơn nữa bọn họ cũng là nhận thấy lần này tộc trưởng tựa hồ không có lý. Các ông nghĩ đến Trần gia chúng ta có thể thắng được thành chủ phủ hay không? Đối với biển người công kích, Trần Tiêu Thiên vẫn là bình thản uống trà, không một chút gì là nao núng hay nóng giận. Thành chủ phủ. Bên trong nghị sự phòng đám trưởng lão đang say sưa thảo phạt Trần Tiêu Thiên, khi nghe đến cái tên này đều im lặng cả lại, không một người nào dám lên tiếng. Bên trong nghị sự phòng hiện tại rất yên tĩnh, dường như tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe ra được. Tất cả đều là đang nhăn nhó gương mặt trầm tư. Thành chủ phủ là đại thế lực lớn nhất của Trấn Nam thành nơi đây, là đại diện cho triều đình, ngay cả cường đại như Trấn Nam đạo cũng không dám cùng thành chủ phủ chống lại. Như đem tam đại gia tộc bọn họ gộp chung vào, cũng là không thể nào chịu nổi thành chủ phủ một kích. Đám người mình cùng Mang ra đánh nhau lợi hại, nhưng trong mắt của Nguyễn thành chủ, như là hai đứa bé đang đánh nhau mà thôi, như muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh cho bọn họ trở lại nguyên trạng. Tộc trưởng, chúng ta cùng Mang ra tranh đấu, có liên quan gì đến thành chủ phủ? Trầm mặc một hồi lâu, Trần Đình Cương liền đại diện đám người nói ra nghi hoặc trong lòng. Thành chủ phủ là lợi hại, Nguyễn Văn Du thành chủ còn là yêu sư cường giả, chỉ cần ông ta ra tay, đám người mình có thể tan thành mấy khói, kia là chưa tính còn cường đại hơn quân đội còn tại phía sau. Có điều triều đình người xưa nay rất hiếm khi xen vào thế gia ân oán tranh đấu bên trong, lần này vì nguyên nhân gì lại làm cho thành chủ phủ ra mặt đây? Ngay đêm hôm qua Mang Ngấn Sơn đã đưa con gái út của mình vào phủ thành chủ gả cho nhi tử thành chủ làm tiếp. Trần Tiêu Thiên cũng chỉ nói ngắn gọn như thế. Cái này, Trần Đình Cương cùng đám trưởng lão bên mình gương mặt hiện tại hết sức là đặc sắc. Mang Ngấn Sơn dùng chiêu này, làm cho bọn họ đám người không biết phải nói gì cho phải. Tuy chỉ là làm tiếp mà không phải là chính thất, nhưng Mang ra qua chuyện lần này cũng liền đã có quan hệ thông gia với lại Nguyễn thành chủ, cũng như trèo lên cây đại thụ vô cùng to lớn là Nguyễn gia. Như thế đám người Trần gia mình làm sao dám tiến đánh Mang gia nữa đây, nếu bọn họ dám làm cản, đó là không nể mặt cửa Nguyễn thành chủ, ông ta chỉ cần dở ra một ít thủ đoạn, cũng là đã đủ cho Trần gia bọn họ ăn không hết gói đem đi rồi. Tộc trưởng, vậy chúng ta có phải trả lại những gì mình vừa chiếm đoạt của Mang gia lại cho bọn chúng hay là không? Ý của Trần Đình Cương chính là như thế. Các trưởng lão của Trần gia hiện tại cũng là cùng chung tâm trạng lo lắng như thế, không còn ai muốn nhắc đến chuyện tấn công Mang gia nữa rồi, tình thế đổi thay, bây giờ không những không thể thôn tính Mang gia, mà còn nơm nớp lo sợ Mang gia trả thù. Tất cả những thành quả mấy ngày qua bọn họ thu được sợ là cũng là không thể giữ nổi, kéo lên hay, tất cả thay đổi này chỉ vì Mang Ngấn Sơn đưa ra một người con gái. Tạm thời không cần. Trần Tiêu Thiên ngẫm nghĩ một chút, liền là lắc đầu bác bỏ ý kiến của Trần Đình Cương. Thú thật đêm qua khi nghe mật thám báo về chuyện này, phản ứng đầu tiên của Trần Tiêu Thiên chính là như Trần Đình Cương đám người mở dạng, đó là phải ngay lập tức trao trả lại địa bàn cùng tài nguyên mà Trần gia đã chiếm, còn là phải đích thân đến Mang gia xin lỗi nữa là đằng khác. Nhưng là sau đó mật thám hội báo tiếp, Nguyễn Văn Du thành chủ tựa hồ đối với lại đứa con mình mới nhận lại không bao lâu này lấy Mang Tiếu Tiếu làm tiếp không mấy cao hứng, còn là trừng phạt y một phen. Nguyễn thành chủ làm như thế, liền là bắn ra tín hiệu rất rõ ràng cho các thế lực biết, chuyện con của hắn cùng Mang Tiếu Tiếu là hắn không có đồng ý, đồng thời chuyện phân tranh bên trong Trấn Nam thành hắn cũng sẽ không can thiệp đi vào, tất cả vẫn theo trình tự bình thường đến làm việc. Đã như thế, bọn họ không cần thiết trả lại tài nguyên cho Mang gia. Có điều Nguyễn thành chủ cũng không có trục xuất Mang Tiếu Tiếu ra khỏi thành chủ phủ, vẫn để Mang Tiếu Tiếu bên cạnh nhi tử của mình, làm cho hắn không dám làm cản. Rất có thể, ý của Nguyễn Văn Du là Trần gia có thể lấy đi một phần sản nghiệp của Mang gia, nhưng là không thể đem Mang gia cấp diệt, chính là ý từ đó, đã như thế, hắn đương nhiên là phải thuận theo ý của Nguyễn thành chủ vị kia rồi. Những cái này là bí mật bên trong, một mình tộc trưởng như hắn biết là được rồi, không cần phải nói với đám người ngu xuẩn Trần Đình Cương này. Tuân lệnh tộc trưởng. Trần Đình Cương đám người là cung kính nghe theo lời nói của Trần Tiêu Thiên. Trần Tiêu Thiên hôm nay hành động cùng xử lý liền làm cho bọn họ hiểu giữa tộc trưởng cùng trưởng lão là cách biệt như thế nào. Nhất là Trần Đình Cương, lần này Trần Tiêu Thiên cho hắn một vố đau. Tạm thời ý nghĩ thay thế Trần Tiêu Thiên là không còn xuất hiện trong lòng của hắn nữa. Chương 303, bài vị tiên tổ chương 303, bài vị tiên tổ như vậy các vị. Hội nghị đến nơi đây xem như cũng đã kết thúc rồi, ai nên về vị trí nấy của mình làm nhiệm vụ đi thôi.
Tộc trưởng,
tộc trưởng, đại sự không ổn. Trần Tiêu Thiên đang là muốn kết thúc tộc nghị ngày hôm nay đi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng khác, đột nhiên cánh cửa phòng hội nghị mở ra, một cái yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ vẻ mặt không được tốt cho lắm chạy nhanh đi vào. Trần Vân Văn, tên này đến đây làm gì? Trần Đình Cương cùng một đám yêu sĩ bắt trọng trở lên nhìn nhau khá là nghi hoặc. Người vừa đi vào đối với lại yêu sĩ thất trọng trở xuống bên trong Trần gia vẫn là một cái ẩn số, vì tên này rất là ít khi xuất hiện tại bên trong Trần gia, nhưng với đám người bọn họ thì không có xa lạ gì. Tên này là thuộc gia chủ hệ, là người được Trần Tiêu Thiên tin tưởng nhất, nắm cơ quan tình báo cũng như là đào tạo sát thủ làm một ít chuyện không thể cho ra bên ngoài ánh sáng được, tên này được ví là cánh tay phải của Trần Tiêu Thiên cũng không quá. Nhưng mọi ngày, ý là rất ít khi xuất hiện tại đám đông như hiện tại, thật đã xảy ra chuyện lớn hơn gì, tên này mới lộ diện, lần này xem ra là có đại sự phát sinh rồi. Ấn Văn, có chuyện gì ngươi hãy từ từ nói. Nhìn đến Trần Ấn Văn xuất hiện với một bộ dạng hốt hoảng như thế, Trần Tiêu Thiên trong lòng cũng liền lo lắng mấy liệt, nhưng hắn là tộc trưởng, không thể nào biểu hiện ra bộ dạng bất an trước bao nhiêu người như vậy được. Tộc trưởng này, Trần Ấn Văn bình tĩnh lại, quăng ánh mắt nhìn xung quanh, hắn thật sự có chút khó xử, vì tin tức mà hắn điều tra được cũng như là hành động của hắn có chút bí mật. Thường chỉ có tộc trưởng cùng các trưởng lão đứng đầu mới có thể nhận được tin tức, nhưng hiện tại nơi này nhiều người như thế, nói ra có chút không được ổn cho lắm. Nếu không phải là chuyện liên quan đến vận mệnh gia tộc, anh có thể nói cho tất cả trưởng lão nghe cũng không sao. Trần Tiêu Thiên trong lòng thở dài. Trần Ấn Văn lần này xông thẳng vào phòng nghị sự như thế làm cho hắn khá là khó xử, như chỉ có đám yêu sĩ thất trọng thôi cũng không sao, hắn có thể đuổi đám người kia rời đi, nhưng nơi đây còn có các tôn bô lão cậy già lên mặt, muốn đuổi bọn họ đi thì khá khó khăn, còn phải nhận bao nhiêu lời trách mắng không cần thiết. Dù vậy hắn cũng để lại một tay, ý của hắn muốn Trần Ấn Văn có nói cũng nên nói chuyện không liên quan đến sinh tồn của gia tộc mà thôi, còn chuyện lớn mà nói, không cần nói cũng được. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, lần này chuyện ta muốn hội báo có liên quan đến đại hành huyền khí kinh. Trần Ấn Văn gật đầu với lại Trần Tiêu Thiên một cái, sau đó liền là ôm quyền lên tiếng nói. Anh tiếp tục lên tiếng đi. Trần Tiêu Thiên thở phào nhẹ nhõm, tưởng gì chứ chuyện này không cần phải che giấu với tất cả mọi người làm cái gì. Đại hành huyền khí kinh mấy ngày trước đã lưu hành rộng rãi bên trong Trần phủ, cũng là đã được Trần Đình Cương truyền cho không ít thân tín của mình. Hiện tại ai ai cũng biết Trần phủ bên trong mới xuất hiện một bộ thần kỳ nhị giai công pháp, nó đã không còn là bí mật gì đáng nói nữa rồi. Gì có liên quan đến ta hay sao? Trần Đình Cương trong lòng lộn độn một cái. Vốn hắn nghĩ chuyện mà Trần Ấn Văn báo cáo quá mức bình thường, chỉ cần đứng bên nghe qua chút liền rời đi, nhưng mà vừa rồi Trần Ấn Văn nhìn qua hắn với một loại ánh mắt rất bất mãn cùng nhiều ẩn ý, điều đó làm cho trong lòng của hắn trở nên bất an mãnh liệt. Không phải nói lần này chuyện có liên quan trực tiếp đến hắn đó chứ? Chỉ hy vọng lần này là chuyện tốt mà không phải là chuyện xấu. Trần Đình Cương trong lòng đang tự an ủi chính mình. Đương nhiên là có liên quan đến ông. Không trực tiếp trao đổi bằng lời nói, nhưng qua ánh mắt hắn vẫn có thể cảm nhận được Trần Đình Cương là đang lo sợ đến điều gì. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, đại hành huyền khí kinh của chúng ta hiện tại đã xuất hiện bên ngoài trấn Nam Thành, không như vậy, tất cả những thế lực lớn đều có trong tay bộ yêu quyết này. Trần Ẩn Văn giọng nói đầy bi thiết, cũng còn không quên nhìn qua Trần Đình Cương một cái, làm cho trong lòng của Trần Đình Cương càng thêm bất an. Trần Ẩn Văn hắn đây vừa rồi nói có phần thiếu, hoàn chỉnh phải là không những các thế lực lớn có được đại hành huyền khí kinh, mà ngay cả những thế lực nhỏ cũng liền đã có bộ yêu quyết này. Quá đáng hơn, một đám tán tu thấp kém bên ngoài kia cũng liền có trong tay đại hành huyền khí kinh. Bộ công pháp mà Trần gia bọn họ xem như bảo bối đến đối đãi, bây giờ đã trở thành mặt hàng đại chúng thấp kém, bất kỳ người nào cũng có thể có được nó, đây là đối với Trần gia đã kích không hề nhỏ, cũng là sĩ nhục của Trần gia bọn họ a gì. Đại hành huyền khí kinh không còn chỉ mình Trần gia chúng ta mới có. Làm sao có thể? Ta còn chưa được nhìn thấy nó hình dáng như thế nào nữa mà. Trần Ấn Văn trưởng lão, ông có phải tại nơi nào lầm lẫn hay không? Trần Ấn Văn vừa dứt lời, bên trong nghị sự các của Trần gia cứ như ong vỡ tổ. Rất nhiều người không có tin đây là sự thật, nhất là những người chưa từng được tu luyện bộ này đại hành huyền khí kinh, càng là bị đã kích trầm trọng. Nghĩ đến bọn họ đường đường là Trần gia trưởng lão, công lao đối với gia tộc không phải bàn cãi, nhưng là vì một số lý do, đến giờ vẫn chưa có nhìn thấy mặt mũi của bộ đại hành huyền khí kinh kia nó ra làm sao. Hiện tại ngược lại thì tốt, bên ngoài có bao nhiêu người đang tu hành loại công pháp này, ngay cả những cái thế lực trước đây mình từng khinh thường cũng có được nó, như vậy thử hỏi bọn họ làm sao dám ra ngoài gặp người đây. Đã điều tra rõ ràng nguyên nhân hay chưa? Trong lòng của Trần Tiêu Thiên cũng rất là không bình tĩnh. Sau khi trấn áp mọi âm thanh nghị luận bên trong gia tộc, hắn là nhìn xuống Trần Ấn Văn, chờ xem hắn trả lời ra làm sao. Đại hành huyền khí kinh vốn là công pháp mà hắn xem trọng nhất, dù đưa cho đại trưởng lão Trần Đình Cương cất giữ, nhưng hắn cũng là quan sát kỹ tên này đặt nó tại tầng cao nhất của yêu kỹ các mới an tâm rời đi. Yêu kỹ các nơi đó có lực lượng phòng hộ mà ngay cả Trần Tiêu Thiên hắn cũng khó xông đi vào lấy ra yêu quyết, như vậy theo hắn suy đoán có thể là do người bên trong gia tộc chuyển ra bên ngoài. Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Trần Vân Thanh, tên kia là chủ nhân của đại hành huyền khí kinh, còn có chút bất mãn với lại Trần gia. Tên kia đem yêu quyết chuyển ra bên ngoài không phải là không thể, nhưng chuyện này không có khả năng cho lắm. Theo người mà hắn phái đi giám sát Trần Vân Thanh hồi báo trở về, kể từ sau khi đến một chuyến chấp pháp đường, mấy ngày hôm nay Trần Vân Thanh tên tiểu tử kia chỉ tại trong biệt viện bế quan, truyền nói tên này như không đột phá yêu sĩ tam trọng sẽ không đi ra, như thế sẽ không có chuyện là do tên tiểu tử kia làm được, như không phải là Trần Vân Thanh. Như vậy, Trần Tiêu Thiên nhìn qua Trần Đình Cương, ánh mắt càng lúc càng không được tốt. Vừa rồi Trần Ấn Văn cử động, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, không lẽ? Tộc trưởng, ta dám dùng tính mạng cam đoan. Đại hành huyền khí kinh không phải do ta chuyển ra bên ngoài. Trần Đình Cương không thể nào im lặng được nữa. Trần Ấn Văn cùng Trần Tiêu Thiên nhìn hắn chằm chằm thì cũng thôi, vì hắn với đám người gia chủ hệ này quan hệ không phải tốt lành gì, đây là chuyện mà ai ai tại trong gia tộc này cũng biết, hai người này nghi ngờ hắn thì cũng thôi. Nhưng mà tất cả trưởng lão bên trong này đều nhìn về phía hắn lại là một chuyện khác, đối diện với lại khủng bố như vậy áp lực, hắn không thể nào có thể chống lại, hắn phải lên tiếng giải thích cho đám người này hiểu là hắn không hề đem đại hành huyền khí kinh truyền ra cho người ngoài nào. Tuy hắn không ưa gì Trần Tiêu Thiên, nhưng hắn là một thành viên của Trần gia, hắn hiểu nếu truyền đại hành huyền khí kinh ra bên ngoài sẽ nghiêm trọng đến mức nào cho Trần gia, hắn không có điên gì làm như thế, nếu như có thể, hắn có thể đến linh đường chứa bài vị của tổ tiên để mà thể đọc. Đại trưởng lão, ngài đúng là không có đem đại hành huyền khí kinh tiết lộ ra bên ngoài, nhưng nhị đệ của ngài thì lại có. Trần Ấn Văn hướng lên nhìn Trần Đình Cương, gàn từng tiếng nói. Trần Đình Bang. Trần Đình Cương toàn thân chấn động, hắn nhớ lại đến, sau khi lấy được đại hành huyền khí kinh từ tay của Trần Tiêu Thiên, hắn sợ bên trong vây cánh của mình có chứa nội gian của mấy cái thế lực lớn nhỏ bên trong Trấn Nam Thành như mang huyền phong mở dạng, nên là hắn tạm thời không có ý định đem nó truyền rộng rãi ra bên ngoài cho nhiều người tu hành. Thay vào đó, hắn đem mấy người có quan hệ huyết thống cùng hắn lại, truyền lại cho bọn họ, bên trong đó là có Trần Đình Bang. Đương nhiên rồi, đây là nhị đệ ruột thịt của hắn, lại sắp đột phá lên yêu sĩ thất trọng cảnh giới, y đương nhiên là có phần rồi. Nhưng giờ đây hắn nghe Trần Ấn Văn nói, có thể chuyện lần này là có liên quan đến Trần Đình Bang cũng không chừng. Dẫn ý vào đây, Trần Ấn Văn cũng không có cùng Trần Đình Cương kéo thêm xuống dưới, hắn là nhìn ra bên ngoài, ra lệnh một tiếng. Không lâu sau, bên ngoài cánh cửa nghị sự phòng là có ba người tu vi yêu sĩ lục trọng đi vào, một người là bị dùng dây đặc dị trói lại, ngay cả chân khí cũng là bị người già phong bế. Chương 304, cũng thật độc các chương 304, cũng thật độc các tôn yêu sĩ bị đối xử như là tù binh này không ai khác chính là nhị đệ của Trần Đình Cương, quản sự của Ninh Thương các tên Trần Đình Bang. Người tại nơi đây đại đa số người đều nhận ra được ý gì, ngày thường dựa hơi của Trần Đình Cương ý là hống hách quá mà. Thiết nghĩ không có chỗ dựa vững chắc là Trần Đình Cương, một tên vô dụng như Trần Đình Bang muốn làm quản sự của Ninh Thương các là chuyện còn khó hơn lên trời, nhìn tên này gặp phải quả báo như thế này, ai trong lòng cũng hả hê a đại ca cứu mạng. Em thật sự không biết cái tên Hắc Bảo công tử kia lại đem đại hành huyền khí kinh bán ra bên ngoài. Em thật sự là không biết đại ca cứu mạng a. Vừa nhìn thấy Trần Đình Cương, Trần Đình Bang lấy hết sức bình sinh, giãy ra khỏi sự kèm cặp của hai tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, chạy đến bên cạnh Trần Đình Cương, khóc lóc thảm thiết giải bày cùng cầu xin. Xem hắn hiện tại như là một đứa trẻ làm sai chuyện chạy đến xin trưởng bối giúp đỡ, mà không phải là mấy chục tuổi lão đầu cùng có thân phận không thấp nơi Trần phủ này. Ấn Văn, có chuyện gì anh hãy nói rõ ràng ra một chút. Trần Tiêu Thiên thật sự là phải kiềm chế lắm mới không cho tên khốn kiếp Trần Đình Bang này một trưởng về chầu ông bà. Nhìn biểu hiện của y, có đến 90% như lời Trần Ấn Văn nói, lần này để lộ ra đại hành huyền khí kinh là do chính tên khốn kiếp này làm ra rồi. Sự thật bên trong như thế nào, như vậy thì cũng phải chờ Trần Ấn Văn nói ra, khi đó mới có căn cứ đem tên này trị tội, còn cả tội trạng của Trần Đình Cương nữa. Tộc trưởng, mọi chuyện bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, khi ta nghe thuộc hạ bên dưới báo, bên ngoài Trấn Nam Thành lưu hành một bộ công pháp có tên đại hành huyền khí kinh, với giá bán rất rẻ. Trần Ấn Văn theo đó kể lại. Sau khi nghe tin tức này, hắn ban đầu cho đó là do một tên lưu manh nào đó biết được Trần gia có đại hành huyền khí kinh, nên là làm ra vài bản giả bán ra bên ngoài thị trường để mà kiếm tiền. Nhưng khi tên thuộc hạ kia đưa cho hắn xem qua đại hành huyền khí kinh mà y mua được bên ngoài kia về cho hắn xem, hắn không còn cái ý nghĩ đó nữa. Đại hành huyền khí kinh là hắn được Trần Tiêu Thiên cho xem đầu tiên, nội dung trong đó hắn đương nhiên là hiểu rõ. Nhìn lại quyển yêu quyết trong tay, nội dung bên trong là không hề khác mấy so với đại hành huyền khí kinh mà hắn đang tu hành, hắn là biết đến, quyển yêu quyết lưu hành bên ngoài là thật rồi. Đồng thời, hắn là vận dụng mọi nhân thủ cùng tài nguyên trong tay của mình đi điều tra xem chuyện này là như thế nào. Theo đó, hắn biết được, đại hành huyền khí kinh lưu hành bên ngoài là do một vị tên là Hắc Bảo công tử bán đi ra, nguyên nhân được mọi người đồn thổi là vì vị Hắc Bảo công tử đang thiếu tiền, cần gấp một lượng lớn hạ phẩm linh thạch để làm chuyện gì thì không ai biết. Trước khi mà bán cho các thế lực nhỏ cùng tán tu, Hắc Bảo công tử này đã đến mấy gia tộc lớn như Măng gia, Trần gia chào hàng, nghe đâu từ mấy gia tộc này bán được một cái giá khá cao, lên đến hàng trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Về nguồn gốc của đại hành huyền khí kinh này khi được hỏi, Hắc Bảo công tử kia cũng không có giấu, y nói là từ trong tay của một vị Trần gia trưởng lão tên là Trần Đình Bang mua đến với giá 20 ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Ban đầu Trần Ấn Văn hắn cho là Hắc Bảo công tử chỉ nói bừa cho có, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng cho người điều tra chuyện này, kết quả đúng như Hắc Bảo công tử đã nói, dù Trần Đình Bang chối bay chối biến, cũng như đem miệng của đám hộ vệ bị kín, bằng những thủ đoạn điều tra, hắn cũng là đã bắt Trần Đình Bang khai rõ sự thật cùng nhận tội. Đại ca, cứu mạng, em là bị tên Hắc Bảo công tử kia uy hiếp. Trần Đình Bang nước mắt chảy ròng ròng, cúi đầu xuống chân của Trần Đình Cương khóc lóc thảm thiết, hắn không có đi phản đối lại những lời trần thuật vừa rồi của Trần Ấn Văn, đơn giản vì nó không cần thiết, nhân chứng cùng vật chứng đều là tại trong tay của Trần Ấn Văn cả. Đúng chi chuyện này chính là do hắn làm, có nói gì thì cũng vô ích. Trong lòng hắn thật hận cái tên Hắc Bảo công tử kia tận xương thủy, tên khốn kiếp kia rõ ràng là nói với hắn sẽ không đem đại hành huyền khí kinh truyền ra bên ngoài Trấn Nam Thành, cũng như là ngay lập tức rời đi Trấn Nam Thành, thế nhưng tên kia không có giữ lời hứa, ở lại Trấn Nam Thành bám lấy đại hành huyền khí kinh kiếm lấy chênh lệch. Đáng hận hơn, tên khốn kia còn nói đại hành huyền khí kinh chính là mua từ trong tay của hắn, làm cho hắn phải lâm vào sinh tử nguy nan. Chờ đại ca hắn giúp đỡ hắn qua được kiếp này, hắn là xin thể, dù dốc hết tài nguyên trong tay, cũng là phải cho tên Hắc Bảo công tử kia chết không có chỗ chôn. Giáp Phúc Đại, đáng tiếc là Trần Đình Bang không còn có cơ hội tìm Hắc Bảo công tử kia trả thù nữa rồi. Lời kêu cứu của hắn vừa dứt xong, Trần Đình Cương đã cho hắn một trường, đến khi chết hắn là vẫn không thể tin tưởng được là Trần Đình Cương sẽ ra tay sát hắn. Không phải đại ca của hắn là người nắm quyền hành lớn nhất trong Trần phủ này hay sao? Bên trong Trần phủ lưu truyền hiện tại đại ca của hắn là tộc trưởng, là người lớn nhất, dù hắn có phạm phải lỗi lầm gì, chỉ cần đại ca của hắn nói một câu liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, lần này làm sao thế này? Đáng tiếc hắn mãi mãi cũng không thể nào nghe được câu trả lời nữa rồi. Cũng thật độc ác. Nhìn một màn huyết tinh trước mắt, trong lòng cả trăm tên trưởng lão tại đây không khỏi run rẩy. Trần Đình Bang chính là đệ đệ ruột của Trần Đình Cương, ngày thường nghe đâu Trần Đình Cương đối với người đệ đệ này của mình vô cùng tốt. Nhưng mà hôm nay Trần Đình Cương vì muốn đem toàn bộ trách nhiệm cùng tội trạng chuyển ra bên ngoài đại hành huyền khí kinh này mà đem Trần Đình Bang giết đi, ngay cả cần xin Trần Tiêu Thiên buông tha cho Trần Đình Bang cũng không có. Cái này làm cho không ít người trong lòng lo sợ, nhất là những người chọn lựa đi theo Trần Đình Cương, như một ngày bọn họ làm sai cái gì, kết cục của mình sẽ không có khá hơn Trần Đình Bang là bao. Dễ hiểu quá mà, ngay cả ruột thịt cứu mình Trần Đình Cương còn ra tay được, đám người mình được tính là cái gì? Tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta không thông qua chấp pháp đường đã đem Trần Đình Bang sát đi, mong các vị bỏ qua cho. Trần Đình Cương đem mọi sắc thái biến hóa của tất cả mọi người đều thu vào trong mắt, trong lòng hắn thật sự khó chịu. Áp phụ mẫu của hắn mất sớm, từ nhỏ hắn cùng Trần Đình Bang nương tựa vào nhau mà sống, là hắn một tay chăm sóc người đệ đệ không nên thân này của mình mấy chục năm trời, tình cảm đó không người nào có thể hiểu được. Như có thể lựa chọn, hắn làm sao lại đi ra tay giết hại Trần Đình Bang cho được? Đáng tiếc trong hoàn cảnh này, hắn không có lựa chọn. Trần Đình Bang phạm vào tội không thể nào dung tha, chết là đã chắc chắn. Nguy hiểm hơn, như để Trần Đình Bang tại trong tay Trần Tiêu Thiên lâu, không chừng tên này sẽ nắm nhiều bằng chứng bất lợi cho Trần Đình Cương hắn. Bản tính của Trần Đình Bang như thế nào, hắn là hiểu quá rõ ràng đi mà. Trần Đình Bang vì 2 vạn viên hạ phẩm linh thạch, đem công pháp gia tộc Bân đi ra ngoài, tội đáng chết ngàn lần. Đại trưởng lão đại nghĩa diệt thần, không hề có lỗi. Trần Tiêu Thiên lắc đầu một cái, không có ý truy cứu chuyện Trần Đình Cương ra tay diệt đi Trần Đình Bang lần này. Vốn hắn cũng muốn ngăn cản lại đôi chút, tìm thêm chút định tội danh gán cho Trần Đình Cương, nhưng Trần Đình Cương xuất thủ phải nói là quá nhanh đi, tại khoảng cách cũng xa đối với hắn, hắn cũng không thể làm gì. Tuy nhiên đại trưởng lão ngươi truyền thụ đại hành huyền khí kinh cho người không đáng tin cậy, làm hại Trần gia chúng ta tổn thất nặng nề, chuyện này không thể không tính. Là do ta thất trách, xin tộc trưởng trách phạt. Trần Đình Cương nắm chặt hai tay lại, trên trán cũng là nỗi đầy gân xanh, đây là biểu hiện cho việc hắn hiện tại đã giận dữ đến mất kiểm soát biên giới. Hắn đã ra tay sát đi đệ đệ của mình, cái này làm cho hắn hết sức là thống khổ. Đã như thế, tên Trần Tiêu Thiên này còn không thuận theo không dung tha, còn là phải đuổi cùng giết tận mới cam tâm, hắn thật sự là hận a rất nhanh, hắn liền là đè cổ lửa giận này xuống. Nơi đây không chỉ có người của hắn cùng người của Trần Tiêu Thiên, mà còn có nhiều tộc lao đang nhìn, những người này tu vi nhiều người không bằng hắn, nhưng là có vai vế rất lớn trong tộc, hắn không thể nào làm bậy được. Đại trưởng lão lần này có tội, nhưng trước đây cũng đã làm ra không ít công lao hạn mã cho Trần gia. Trước khi làm thịt, cũng nên để cho đối phương ăn một bữa no nê, tất cả mọi người nơi đây đều là hiểu Trần Tiêu Thiên lời nói có ý gì, rất nhiều người đều đang là dùng ánh mắt thông cảm dành cho Trần Đình Cương, còn bên Trần Đình Cương một bộ nhân mã, cũng là hồi hộp chờ xem, như Trần Tiêu Thiên ra tay quá nặng để Trần Đình Cương quay lại phản kháng mà nói. Bọn họ cũng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ, tạm thời bỏ hết chức vụ bên ngoài của đại trưởng lão để đại trưởng lão canh giữ yêu kỹ các một thời gian, qua tân niên hội võ sẽ tính tiếp. Đại trưởng lão, ngài có ý kiến gì hay khi? Trần Tiêu Thiên lên tiếng chốt hạ. Tộc trưởng, ta không có ý kiến. Trần Đình Cương gật đầu, cũng không có đưa ra phản đối ý kiến gì. Chương 305, cổ cự cao ra tay. Chương 305, cổ cự cao ra tay. Trần Tiêu Thiên lần này là lột đi toàn bộ quyền lực của hắn bên trong trần phủ, đem những gì trước đây do hắn phụ trách chuyển qua cho người của y, lòng tham cũng là rất lớn. Có điều hắn cũng không quan tâm đến những cái này, chờ đến một thời gian, hắn dùng một ít thủ đoạn, những tên trưởng lão mà Trần Tiêu Thiên phái tới liền sẽ mặt mày xám xịt chạy ngay trở về mà thôi, không có gì to tát. Một ngày hắn còn sống, không có người nào có thể lấy đi những gì thuộc về hắn, ngay cả Trần Tiêu Thiên cũng là như thế. Các vị có thể trở lại cương vị của mình. Trần Tiêu Thiên phất tay lên, nghĩ đến lần này sẽ không còn có chuyện bất ngờ làm phiền đến hắn cũng như mọi người ở nơi này nữa đâu. Vâng, tộc trưởng. Xử lý xong Trần Đình Cương một chuyện, tất cả mọi người đều là biết, tộc nghị lần này đến đây là kết thúc. Cũng không còn có ai có ý định ở lại nơi đây, trừ một số thành viên quan trọng nhất ra, tất cả mọi người đều là theo thứ tự rời khỏi nơi này. Đại trưởng lão, Hắc Bảo công tử kia một chuyện, ông hiện tại đi điều tra một chút. Trần Tiêu Thiên vốn muốn giữ lại Trần Đình Cương bên trong trần phủ, tránh cho tên này lại ra bên ngoài gây sóng tạo gió. Nhưng hắn nghĩ lại, Hắc Bảo công tử kia theo như lời nói của Trần Ấn Văn vừa rồi bên cạnh là có một tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ hộ vệ, như phái người khác đi làm chuyện này, nhiều khi chỉ là mất mạng vô ích. Trần Đình Cương có lợi thế về tu vi, cũng như kinh nghiệm đối nhân phong phú, để y đi điều tra cùng bắt giữ tên Hắc Bảo công tử kia là không thể nào hợp lý hơn được nữa. Chuyện này ta có thể làm được, nhưng chỉ sợ Trần Đình Cương hắn hận tên Hắc Bảo công tử kia tận xương, đương nhiên không có từ chối ý tốt của Trần Tiêu Thiên. Trần Đình Cương hắn chỉ sợ Hắc Bảo công tử kia là lấy cái tên giả, cả y cũng như tên người hầu bên cạnh đều che đậy dung mạo kín mít, biển người mênh mông, làm sao có thể tìm được đối phương bây giờ? Cũng làm sao có thể phân biệt được Hắc Bảo công tử kia là ai sau khi bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài? Làm hết sức của mình là được, hai người kia tu vi đều không yếu, dựa vào điểm này đi điều tra đi. Trần Tiêu Thiên đương nhiên là hiểu độ khó của nhiệm vụ lần này, có khi đối phương là đã rời khỏi Trấn Nam Thành rồi cũng nên, nhưng vẫn phải có người đài làm chuyện này, không bên trong Trấn Nam Thành người sẽ cười nhạo Trần gia. Được, ta sẽ làm hết sức. Trần Đình Cương cũng không tốt từ chối nữa, ai bảo lần này họa là do bên người của hắn làm ra đâu. Ấn Văn, hiện tại cũng không còn nhiều người, anh có chuyện gì liền nói ra đi. Giao nhiệm vụ cho Trần Đình Cương xong, Trần Tiêu Thiên nhìn qua Trần Ấn Văn bên kia, lên tiếng hỏi. Không lâu trước đây Trần Ấn Văn đem chuyện Trần Đình Cương kể ra xong, còn là chủ trừ đôi chút, hắn hiểu rõ, chắc chắn Trần Ấn Văn còn có chuyện quan trọng chưa nói, đây là đại sự không kém hơn đại hành huyền khí kinh kia một chuyện, chỉ là khi đó có quá nhiều người, Trần Ấn Văn không có nói đi ra mà thôi. Tộc trưởng, đại trưởng lão, Túng Quyền Đường chủ đã bị người ta diệt rồi. Trần Ấn Văn trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng là nói ra tình báo quan trọng thứ hai cho Trần Tiêu Thiên hai người biết, là do người nào làm ra. Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương hiện rõ chấn động cũng khiếp sợ. Trần Túng Quyền là đường chủ chấp pháp đường, hôm nay y không có đến tham dự tổng nghị, hai người bọn họ cũng liền đã có nghi hoặc, nhưng không một hai trong hai người nghĩ đến khả năng Trần Túng Quyền đã chết cả. Luận về thực lực mà nói, tại trong hàng yêu sĩ bắt trọng rất ít người có thể là đối thủ của Trần Túng Quyền, thêm những thủ đoạn ép đáy hòm trong tay, như gặp phải yêu sĩ cửu trọng, Trần Túng Quyền cũng có thể đối phó. Tại trấn Nam Thành nơi đây, trừ một ít yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả ra, Trần Túng Quyền đương như có thể đi ngang được rồi. Hiện tại hai người bọn họ nghe nói Trần Túng Quyền đã không còn, lại còn bị chết trong tay người khác, khỏi phải nói hai người bọn họ kinh ngạc đến như thế nào. Nhất là một khi Trần Túng Quyền chết, Trần gia sẽ tổn hại đi một đại cường giả trấn thủ, còn một điểm nữa là trung lập hệ lấy Trần Túng Quyền cầm đầu đám người, nghe tin Trần Túng Quyền chết, nhất định sẽ làm lòng người bất an, bên trong Trần phủ lại một phen hỗn loạn, hậu quả mà nó để lại thật không hề nhỏ một chút nào cả. Nhưng những chuyện này bọn họ có thể tạm thời bỏ qua, quan trọng nhất là phải xem Trần Túng Quyền là do ai giết, khi đó bọn họ báo thù xong cho Trần Túng Quyền, mới nghĩ đến giải quyết những khó khăn trong nội bộ gia tộc. Hồi tộc trưởng, đại trưởng lão, là do của cự cao ra tay. Trần Ấn Văn cũng không dám giấu giếm hai người Trần Tiêu Thiên. Đây là tin tức do mật thám của hắn cài cắm tại Tạ Thủy Cư một cái khu vực kia gửi về, sau khi căn biển viện của Trần Túng Quyền bị hủy, dựa theo lời xác định của tổng bộ đầu Nguyễn Anh Tài, cùng dấu vết trận pháp để lại, người ra tay là cổ cự cao không có sai, còn nguyên nhân gì làm cho cổ cự cao ra tay với lại Trần Túng Quyền, cũng như vụ án Trần Hạm Bân mấy ngày trước đây, hiện tại cũng không có người nào biết được cả. Dầm. Khinh người quá đáng. Thật đúng là khinh người quá đáng mà. Trần Tiêu Thiên một trưởng đem chiếc bàn trước mắt chấn phải đi, ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết lửa giận trong lòng. Một chuyện Trần Hạm Bân, Trần gia bọn hắn không những không có tính toán với cổ cự cao, còn vì lấy lòng của hắn ta, đem một đại công thần là Trần Hạm Bân đẩy xuống bùn sâu vạn trượng, rước lấy vô số chỉ trích từ các đại lao trong tộc. Đã như thế, cổ cự cao còn không có dừng tay, đem một thành viên còn quan trọng hơn Trần Hạm Bân diệt sát, đây là muốn từng bước diệt đi Trần gia bọn họ hay sao? Tộc trưởng, chúng ta nên nghĩ ra đối sách đối phó. Trần Đình Cương sau lưng mồ hôi lạnh chảy bèo bèo, chưa có khi nào hắn cảm thấy tử vong hơi thở lại tiến gần đến hắn như lúc này. Mấy hôm trước cổ cự cao ra tay đem một cái yêu sĩ thất trọng hậu kỳ Trần Hạ Bân diệt, đem qua lại đem một tôn yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ Trần Túng Quyền sát, như theo bậc thang tiến lên thế này, có phải kế tiếp người bị diệt sẽ là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ hay là không? Như trước đây ít hôm dù tên cổ cự cao kia có tìm yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ diệt, hắn tuy cũng quan tâm nồng đậm, nhưng không lo lắng mấy. Thật không may hai hôm trước đây hắn gặp được cơ duyên, đã đột phá yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, như vậy tính ra hắn cũng là một trong những mục tiêu của cổ cự cao mất rồi. Nghĩ đến mình sắp đến phải chết, hắn không khỏi run sợ bất an, không một người nào muốn chết, Trần Đình Cương hắn cũng là như vậy. Để ta đi đến gặp cổ nhị thiếu gia một chuyến, hỏi xem hắn có dụng ý gì. Qua cơn tức giận sau, Trần Tiêu Thiên liền là bình tĩnh trở lại, ngồi xuống ghế của mình suy nghĩ đối sách. Hắn vừa rồi nóng giận nên mới chỉ trích cổ cự cao một chút mà thôi, bình tĩnh suy xét lại, như thật sự cổ cự cao muốn đối phó với lại Trần gia bọn họ cũng liền không thể làm gì. Người ta đường đường có yêu sư cường giả đi theo bảo hộ, chỉ cần hắt hơi một cái, Trần gia liền đã tiêu đời, hắn là lấy cái gì đi cùng đối phương vật cổ tay đây. Đây Âu cũng là kẻ yếu tại thế giới này bi ai a không được, như qua được kiếp nạn này mà nói, hắn liền phải bế quan tu hành một thời gian nghĩ cách đột phá yêu sư chi cảnh mới được, không trở thành yêu sư, một đời này cũng chỉ là sâu kiến để cho người khác trả đạp mà thôi. Chiều đến, một khu chợ bình dân tại trấn Nam Thành. Thiếu gia, thiếu gia, loại kẹo đông gòn này ăn cũng thật ngon a. Nô tiểu Diễm vừa đi, vừa cầm kẹo đông gòn muốn Trần Vân Thanh mua cho không lâu ăn, thần thái khá là vui tươi, cảm tạ Trần Vân Thanh không thôi. Tính ra, nàng đi theo Trần Vân Thanh cũng là đã được hơn 6 năm, cùng Trần Vân Thanh thư thái ra bên ngoài dạo chơi như thế này, khá là ít lần, lần nào nàng cũng vì dung nhan của mình mà cúi thấp đầu, tự ti không dám gặp người khác. Bây giờ không còn loại cảm giác đó nữa, nàng đã trở nên thật xinh đẹp, không làm cho thiếu gia mất mặt, còn đón rước biết bao ánh mắt hâm mộ từ người khác, nàng là cảm thấy rất là vui. Tiểu Diễm, không có gì, chỉ cần ngươi cảm thần vui vẻ là được rồi. Trần Vân Thanh cũng là mỉm cười. Hắn là cũng cảm thấy có lỗi với lại Ngô Tiểu Diễm, từng hứa với nàng ta nhiều lần muốn cùng nàng ta đi ra ngoài giải khuây. Đáng tiếc thời gian qua có quá nhiều chuyện vây quanh hắn, làm cho hắn thư thả một thời gian ngắn cũng không có, nhân lần này cơ hội rảnh rỗi hiếm thấy, hắn là đem Ngô Tiểu Diễm ra bên ngoài giải sầu một phen. Thiếu gia, bên kia có người bán kẹo hồ lô, ta qua xem thử một chút. Bản tính tham ăn nổi lên, Ngô Tiểu Diễm cũng không có chờ Trần Vân Thanh lên tiếng, liền là chạy đến một cửa tiệm nhỏ chuyên bán kẹo hồ lô mua xem. Bên phía Trần Tiêu Thiên có tin tức gì mới hay không? Trần Vân Thanh liếc nhìn Ngô Tiểu Diễm một cái, cũng liền không có quan tâm đến nàng ta nữa, cùng Trần Tú bàn luận đôi câu. Vân Thanh sư minh, Trần Tiêu Thiên nghĩ Trần Túng Quyền là do cổ cự cao giết, đã rời đi Trần gia, đến tìm cổ cự cao bồi tội rồi. Trần Tú cười nhạt, cái gọi là bồi tội, chính là dâng lên thật nhiều tài bảo để cho cổ cự cao vui lòng, bỏ qua cho Trần gia mà thôi. Chương 306, rút đuổi dưới đáy nổi. Chương 306, rút đuổi dưới đáy nổi. Chuyện này cũng thật sự quá khôi hài, biết người ta diệt đi đồng tộc của mình, cũng không nghĩ cách trả thù, còn là đưa tài bảo lên buổi tội. Chuyện thế này chắc cũng chỉ những cái tòa thành nhỏ như Trấn Nam Thành này mới xảy ra mà thôi. Không chỉ nơi này Trấn Nam Thành, tại bất kỳ nơi đâu cũng là như vậy mà thôi. Nhìn thân sắc của Trần Tú, Trần Vân Thanh cũng đoán biết được trong lòng tên này đang nghĩ cái gì. Mọi người có thể trách móc Trần Tiêu Thiên nhát gan, cũng có thể trách Trần gia không có cốt khí, nhưng đứng trên bình diện người lãnh đạo đến xem, Trần Tiêu Thiên không có làm sai cái gì. Biết mình không bao giờ là đối thủ của đối phương, ngay một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể chiến thắng cũng không có, nhưng vẫn cứ muốn tìm đối phương tính toán, đó là đâm đầu vào chỗ chết, là cái dũng của kẻ thất phu, chân chính trí tuệ người sẽ không ai đi làm như thế. Lấy ví dụ hiện tại Mân Việt quận thành Cố gia cũng như thế mà thôi, nếu biết được người diện đi đệ tử Cố gia là Cổ Loa thành Nguyễn gia chẳng hạn, bọn họ cũng sẽ mang quà cấp đến xin lỗi cùng ăn nói khép nép mà thôi. Vân Thanh sư minh, anh nói rất đúng. Trần Tú giật mình, sau liền gật đầu lia lịa lên tiếng đáp. Hắn chỉ khinh thường Trần Tiêu Thiên nhát gan sợ chết, lại không đưa mình vào vị trí của Trần Tiêu Thiên để mà suy nghĩ, như là mình không có bao nhiêu thực lực, còn phải lo cho cả mấy ngàn người trên dưới, cũng sẽ làm như Trần Tiêu Thiên thôi. Bên kia Trần Đình Cương tìm kiếm Hắc Bảo công tử ra sao rồi? Nhắc đến chuyện này, Trần Vân Thanh trên miệng không khỏi nết mép cười. Tính toán ra, Trần Vân Thanh hắn có thể thoải mái tự do ra vào Trần phủ mà không phải sợ bất kỳ chuyện gì, cũng là phải mang ân của Hắc Bảo công tử cùng Trần Đình Bang một chuyện. Ngay khi xác nhận Trần Đình Bang là người bán yêu quyết ra bên ngoài, Trần Tiêu Thiên liền cho người rút lui khỏi biệt viện của hắn, không còn quan tâm đến tên yêu sĩ nhị trọng như hắn đây nữa. Sở dĩ Trần Tiêu Thiên muốn đối phó với hắn, là vì sợ hắn đem đại hành huyền khí kinh tiết lộ ra bên ngoài, nhưng giờ bên ngoài đại hành huyền khí kinh đã là yêu quyết đại chúng, ai ai cũng có thể tìm mua được, như vậy còn quan tâm đến hắn làm cái gì? Chiêu rút tuổi dưới đáy nồi này của hắn xem ra làm cũng rất là tuyệt một chút. Vân Thanh sư minh, anh an tâm, tôi đã đem mọi dấu vết xóa sạch Trần Đình Cương, dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ không có điều tra ra được cái gì. Trần Tú hết sức là tự tin hồi đáp. Ngay khi đem đại hành huyền khí kinh tung ra bên ngoài, hắn còn cho người đóng giả Hắc Bảo công tử chạy đi hướng Mân Việt của thành, như Trần Đình Cương mà tra được đến đây, tên này cũng là sẽ bỏ cuộc, có cho y 10 cái lá gan y cũng không dám chạy lên Mân Việt quận thành điều tra tiếp. Vân Thanh sư minh, đây là tiền bán đại hành huyền khí kinh đạt được đến. Trần Tú đưa một cái túi không gian cho Trần Vân Thanh. Hắn biết sắp đến Trần Vân Thanh phải tham gia đấu giá hội, đang là rất cần tiền, đưa ra vào thời điểm này là thích hợp nhất. Nhiều như vậy sao? 200.000 viên hạ phẩm linh thạch, đây là gấp 10 lần số tiền mà hắn bỏ ra để mua đại hành huyền khí kinh từ trong tay của Trần Đình Băng rồi, cũng là vượt quá xa giá trị thực của bộ này yêu quyết, không biết cái tên Trần Tú này làm thế nào lại kiếm được nhiều tiền thế này. Vân Thanh sư minh, ta cùng một lúc phân người ra đến mười mấy cái thế lực lớn nhỏ, đem giá cao bán trước, sau đó mới lấy giá rẻ bán cho tán tu. Trần Tú là biết cơ hội thể hiện của mình là đến rồi. Hắn là nói ra những thao tác mà mình sử dụng để chiếm lấy thực nhiều hạ phẩm linh thạch của các thế lực khác. Đầu tiên hắn đi gõ cửa từng gia tộc lớn, thổi phồng uy năng của đại hành huyền khí kinh, như để Trần gia tu luyện môn yêu quyết này một thời gian, Trần Nam Thành không có một thế lực nào có thể là đối thủ của Trần gia cả, cảm nhận đưa sự uy hiếp, thế nên thế lực nào cũng là muốn xuống tiền mua cho bằng được, nhân cơ hội này hắn là cắt đối phương một đao. Tính ra hắn có thể bán với giá cao hơn nhiều so với hiện tại, nếu như có thời gian lâu chút, tức là chuyện này với Trần Bân Thanh quá quan trọng, không thể kéo dài hơn. Đương nhiên, cũng có những người nổi lên lòng tham muốn diệt hắn và bảo những người đó hiện tại đã đi xuống bên dưới hội ngộ với lại tổ tông của mình rồi. A, Ân Tiểu Diễm có nguy hiểm. Trần Vân Thanh giật mình, âm thanh này hắn nghe quá quen thuộc rồi, ngoài Ngô Tiểu Diễm ra thì không còn có ai khác được. Thiếu gia cứu mạng a. Tiểu Diễm có chuyện gì bình tĩnh nói. Trần Vân Thanh nhìn đến Ngô Tiểu Diễm chạy đến bên mình thần sắc tuy hốt hoảng, nhưng trên người không có thương tích gì cả, hắn là cũng an tâm không ít. Thiếu gia tên kia muốn bắt em. Ngô Tiểu Diễm trốn sau lưng của Trần Vân Thanh, chỉ tay về một đám người phía trước cách mình không xa, hơi có chút run giọng nói. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân thì ra đây là thiếu gia mà cô muốn dựa vào hay sao? Một đám tầm 7-8 người thanh niên đi đến, cầm đầu là một cái thanh niên tầm 20 mấy tuổi, tu vi yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, cái bụng có chút mấn mỡ, lên tiếng chính là người này. Vân Thanh sư minh, đám người kia là Mang gia đệ tử. Tên cầm đầu là Mang Đại Hổ, trưởng tử của Mang gia gia chủ Mang Ngân Sơn. Trần Tú đối với lại tin tức các thế lực lớn nhỏ gia tộc con em bên trong là khá linh thông, vừa nhìn đến Mang Đại Hổ xuất hiện, hắn liền là nhận ra ngay. Mang Đại Hổ, năm nay 25 tuổi, yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Thiên phú tu hành không cao, đạt đến cảnh giới này đều là dựa vào cấn đại lượng đan dược để mà lên cấp, không tu luyện bấy kỳ môn yêu kỹ nào ra hồn cả, thực chiến chỉ sợ còn kém hơn cả yêu sĩ nhất trọng cảnh giới. Tên này trước đây vốn là không có được Mang Ngấn Sơn xem trọng, nhưng từ khi Mang Đại Hùng bất hạnh bỏ mình tại Trấn Nam Đại Sơn, Mang Ngấn Sơn tìm không ra người thích hợp kế tục chi mạch của hắn liền đưa Mang Đại Hổ vào tầm ngắm. Hiện tại Mang Đại Hổ là thiếu tộc trưởng của Mang gia, thân phận địa vị trong tộc rất là cao. Đây là những thông tin mà hắn đã điều tra được về Mang Đại Hổ tên này, ngắn gọn một câu, Mang Đại Hổ chỉ là một cái bị thịt di động. Không làm được gì cả, như người huynh đệ Mang Đại Hùng của y không tử vong, không đến lượt y làm thiếu tộc trưởng đâu. Tiểu tử, vị tiểu mỹ nhân này bản thiếu gia ta chăm chúng, biết điều lập tức nhận lấy ít tiền này liền giao cô ấy lại cho ta, nếu như không, đừng trách bản thiếu gia ta vô tình. Mang Đại Hổ liếc mắt ra hiệu cho đám yêu sĩ nội viện của Mang gia đem mấy người Trần Vân Thanh vây lại sau, liền lấy trong túi ra mấy vạn đồng vàng chi phiếu, ném qua cho Trần Vân Thanh, chỉ đích danh muốn Trần Vân Thanh bán lại Ngô Tiểu Diễm cho hắn. Lần này vì trong gia tộc có chuyện không vui, nên hắn là ra bên ngoài giải trí một chút, cũng là xem có thể kiếm được con hàng nào thơm ngon qua đêm dài hay không. Trời xui đất khiến làm sao để hắn vô tình đi qua Trần gia địa bàn, cũng là may mắn làm sao hắn gặp phải một cực phẩm mỹ nữ như là Ngô Tiểu Diễm này đây. Hắn trong lòng là đã quyết định, bằng bất kỳ giá nào cũng liền phải nắm Ngô Tiểu Diễm vào trong tay, nạp cô ta về làm thiếp. Không nạp Ngô Tiểu Diễm làm thiếp thì quá hủy khuất cho cô gái này, hắn phải lập cô ta làm chính thất, như vậy mới xứng với nhan sắc của cô gái này, dù cho lão cha của hắn có phản đối cũng vô dụng. Sẹt. Đã như mày muốn chết, cũng đừng có trách Trần Vân Thanh ta vô tình. Trần Vân Thanh không hề có ý định nói nhiều hay muốn dây dưa gì với lại Mang Đại Hổ, hắn xuất huyền linh kiếm trong tay ra, hướng về Mang Đại Hùng, lạnh lẽo lên tiếng. Vân Thanh sư minh. Tên này là con trai duy nhất của Mang Ngấn Sơn hiện tại. Trần Tú là hiểu, Trần Vân Thanh thật sự là đang rất tức giận, còn xuất ra huyền linh kiếm, chứng tỏ Trần Vân Thanh đã là có ý định muốn đem Mang Đại Hổ diệt sát, hắn không thể nào không lên tiếng khuyên can. Mang Đại Hổ chỉ là một con mèo nhỏ, không đáng quan tâm, nhưng mà Mang Ngấn Sơn thì lại không giống, đây là một người tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn đầy mình, chỉ cần đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, là một đại kiêu hùng đứng đầu nơi này Trấn Nam Thành. Như Trần Vân Thanh diệt đi con của hắn, còn là đứa con kế tục hương hỏa, khỏi phải nói Mang Ngấn Sơn sẽ nổi giận như thế nào. Khi đó Trần Vân Thanh sẽ phải đối đầu với lại toàn bộ Mang gia vây sát, thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh muốn sống sót được là cực kỳ khó khăn, như không cần thiết, tạm thời không cần làm hại đến tên hoàn cố này, hoặc muốn xử lý ý nghĩa, cũng nên. Đừng có làm bậy nha. Cha tao là Mang gia tộc trưởng, muội muội của tao là thiếp của thiếu thành chủ, như mày dám làm gì tao, dù mày có chạy đến chân trời góc biển cũng phải bị diệt. Cảm nhận được sát khí phát ra từ thân mến thế của Trần Vân Thanh, không hiểu sao, trong lòng của Mang Đại Hổ lại run sợ lợi hại, dù trên thực tế, tu vi của hắn cao hơn đối phương cả một cái cảnh giới, không như vậy. Xung quanh hắn còn có đến 7 tên yêu sĩ cường giả khác, đó là chưa tính cao thủ đi theo bảo hộ mình. Nhưng sao, hắn trong lòng lại có một cái trực giác mạnh liệt, như Trần Vân Thanh ra tay, mình sẽ phải chết chắc, dù cho cao thủ đi theo bảo hộ cho hắn cũng không có khả năng bảo hộ cho hắn an toàn, nên nhất định phải mang ra hậu trường cho đối phương sợ hãi mới được. Chương 307, thần bí thanh niên khủng bố chương 307, thần bí thanh niên khủng bố hôm nay. Dù hậu trường của mày có là yêu hoàng cường giả, ta cũng chiếu sát không tha. Trần Vân Thanh ánh mắt chuyển lạnh, sử dụng Lam Hình Lục Ảnh lấy tốc độ cực cao đi đến vị trí của Mang Đại Hổ, muốn một kiếm đem tên này giết đi. Hắn không phải là không hiểu Mang Đại Hổ hậu trường phía sau cường đại, cũng như sát Mang Đại Hổ sẽ mang đến cho mình cái hậu quả gì. Nhưng mà hắn không thể nào làm khác hơn được, Nô Tiểu Diễm là người thân của hắn, cũng là người mà hắn vô cùng yêu thích, hắn trong lòng đã thầm thề, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào làm thương tổn đến Nô Tiểu Diễm. Dù là trên thể xác hay là tinh thần, bất kỳ người đó có là ai, Trần Túng Quyền chính là một cái ví dụ. Cong. Chỉ là lần này không có được như ý nguyện của Trần Vân Thành, huyền linh kiếm của hắn chỉ còn cách Mang Đại Hổ không đến 1 mét, sắp có thể lấy mạng được. Đột nhiên một viên đá không biết từ nơi nào tiến đến, đánh trúng sóng kiếm của Trần Vân Thanh. Lực đạo mạnh đến nỗi làm cho Trần Vân Thanh không nắm vững được huyền linh kiếm trong tay, kiếm rời khỏi tay của y cả chục mét có hơn, cắm thẳng vào gốc cây đại thụ tại bên đường. Xoẹt. Rầm 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 rầm. Rất nhanh sau đó, một cái bóng áo trắng nam thanh niên xuất hiện, không biết y dùng chiêu thức gì, đã đem 8 tên mang ra đệ tử, bao gồm trong đó có cả Mang Đại Hổ đánh bay ra khá là xa. Diễn biến xảy ra quá là nhanh đi, chờ cho Trần Vân Thanh định thần nhìn lại, mọi chuyện đã kết thúc mất tiêu rồi, hắn là không có cơ hội ra tay chút nào. Phốc phốc. Thiếu hiệp tha mạng, lần sau ta không dám ức hiếp nữ nhân nữa đâu, xin thiếu hiệp rộng lượng bỏ qua cho ta một lần a. Mang Đại Hổ mặc dù rất là ngạc nhiên vì cái gì mình vừa rồi trải qua 2 lần thập tử nhất sinh mà cái tên trưởng lão đi theo bảo hộ cho mình lại chẳng có chịu ra tay can thiệp, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những cái này, hay cứng miệng đem hậu trưởng phía sau ra uy hiếp đại loại, như thế mình sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Nước xa không thể nào cứu được lửa gần, đạo lý này hắn vẫn là biết được đến, cần thiết bây giờ là phải thành tâm hối cải, phải đem gan ruột chân thành của mình ra để cảm động đối phương, nếu không tính mạng của mình là khó giữ lại được, ga còn không mau cút đi. Vị thanh niên áo trắng trông thật tuấn tú vừa mới xuất hiện, dường như cũng là không có ý định đem Mang Đại Hổ cùng mang ra tất cả mọi người gì gọn, nên sau lời cầu xin của Mang Đại Hổ tên này, ý cũng là phất tay để cho đám người này rời đi. Còn về phần Trần Vân Thanh thì không cần phải nói, kẻ bại trận là không có cái quyền gì lên tiếng cả. Vâng vâng, đa tạ thiếu hiệp tha mạng, ta cút, ta lập tức cút nhanh. Mang Đại Hổ cũng chỉ có chợt như thế liền quay đầu chạy thẳng không hề quay đầu lại, ngay cả mấy tên nội viện mang ra mà hắn mang theo bên người bị thương lúc nãy hắn cũng chẳng có quan tâm. Quan trọng nhất lúc này với hắn không phải là lo cho người khác, mà là tự lo cho bản thân của mình cái đã, chuyện khác sau này liền tính sau. Hô hô, thiếu tộc trưởng, chờ ta một chút. Mang Điện Lao thất phu, ông còn dám xuất hiện trước mắt của ta. Mang Đại Hổ thật sự giận dữ, không còn để ý đến Mang Điện là yêu sĩ thất trọng cường giả của Mang gia, một châu thoá mạ không thương tiết xuất ra, như bây giờ trong tay của hắn mà có một kiện yêu binh mà nói, hắn là sẽ không một chút ngần ngại gì mà không dùng nó tiễn cái tên khốn kiếp này về âm minh giới. Mang Điện là người mà phụ thân hắn phái đi theo bảo hộ hắn, trước đó ông ta đã căn dặn, dù tại bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng luôn phải bảo đảm an toàn cho hắn, phải đặt ưu tiên an nguy của hắn lên hàng đầu. Kết quả thì thế nào? Hắn bị người ta đánh, bị người ta giết, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của Mang Điện nơi nào, như không phải dựa vào 3 tấc lưới của mình, hắn liền đã không còn mạng để trở ra rồi. Lần này trở lại gia tộc, hắn chắc chắn sẽ xin phụ thân xử phạt tên cẩu nô tài này thật nặng, tốt nhất là đem tên này diệt đi cho khuất mắt của hắn. Thiếu tộc trưởng, tên thanh niên kia thực lực quá khủng bố, ta không thể nào làm gì được. Mang Điện lặng yên để cho Mang Đại Hổ phát tiết một chầu xong, thấy thời cơ cũng đã đến, liền là lên tiếng giải thích, đồng thời cũng là nói ra khổ tâm trong lòng của mình. Lợi hại? Hắn mà lợi hại hơn nhà ông hay sao? Mang Đại Hổ tuyệt đối không tin vào lời ma quỷ của Mang Điện tên này. mang điện là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, còn được phụ thân hắn đặt cách tuyển chọn trong mười mấy tên yêu sĩ thất trọng trong tộc đi ra để bảo hộ cho hắn, dĩ nhiên không phải là hạng người đầu đường xó chợ gì, hắn từng đã nhìn thấy qua, mang điện đã từng cùng một tôn yêu sĩ bắt trọng sơ kỳ cường giả đánh một cái bất phân cao thấp, như muốn đánh thắng mang điện, người đó chí ít cũng là phải có yêu sĩ bắt trọng cường giả tu vi. Trong khi đó tên thanh niên vừa rồi ra tay với lại hắn kia, nhìn đến nhìn lui cũng chỉ tầm 16-17 tuổi. Cái độ tuổi kia, như nói tên này có yêu sĩ bắt trọng cảnh giới tu vi, có đánh chết hắn cũng không thể nào tin tưởng được. Mang điện rõ ràng là làm việc thất trách, đi tìm chốn nào vui chơi, xong chuyện liền chạy đến tìm cái cớ hết sức lực cười để cho qua chuyện, mang đại hổ hắn không phải là trẻ lên ba, sẽ không có bị tên này dễ dàng lừa gạt như thế. Thiếu gia, ta lấy tính mạng của mình ra cam đoan. Người thanh niên kia chắc chắn có yêu sĩ bắt trọng cường giả thực lực. Mang điện biết mình nói ra chuyện này không có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng đây là sự thật, hắn không thể nào nói khác đi được. Vốn hắn là muốn ra tay giúp đỡ mang đại hổ từ cái lúc mà Trần Vân Thanh có ý định ra tay diệt đi mang đại hổ lúc đầu kia. Nhưng khi đó hắn vừa chuẩn bị động thủ thì trước mắt của mình liền hoa lên một cái, không hiểu ra sao liền đã bị tên thanh niên áo trắng kia dùng định thân pháp chế trụ lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh với lại mang đại hổ mà không thể làm được cái gì. Cũng là may mắn người thanh niên kia không có hạ độc thủ với lại mang đại hổ, nếu như không, hắn là đã hoành đao tự sát để mà tạ lỗi mất rồi, hắn thật sự là yêu sĩ bắt trọng. Những lời mắng nhiếc của hắn vừa rồi đối với lại mang điện cũng chỉ là muốn chút bực tức và cả sợ hãi trong lòng ra mà thôi, thực tế hắn trong lòng hiểu rất là rõ ràng, mang điện sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn gặp nguy hiểm lại không có đi lo lắng, trừ khi là không thể nào làm khác được. Thật sự không có sai. Mang điện gật đầu. Yêu sĩ bắt trọng cũng chỉ là hắn nói ra cho mang đại hổ bất lo lắng mà thôi, trên thực tế, tu vi của người thanh niên kia theo cảm nhận của hắn còn cao hơn nhiều, khả năng là tại yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, đơn giản hắn gặp qua khá nhiều yêu sĩ bắt trọng cường giả. Nhưng chưa có một người nào cho hắn loại cảm giác vô lực như thế này, ngay cả một chút xíu năng lực đánh trả cũng chẳng có, thật quá có đáng sợ đi một chút. Có khi nào? Thiếu gia, không phải là có khi, mà chắc chắn tên thanh niên này là đến từ Mân Việt quận thành bên trên. Mang điện hiểu rõ mang đại hổ muốn nói cái gì, hắn liền là bảo đảm luôn cho suy đoán trong lòng của mang đại hổ. Tên thanh niên này hắn chưa từng gặp qua tại trấn Nam thành nơi đây, bên trong các đại thế lực cũng tuyệt đối là không có. 16-17 tuổi yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, loại thiên kiêu này ngay tại Mân Việt quận cũng ít, đừng nói những thành phủ lân cận. Thế nên hắn dám chắc tên thanh niên này là đến từ Mân Việt của thành, thậm chí xuất thân của y cũng là vô cùng hiển hách. Như vậy xem ra vị cô nương kia cùng ta không có duyên rồi. Mang đại hổ nhớ được dung nhan sinh của Ngô Tiểu Diễm, không khỏi có chút ngơ ngẩn cùng tiếc nuối. Như có thể lấy được cô ta làm vợ, dù là tổn thọ mấy chục năm hắn cũng là chấp nhận bỏ ra, nhưng đáng tiếc lại không có được. Tên thanh niên khủng bố kia ra tay khống chế mang điện cùng đánh hắn, rõ ràng là thấy được dung nhan cô gái kia đâm ra mê say. Khi rời đi hắn nhìn thấy tên thanh niên kia nhìn về phía Ngô Tiểu Diễm say đắm liền có đủ hiểu. Có một cường đại đến biển thái như thế là đối thủ. Hắn làm gì có cái cơ hội giúp mỹ nhân về nhà. Tụi bây nghe cho rõ đây, chuyện đêm nay gặp phải, không được nói cho bất kỳ ai có biết hay không. Đúng lúc bảy tên nội viện đệ tử của Mang gia cũng chạy đến, Mang đại hổ quay lại đối với bọn chúng nghiêm khắc cảnh cáo. Hôm nay chuyện, nếu truyền vào trong thai của phụ thân hắn, ông ta biết hắn đắc tội với lại cường giả đáng sợ đến như thế này, thế nào cũng đem hắn luận ra, còn là bị cấm túc tại Mang gia không được đi ra bên ngoài nữa. Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, hắn không thể nào để chuyện này xảy ra cho được. Vâng, thiếu tộc trưởng. Bảy tên nội viện đệ tử không có một chút chần chừ nào liền cung kính nghe lời. Hôm nay chuyện làm bọn họ mất mặt quá thể, đường đường là yêu sĩ cảnh giới tu vi, thật 7-8 người liên thủ, lại không thể nào chống lại một chiêu của một cái thiếu niên không đến 20 tuổi, chuyện này như truyền ra bên ngoài, bọn họ chẳng còn một chút mặt mũi nào cả, dĩ nhiên chẳng có ai muốn đề cập đến rồi. Chương 308, chuyển biến quá lớn. Chương 308, chuyển biến quá lớn. Anh là ai? Trần Vân Thanh nhìn tên thanh niên tuấn mỹ vừa đánh bay thanh kiếm của hắn cũng như là đem đám người mang đại hổ đánh như chó nhà có tang chạy đi vừa rồi lên tiếng hỏi. Đối phương thực lực rất là cao cường, một chiêu đem huyền linh kiếm của hắn đánh rời tay đến hiện tại cánh tay phải của hắn vẫn là còn đau nhức không thôi. Dung Thiên Quyết vận chuyển cho hắn biết người này hiện tại là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân đã bước vào hàng yêu sư cường giả. Tuổi con trẻ, tu vi lại khủng bố, người này không phải là một nhân vật tầm thường, chỉ sợ Lăng Tình Y Lý cô nàng kia hiện tại cũng không có tu vi như tên thanh niên này. Nhưng có một điều là hắn có cảm giác cái tên thanh niên này hết sức quen thuộc, như đã quen biết nhau từ lâu, loại cảm giác này khá là mãnh liệt, dù trong trí nhớ của hắn chưa từng gặp qua người như thế này. Thiếu gia, thiếu gia. Tên này là Trần Kim Tiền. Nô Tiểu Diễm trốn sau lưng của Trần Vân Thanh, khẽ kéo tay áo của y một cái, nhỏ giọng nói: "Trần Kim Tiền." Trần Vân Thanh trợn mắt nhìn lại tên thanh niên tuấn mỹ trước mắt. "Không thể nào đâu. Mới hai ngày trước Trần Kim Tiền còn là một cái mập mạp quá khổ hơn con heo." Hắn thấy còn ngán ngẩm vô cùng, cách càng xa càng tốt. Làm sao chỉ trong vòng một hai ngày lại có cải biến lớn đến như thế này được? Còn tu vi của y, không phải chỉ vừa mới đột phá yêu sĩ nhị trọng mới đây thôi sao? Như thế nào thành yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới rồi? Trần Vân Thanh có một loại cảm giác thế giới này rất là không được chân thật cho lắm. Thiếu gia, không có sai đâu. Ý nghĩa là Trần Kim Tiền. Nô Tiểu Diễm gật đầu chắc chắn. Không hiểu như thế nào, ngay khi tên thanh niên này xuất hiện, nàng liền là nhận ra ngay ý là Trần Kim Tiền, cứ như trong tiềm thức mách bảo mở dạng, dù tên này có trở nên tuấn tú hơn, thực lực cao cường hơn, biến hóa như một người hoàn toàn khác, nàng vẫn có thể nhận ra được ý ngay. Chính là vì như thế, nên nàng mới phải trốn sau lưng của Trần Vân Thanh. Tên Trần Kim Tiền này tuy có biến đổi vẻ bề ngoài, nhưng cái ánh mắt của y cũng không hề thay đổi, vẫn là nhìn nàng rất là khó hiểu như thế kia, loại ánh mắt đó thật làm cho nàng không thoải mái, vẫn là tại bên cạnh thiếu gia mới tốt nhất, bên cạnh thiếu gia mới an toàn nhất. Lao Tam, tiểu Diễm cô nương nói không sai, tôi thật sự là Trần Kim Tiền. Trần Kim Tiền thu hồi lại ánh mắt có chút say đắm nhìn Ngô Tiểu Diễm. Hắn vất tay đuổi đi đám người vây xem xung quanh đi sau, tiến lại cách Trần Vân Thanh không đến 2 mét, bị người thần bí gật đầu xác nhận. Chú, như thế nào có thể làm được? Trần Vân Thanh trầm mặc một chút, tên thanh niên cường đại này khi cất lên tiếng nói, hắn là đã nhận ra đối phương là Trần Kim Tiền không có sai, là bạn thân lâu năm, hắn xem Trần Kim Tiền là bằng hữu tốt nhất của mình, ngay cả âm của đối phương mà hắn cũng không có nhận ra được nữa thì thật sự tệ hết chỗ nói. Chưa nói đến chuyện hắn có thiên phú nghe qua âm thanh của người nào sẽ không quên. Vốn hắn muốn hỏi đối phương, tên này sao lại có biến đổi kinh thiên như thế này, nhưng đến miệng thành ra thế này, dù sao cũng không có vấn đề gì, Trần Kim Tiền hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn là quá đủ rồi. Lao Tam, chuyện này không có quan trọng. Tôi có biến hóa như thế nào cũng là huynh đệ tốt nhất của anh. Trần Kim Tiền nở nụ cười như nắng ấm mùa xuân, tràn đầy thiện chí đối với lại Trần Vân Thanh đáp. Ha ha ha, chú nói đúng, thật sự là không có quan trọng lắm. Trần Vân Thanh ngắm nhìn Trần Kim Tiền một lúc sau, liền là cất lên tiếng cười lớn. Mỗi người đều là có bí mật riêng của mình, không có khả năng đi cùng người khác nói, dù cho đó là phụ mẫu huynh đệ thân sinh của mình cũng là như thế. Nhiều khi không phải là vì ích kỷ nên không có nói ra, mà là vì bí mật quá lớn, nói ra chỉ sợ làm liên lụy đến những người xung quanh mình. Như Trần Vân Thanh hắn một dạng, hắn nắm trong tay Dung Thiên Thần Ngọc, nhưng bí mật này hắn có dám đem nó nói ra cho người ngoài hay là không? Đáp án dĩ nhiên là không, tình cảnh hàng trăm cường giả hủy thiên diệt địa vây sát Vân Thanh Thiên Đế chỉ vì muốn nắm lấy Dung Thiên Thần Ngọc lúc nào cũng tại trong sâu thẳm ký ức của hắn, hắn làm sao dám nói đi ra được đây? Trước đây hắn lúc nào cũng cho là Trần Kim Tiền rất là bất phàm, là người thần bí nhất mà hắn gặp được từ khi trùng sinh đến nay, điều này quả nhiên không hề sai lầm, có khi hắn còn là đánh giá quá thấp Trần Kim Tiền này cũng nên. Nội một chiều biến hóa kinh thiên trong vòng một ngày như thế này, bí mật mà Trần Kim Tiền đang nắm trong tay thật sự là quá to lớn. Đa tạ Lao Tam anh đã hiểu. Trần Kim Tiền ôm quyền cảm tạ, dù hiện tại hắn tu vi cao hơn Trần Vân Thanh quá nhiều, nhưng cũng là không có đem cái giá của một đại cường giả đi ra. Không, Trần Kim Tiền bây giờ tu vi của chú cao hơn ta phải gọi chú là Lao đại mới đúng. Trần Vân Thanh lắc đầu, sau đó ánh mắt là có chút chuyển lạnh. Anh có ý gì? Trần Kim Tiền nheo mắt lại, hết sức là để phòng đối với lại Trần Vân Thanh. Quen biết lâu năm, hắn quá hiểu rõ tên khốn này mà, mỗi khi dùng ánh mắt này đối đại với ai, người đó chắc không có kết quả tốt. Xoẹt. Không có ý gì, chỉ là ta muốn thỉnh giáo thực lực của chú một chút mà thôi. Trần Vân Thanh lạnh lạnh nói một tiếng, cũng không có chờ Trần Kim Tiền phản ứng lại cái gì, dùng Lam Hình Lục Ảnh nhanh chân đến bên kia lấy Huyền Linh kiếm nắm trong tay, thi triển ra Giao Long kiếm pháp, tấn công Trần Kim Tiền liên tục. Tên khốn kiếp này ỷ vào thực lực cao, lãnh thanh kiếm của hắn rời khỏi tay, tên này có biết, kiếm trong tay chính là sinh mệnh của một cái kiếm khách, kiếm còn người còn, kiếm mất thân vong, tên này không một chút nghĩ cho hắn, dám hạ độc thủ như thế này, hôm nay hắn cùng Trần Kim Tiền này không chết không thôi. Xẹt. Cái quỷ gì chứ? Trần Kim Tiền chỉ khẽ nhích người, đã là có thể tránh đi tuyệt chiêu tuyệt sát của Trần Vân Thanh, hắn là bực mình cất lên tiếng mắng. Ban đầu hắn có chút không hiểu Trần Vân Thanh liều mạng với hắn là do nguyên nhân nào, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Vân Thanh chạy đến cầm lấy Huyền Linh kiếm kia với vẻ mặt oán hận, hắn cũng là đã đoán ra được nguyên nhân thâm sâu bên trong. Xẹt. Trần Vân Thanh, anh nếu như không ngừng tay, đừng có trách ta hạ thủ độc ác. Một lần nữa tránh đi một chiêu độc ác của Trần Vân Thanh, Trần Kim Tiền lạnh lẽo lên tiếng quát. Đúng là làm ơn mắc quán mà, hắn đây ra tay đánh bay thanh kiếm của Trần Vân Thanh lúc này, là vì muốn cứu Trần Vân Thanh một mạng. Nghĩ đến xem nếu không phải là Trần Kim Tiền hắn ra tay, Trần Vân Thanh một kiếm đem mang đại hổ diệt, như thế mang ra một đám người chắc chắn là sẽ cùng Trần Vân Thanh không chết không thôi, kia là còn chưa tính đến bên kia thành chủ phủ cũng sẽ âm thầm ra tay. Hắn làm tất cả chuyện này mục đích cũng chỉ muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh mà thôi. Bây giờ ngược lại tốt, tên này không những không cảm tạ hắn chút nào, còn là xem hắn như kẻ thù, một hai phải giết chết hắn cho bằng được. Tượng Phật còn có 3 phần giận, huống hồ chi là Trần hắn đây, hắn đã nhường Trần Vân Thanh 3 chiêu rồi, như tên này không có biết điều, cũng đừng có trách hắn đây ra tay độc ác. Xẹt rầm. Ai cần chú nương tay? Trần Vân Thanh bị một cước đạp bay, nhưng không có chút thương tích gì, hắn là biết được đến, đây là do Trần Kim Tiền đã nương tay phần lớn, vốn hắn cũng không có khả năng là đối thủ của Trần Kim Tiền, cũng nên là dừng tay giảng hòa, có điều mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi Trần Kim Tiền đánh bay thanh kiếm của hắn, hắn liền là giận sôi gan, lý trí mất sạch, như không thể đem Trần Kim Tiền chạm dưới kiếm, hắn là thể không bỏ qua. Xoẹt dầm dầm phốc. Quả nhiên, Trần Kim Tiền đã nói không có nương tay nữa, là sẽ không có nương tay, mỗi một lần sát chiêu của Trần Vân Thanh tiến đến, y liền chỉ khẽ lách thân một cái liền có thể tránh khỏi. Sau nhẹ nhàng đưa lên một ước, Trần Vân Thanh đã ăn đủ đòn. Không giống những lần trước, lần này Trần Kim Tiền là sử dụng chân khí vào bên trong một ước, chẳng có bất ngờ gì xảy ra khi mà Trần Vân Thanh không những bị đánh bay, còn là phải trọng thương thổ huyết. Xoẹt dầm dầm phốc. Thiếu gia. Nhìn đến Trần Vân Thanh liên tục bị đánh bại, liên tục phun ra máu tươi, Nô Tiểu Diễm sắc mặt liền là biến đổi. Tiểu Diễm cô nương, cô không thể đi lên. Trần Tú nhẹ vỗ vai của Nô Tiểu Diễm một cái, đem muốn chạy ra bên ngoài ngăn cản đại chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Trần Kim Tiền cho ngăn cản trở lại. Vì cái gì kia chứ? Nô Tiểu Diễm dù thử nhiều lần, vẫn không thể nào thoát được bàn tay của Trần Tú, nàng là bức dọc lên tiếng chất vấn. Tên khốn kiếp Trần Tú này không có thấy thiếu gia nhà nàng bị đánh thảm thương như thế hay là sao? Như còn không đi lên ngăn cản, chỉ sợ thiếu gia nhà nàng là không còn mạng đâu. Ai Trần Tú là thuộc hạ đắc lực nhất của thiếu gia nhà nàng, ý là không nên ngăn cản nàng mới đúng kia chứ. Không lẽ tên Trần Tú này hài lòng, muốn thiếu gia nàng chết sau, liền đem chọn cơ nghiệp của thiếu gia cho vào túi riêng? Ân rất là có khả năng, nàng là không thể nào để cho y thực hiện được âm mưu của mình mới được. Chương 309, viên mãn yêu kỹ. Chương 309, viên mãn yêu kỹ. Tiểu Diễm cô nương, Vân Thanh sư huynh là đang dùng Trần Kim tiền đến để rèn luyện yêu kỹ, như hiện tại cô tiến lên sẽ làm hỏng hết những tính toán trong lòng của Vân Thanh sư huynh. Trần Tú lên tiếng giải thích một cái, cũng là đã buông tay ra khỏi vai của Ngô Tiểu Diễm. Ban đầu hắn cũng khá là ngạc nhiên, không hiểu một người bình thường rất là cơ trí như Trần Vân Thanh sao lại đi làm chuyện vô não như thế. Rõ ràng là biết không có khả năng đánh thắng Trần Kim Tiền, nhưng mà vẫn một hai muốn tiến lên tìm chết. Nhưng sau đó, hắn nhìn ra được, chiêu thức kiếm pháp mà Trần Vân Thanh sử dụng để công kích Trần Kim Tiền ngày một tự nhiên nhuần nhuyễn, cứ mỗi lần bị thương xong, khi quay trở lại vòng chiến, chiêu thức của Trần Vân Thanh lại lợi hại hơn một phần. Đến bây giờ hắn có cảm giác Trần Vân Thanh đã chạm đến viên mãn của môn kiếm pháp này, hắn liền đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng mà thiếu gia làm như vậy sẽ không còn đủ máu để nôn a. Nghe lời giải thích của Trần Tú, Nô Tiểu Diễm cũng là hiểu biết được mục đích của thiếu gia nhà mình. Có điều biết quý biết, nhưng nàng cũng là cực kỳ lo lắng a. Trần Vân Thanh cứ một lần bị đánh bay lại phải thổ huyết thế kia, dù thân thể thiếu gia có cả biển máu cũng sẽ phải nôn hết, khi đó tính mạng của thiếu gia liền sẽ không còn. Chỉ luyện tập yêu kỹ thôi mà, đâu có cần gì phải liều mạng như thế kia chứ. Tên khốn kiếp Trần Kim Tiền kia cũng là, tên kia cũng hiểu là thiếu gia không có ý giết ý đi, làm gì mà ra tay nặng đến như thế kia chứ. Tiểu Diễm cô đương, đây là con đường do Vân Thanh sư huynh lựa chọn. Trần Tú nhàn nhạt lên tiếng. Cường giả đều có tôn nghiêm của mình, nhất là những cái thiên kiêu cường giả như vị Trần Kim Tiền kia. Người khác muốn lợi dụng y làm đá mài đao căn bản là không thể. Nói không chừng chỉ qua một chiêu đã bị Trần Kim Tiền diện sát đi mất rồi. Cũng chỉ có vị Trần Vân Thanh này y có hảo cảm, xem như huynh đệ, mới cam tâm giúp đỡ cho Trần Vân Thanh luyện tập yêu kỹ, nhưng cũng là nên bỏ ra một cái giá mới được. Hắn hiểu Trần Kim Tiền sẽ không dễ dàng cho Trần Vân Thanh thoại nguyện, nhưng cũng sẽ không có hạ sát thủ với Trần Vân Thanh đâu, tính mạng của Trần Vân Thanh có thể nói là không cần phải lo lắng. Theo mập, nếu thiếu gia có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nô Tiểu Diễm nắm lại tay ngọc, nhỏ giọng lên tiếng nói. Nàng không cần biết thiếu gia cùng Trần Kim Tiền đang chơi trò gì, nhưng trên hết Trần Kim Tiền không được đã thương thiếu gia nhà mình quá nặng mới được, nếu không dù đánh không lại, nàng cũng sẽ liều mạng với ý để xoẹt xoẹt. Chân khí ngoại phóng. Xem ra Vân Thanh sư mình đã đem bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ kiếm pháp đến cảnh giới viên mãn rồi. Trần Tú kinh hỉ đan sen. Lần này Trần Vân Thanh công kích Trần Kim Tiền, kiếm khí liền đã phát ra phạm vi mấy mét, công kích địch nhân, loại này công kích cũng chỉ có yêu sĩ thất trọng cường giả trở lên mới có thể làm được. Đối với tu luyện một đạo hiệu thông thấu, Trần Tú hắn đương nhiên là biết điều này có ý nghĩa gì. Trần Vân Thanh không phải là yêu sĩ thất trọng, như thế cũng chỉ đưa một môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới viên mãn mới có thể làm được mà thôi. Không nghĩ đến thiên phú về yêu kỹ của Trần Vân Thanh lại yêu nghiệt đến như thế này, chỉ thông qua một trận chiến, có thể tu luyện thành công hoàn mỹ một môn yêu kỹ, truyền ra chắc chắn sẽ làm kinh động thế nhân. Chỉ là khi nhìn qua Trần Kim Tiền bên kia, Trần Tú không khỏi lắc đầu một cái, 16-17 tuổi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, đây mới là thiên kiêu yêu nghiệt chính cống, so sánh với lại Trần Kim Tiền, vị sư huynh Trần Vân Thanh này của hắn là thua kém không hề ít đâu. Dầm dầm phốc. Thế nào? Có còn muốn chiến nữa hay không? Trần Vân Thanh lần này không có tiến lên công kích hắn nữa, hắn cũng không cần phí tay chân làm cái gì, động thủ theo cách này thật là không hề có chút thú vị gì đáng nói. Không, không cần thiết nữa. Trần Vân Thanh một bên dùng Dung Thiên Thần Ngọc đem năng lượng quán chú trị thường, một bên lắc đầu đối với lại Trần Kim Tiền lên tiếng. Đấu làm cái quái gì nữa, hắn vừa rồi xuất ra chiêu giao Long Hoán Vũ kia chính là dùng cảnh giới viên mãn ý cảnh thêm vào, cộng thêm Lam Hình Lục Ảnh đại thành, lực sát thương không hề kém gì cho một cái yêu sĩ thất trọng trung kỳ công kích. Nhưng ngay cả khi như thế, hắn cũng không đụng vào nỗi một góc áo của Trần Kim Tiền, tiếp tục đánh nữa thì có cái ý nghĩa gì đâu chứ, hai bên thực lực chênh lệch là không thể nào săn lấp, tiếp tục chỉ có thể là hắn phải ổn đòn. Hơn nữa mục đích của hắn cũng đã đạt thành, có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Thiếu gia, anh không có chuyện gì chứ? Cuối cùng cũng là đã kết thúc xong cái trận chiến làm cho nàng hết sức là đau tim này, không hề chậm chạp một bước, nàng liền là chạy nhanh đến, xem xét thương thế của Trần Vân Thanh thế nào rồi. Trần Chư Chư, anh có phải là người hay không? Vì cái gì hại thiếu gia của ta thê thảm như vậy? Quan sát được Trần Vân Thanh không có vấn đề gì, Nô Tiểu Diễm không khỏi thở dài một hơi, ngay sau đó, như nghĩ đến chuyện gì, nàng đứng phát dậy chạy đến mắng nhiếc Trần Kim Tiền một cách hết sức là thập tệ. Tên khốn kiếp này trong lòng là biết quá rõ, thiếu gia nhà nàng không có làm gì được ý ý, chỉ muốn nhờ y giúp đỡ diễn luyện yêu kỹ một chút mà thôi, có cần phải ra tay nặng như thế này hay là không kia chứ? Ta nếu ra tay nặng tên khốn Trần Vân Thanh kia đã chết mất xác từ lâu. Trần Kim Tiền trong lòng chửi cho má. Lấy hắn hiện tại thực lực, như muốn mà nói, không cần ra chiêu thứ hai, chỉ dùng một chiêu duy nhất cũng có thể đánh cho Trần Vân Thanh đi đời nhà ma. Nửa tiếng đồng hồ vừa rồi, hắn một bên nâng tay, một bên chỉnh sửa động tác chiêu thức sai lệch cho Trần Vân Thanh, để tên này có thể nhanh chóng nắm bắt được tinh túy của bộ yêu kỹ thấp kém này. Hắn làm bao nhiêu chuyện tốt như thế, Nô Tiểu Diễm không những không cảm ơn, còn làm mắng chửi hắn thập tệ, đúng là không có thiên lý mà, hai chủ tớ nhà này, tính cách giống nhau đến kỳ lạ, thật như một khuôn đúc ra không khác. Tiểu Diễm, ta đây là muốn giúp Trần Vân Thanh nhanh chóng lĩnh ngộ yêu kỹ, nên mới phải dùng một chút lực, tuyệt đối không có ý làm hại Trần Vân Thanh. Lời mắng hắn cũng chỉ dám để trong lòng, thế gian này, người nào dám mắng hắn, đều là phải chết hết. Duy nhất chỉ có một người là ngoại lệ, hắn không thể làm gì đối phương, chính là cô gái trước mắt này đây. Vì cô gái này, hắn là chịu bao nhiêu đau khổ trong vòng 2 ngày để làm cho mình trở nên tuấn tú như thế, cũng vì tạo hảo cảm với cô ta, hắn là không quản ngại cái hành động hắn rất không thích là anh hùng cứu mỹ nhân, còn rất nhiều điều khó nói mà hắn cũng không thể nói nên lời. Thật sao? Nô Tiểu Diễm hơi nghi hoặc. Đương nhiên, nếu như không tin, cô có thể hỏi Trần Vân Thanh. Trần Kim Tiền khá là cảm khái, nô tiểu diễm này dùng tình với lại Trần Vân Thanh cũng là quá sâu đậm một chút. Cách đây không lâu, cô ta còn tránh hắn như là tránh tà, nhưng chỉ vì lo lắng cho Trần Vân Thanh, tất cả nỗi niềm sợ hãi trong lòng cô ta đối với hắn đều tan biến, ngay cả mắng hắn cô ta cũng dám, xem ra muốn từ trong tay của Trần Vân Thanh đem cô gái này là đến, hắn là còn một thời gian rất dài để đi. Trần Kim Tiền, sau này chú có dự tính gì? Trần Kim Tiền không hề có ý làm tổn thương Trần Vân Thanh, nên thương thế của Trần Vân Thanh không nặng, dựa vào Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng của chú, hắn đã khôi phục lại được 6 thành, không bao lâu nữa liền sẽ khỏi hẳn, đứng lên nói chuyện đối với hắn hiện tại không có vấn đề gì lớn cả. Hắn quan tâm tương lai của Trần Kim Tiền một phần là muốn biết hướng đi của tên này, theo như hắn suy đoán, sau khi thể hiện thực lực cường đại như thế này, Trấn Nam Thành nơi đây là không thể nào có thể giữ chân được Trần Kim Tiền cả. Có khi hắn phải chia tay người huynh đệ này cũng nên. Ta vẫn sẽ ở lại đây, cho đến khi Tân Niên Hội Võ kết thúc, ta còn muốn cạnh tranh một cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện tu hành. Nhắc đến Tân Niên Hội Võ, Trần Kim Tiền nắm chặt nắm tay, tỏ ra mình cực kỳ quyết tâm, lần này nói thế nào hắn cũng phải giành được một cái danh ngạch một dạng. Chúc mừng chú có thể đạt thành ước muốn. Trần Vân Thanh gương mặt hơi là co giật một chút. Với tu vi hiện tại của tên khốn kiếp này, đừng nói là các thiên tài bên trong Trấn Nam Thành này, chỉ sợ mấy tên gia chủ của những thế lực lớn nhất cũng không phải là đối thủ của Ilya. Đi cùng với lại đám yêu sĩ sơ kỳ, yêu sĩ trung kỳ như Trần Vân Thanh hắn đây tranh danh ngạch, đúng là quá ức hiếp người mà. Như vậy cũng tốt. Trần Vân Thanh nhìn qua Ngô Tiểu Diễm một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn hiểu với tu hiện tại mà Trần Kim Tiền thể hiện ra, đi đến Mân Biệt Học Viện là không cần nắm trong tay cái danh ngạch gì giáo, cũng có thể được đặt cách gia nhập Mân Biệt Học Viện. Ý ở lại nơi này, không gì khác ngoài mục đích theo đuổi Ngô Tiểu Diễm mà thôi. Chuyện này hắn cũng không có phản cảm, ngược lại là thấy an tâm hơn không ít. Bên cạnh Ngô Tiểu Diễm có cường giả như Trần Kim Tiền đi theo bảo hộ, hắn có đi ra bên ngoài làm cái gì, cũng là an tâm hơn không ít. Thiếu gia, Ngô Tiểu Diễm kéo tay áo của Trần Vân Thanh đi ra cách Trần Kim Tiền xa một chút, biểu hiện sự bất mãn của chính mình. Chương 310, 5 triệu linh thạch chương 310, 5 triệu linh thạch thiếu gia. Thiếu gia, anh nghĩ cách đuổi Trần Kim Tiền đi có được không? Vân vê cánh tay của Trần Vân Thanh, Ngô Tiểu Diễm tiếp tục năn nỉ nhỏ giọng nói. Trần Kim Tiền này nhìn qua tuyệt đối không phải là một người tốt đẹp gì, nhất là ánh mắt đáng ghét kia nhìn nàng, làm cho nàng thêm ghét cay ghét đắng, nàng là muốn thiếu gia nghĩ cách tống khứ cái tên khốn kiếp này đi càng xa càng tốt. Tiểu Diễm, Trần Kim Tiền bây giờ là yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, ta đánh không lại hắn. Trần Vân Thanh đương nhiên là hiểu trong lòng của Ngô Tiểu Diễm đang nghĩ gì, có điều khi không có tên hộ vệ thực lực cao cường như vậy đi theo bảo hộ Ngô Tiểu Diễm, hắn làm sao có thể nỡ lòng nào đuổi tên này đi. Nói nữa Trần Kim Tiền này cũng là sẽ không làm hại đến sự an toàn của Ngô Tiểu Diễm, nhìn tên kia lo lắng cho Ngô Tiểu Diễm còn hơn hắn nữa liền có thể biết được đôi chút. Nhưng nàng hiểu Trần Vân Thanh lời nói rất có lý, tên khốn kiếp kia hiện tại thực lực quá cao, muốn dùng sức mạnh để đuổi y đi là có phần không thực tế, nhưng nàng vẫn không có cam tâm á Tiểu Diễm. Nghe lời của thiếu gia nói này, Trần Kim Tiền tên kia bên trong có giấu rất nhiều bí mật cùng bảo vật, như hắn tiếp cận em mà nói, liền là nghĩ cách đem mọi bảo vật của hắn moi ra, đưa lại cho thiếu gia anh. Thiếu gia anh sẽ giúp em càng thêm cường đại. Em thấy như thế nào? Trần Vân Thanh trong đầu xoay chuyển một chút, sau đó nghĩ ra được một cái kế sách. Thiếu gia, anh lại muốn lợi dụng em. Nô Tiểu Diễm khá là bất mãn. Trần Vân Thanh làm như thế, ý bảo nàng phải dùng mỹ nhân kế đem tên Trần Kim Tiền kia lừa gạt đây mà, nàng Nô Tiểu Diễm là một người rất chính trực, sao có thể làm những chuyện bị ổi như thế này được. Cái này đương nhiên. Thiếu gia anh chỉ già cho em nhiều như vậy, em phải làm chút việc để trả ân cho anh chứ. Trần Vân Thanh gật đầu lia lịa, bất ngờ ôm nhẹ Ngô Tiểu Diễm vào trong lòng, cũng không có vì Ngô Tiểu Diễm bạch trần âm như của hắn mà phiền lòng, ngược lại hắn cho đó là điều đương nhiên phải như thế. Nghĩ mà xem, từ khi trùng sinh đến nay, hắn bỏ biết bao nhiêu tâm huyết trên người của Ngô Tiểu Diễm, dạy cô ta tu luyện, đưa đan dược cho cô ta tu hành, còn nhiều lần mạo hiểm tính mạng cứu cô ta nữa, bây giờ hắn lợi dụng Ngô Tiểu Diễm một chút có gì là không đúng. Đoạt được, em nhất định sẽ lấy hết bảo vật của tên kia cho thiếu gia anh. Cũng rất thoải mái nha, ở trong lòng của thiếu gia cảm giác rất khác lạ. Ngô Tiểu Diễm ngẫm nghĩ lại một chút, cảm thấy Trần Vân Thanh nói hết sức là chí lý, thiếu gia nuôi mình lâu năm như thế, bây giờ để thiếu gia lợi dụng một lần cũng đâu có sao, nói nữa nàng cũng là thích được thiếu gia lợi dụng mà. Vân Thanh, chuyện tôi có thực lực như hiện tại. Ngô Tiểu Diễm liếc mắt nhìn hắn cười, dù không biết Trần Vân Thanh ở bên kia cùng Ngô Tiểu Diễm đã nói những gì làm cho Ngô Tiểu Diễm thay đổi thái độ về hắn nhanh chóng như thế, nhưng hắn không quan tâm những thứ này, chỉ cần Ngô Tiểu Diễm không còn ghét hắn nữa là được rồi. Chú an tâm, chuyện của chú tôi sẽ không có nhiều chuyện đi tuyên dương ra bên ngoài. Trần Vân Thanh gật đầu, như Trần Kim Tiền này muốn giả heo ăn hổ, hắn cũng không có lý do gì đi vạch trần đối phương ra, làm chuyện hại người hại mình vốn không phải là việc Trần Vân Thanh hắn thích làm. Xung quanh đây người anh xử lý thế nào rồi? Để cho Ngô Tiểu Diễm đi trước cùng Trần Kim Tiền nói chuyện một chút, Trần Vân Thanh nhìn đi đến bên cạnh hắn Trần Tú, liền nhỏ giọng hỏi: "Vân Thanh sư minh, xung quanh đây chuyện đã được người khác làm sạch sẽ rồi?" Trần Tú mang thần sắc không ai hiểu thấu lên tiếng hồi đáp. Trần Vân Thanh không muốn nhiều người biết chuyện xảy ra nơi này, nên đã dùng ám hiệu bảo hắn đi làm, hắn cũng rất nhanh trí phái người đem nơi này khu vực bao vây lại, đem những người có mặt nơi đây đánh bất tính nhân sự. Còn không an tâm lắm, hắn kiểm tra lại thêm một lần nữa, phát hiện khá nhiều mật thám của mấy gia tộc có mặt tại đây, khi hắn muốn ra tay, đột nhiên phát hiện bọn chúng đã bất tính nhân sự từ lâu, là có người nào đó đã ra tay trước hắn mất rồi. Đúng là không có đơn giản. Trần Vân Thanh nhìn Trần Kim Tiền đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh Ngô Tiểu Diễm không khỏi nở nụ cười. Thực lực cũng như trí tuệ của Trần Tú là không hề kém ai, nhưng lần này tên này lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị người ta cướp đi làm trước, điều đó chứng tỏ thực lực cùng khả năng của đối phương không hề kém. Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có người đi theo Trần Kim Tiền mới có thể làm được, cũng chỉ có người đó mới có đủ động cơ đi làm chuyện này, đã đối phương đã ra tay, hắn đây cũng không cần thiết tìm hiểu thêm làm cái gì, hắn chỉ cần biết người đó không có làm hại mình cùng Ngô Tiểu Diễm là được rồi. Trấn Nam Cửu Lâu. Đây là một tòa cao ốc đại lâu cao nhất Trấn Nam Thành, tầm hơn 100 mét tính từ dưới đất lên, diện tích bên dưới mặt bằng cũng là rất lớn, nó chiếm đến 10 mẫu hơn, lại nằm tại vị trí đắc địa nhất trung tâm Trấn Nam Thành, giá trị của nó không cần phải nói tất cả mọi người đều có thể hiểu. Chuyên vì cái mảnh đất nơi này, ba đại gia tộc đã từng chém giết nhau một thời gian để tranh đoạt, nhưng sau, từ trên Mân Việt quận thành xuống một cái thương hội đám người này đã đem ba đại gia tộc đánh tan, tại nơi đây làm ra một cái Trấn Nam Cửu Lâu. Có người hỏi đám thương hội kia là ai mà lại trâu bò như thế, ngay tại miệng của ba đại gia tộc dành miếng ăn, có người khá thạo tin tức từng nói, đó là người của Nguyễn Thị Thương Lâu. Nghe đến cái tên này, tất cả mọi người đều hiểu vì sao tam đại gia tộc chịu thua. Nguyễn Thị Thương Lâu là sản nghiệp của Cổ Loa Thành Nguyễn gia, chính là đại diện cho Nguyễn gia bên ngoài kinh thương, dù là các đại gia tộc trên Mân Việt quận cũng là phải cho Nguyễn gia mặt mũi, đừng nói gì đến đám gia tộc không mấy tiếng tăm tại Mân Việt quận thành nơi đây. Trấn Nam Tiểu Lâu tuy có chữ tiểu bên trong, nhưng thực tế bên trong này không chỉ kinh doanh rượu cùng thức ăn đãi khách, mà còn đủ loại ngành nghề, ngay cả đánh bạc cũng là có nốt, phòng ốc ở nơi này thì không cần phải nói, đây có thể nói là khách sạn tốt nhất tại Trấn Nam thành rồi. Mỗi một gian phòng nơi đây đều là trang hoàng lộng lẫy, hồ ao cây cối đủ cả, không kém gì nội viện biệt viện của những đệ tử nội môn các thế lực lớn là bao. Đồng thời, nó cũng là nơi mà các đại nhân vật từ các đại thế lực bên ngoài đến chọn làm điểm đứng chân, như căn phòng khách quý số 3 này chẳng hạn, đây là nơi mà Cổ gia nhị thiếu Cổ Cự Cao cùng hộ vệ của hắn ta chọn làm nơi nghỉ chân cho chuyến du ngoạn Trấn Nam thành lần này. Tên khốn kiếp này là đang nghĩ cái gì thế không biết. Trần Tiêu Thiên hắn cúi đầu trước mặt của Cổ Cự Cao hai người hồi lâu, cũng là đã dâng lên đầy đủ thành ý, vì cái gì đến hiện tại hai người này vẫn không có lên tiếng, còn nhìn hắn chằm chằm như thế, có phải là chê tài nguyên hắn đưa đến nơi này không được nhiều, muốn lấy thêm nữa hay là không? Cổ thiếu gia, nơi đây có thêm một chút quà gặp mặt, xin ngài nhận cho. Trần Tiêu Thiên mồ hôi lạnh trên trán là chảy xuống ròng ròng, sau lưng của hắn y phục cũng là đã ướt đẫm, thật khó khăn lắm hắn mới từ bên trong trường bảo lấy ra một chiếc túi không gian khác, dâng lên cho Cổ Cự Cao. Bên trong đó là 200.000 viên hạ phẩm linh thạch, 200.000 viên hạ phẩm linh thạch đó như so với lại tổng tài sản 5 triệu hạ phẩm linh thạch của Trần gia bọn họ không đáng là gì. Nhưng mà không thể nói như thế, 5 triệu hạ phẩm linh thạch kia là tài sản cố định, muốn quy ra hạ phẩm linh thạch cũng cần thời gian cùng phải có người mua. Bình thường Trần gia vận hành tài chính chỉ có trên dưới 5-600.000 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi, giao cho Cổ Cự Cao 200.000 viên hạ phẩm linh thạch, đó đã là gần một nửa vốn lưu động của Trần gia, thiếu số tiền này, hoạt động của Trần gia sẽ phải gặp trục trặc trong một thời gian dài, gia tộc bên trong cũng là bắt đầu vào chế độ thắt lưng buộc bụng mới. Như có thể, hắn là không có muốn đưa ra số tài nguyên này. Nhưng mà Trần Tiêu Thiên hắn không có lựa chọn, Cổ Cự Cao một lúc đem hai đại cường gia của Trần gia bọn họ giết đi, mục tiêu kế tiếp có thể là những tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới bên trong gia tộc, không loại trừ khả năng chính là hắn đây. Hắn không thể nào không đến đây lần này, cũng không thể không dám cung giao. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, mất đi rồi có thể kiếm lại được, nhưng nếu cái mạng của mình cũng mất đi, sẽ không thể nào kiếm lại được. Chỉ mong sao, sau khi nhận số tiền này, Cổ Cự Cao liền biết đủ, có cái gì bất mãn với Trần gia cũng nên bỏ qua đi, như không mà nói, Trần gia bọn họ cũng chỉ có thể dốc toàn lực với Cổ Cự Cao một trận cá chết lưới rách mà thôi. Cút. Ông trầm gương mặt nhìn Trần Tiêu Thiên tự biên tự diễn hồi lâu, đến thời điểm hiện tại, Cổ Cự Cao liền là không thể nào chịu đựng được nữa. Cổ thiếu gia, còn về Trần gia chúng tôi một chuyện. Trần Tiêu Thiên không biết, đương nhiên hắn nghe ra âm thanh Cổ Cự Cao đuổi hắn rời đi, bên trong còn chứa vô tận sự giận dữ nữa. Nghe loại âm thanh này, hắn là lo sợ vô cùng, rất muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này. Chương 311, hung thủ là ai? Chương 311, hung thủ là ai? Nhưng nghĩ đến gia tộc tình thế, hắn liền cắn răng liều mạng hỏi một câu. Trần Tiêu Thiên hắn mạo hiểm lớn như thế này, cho ra tài nguyên lớn như thế này, phải nhận được câu trả lời chính xác của Cổ Cự Cao, hắn mới có thể về hội báo với lại gia tộc của mình được, không rõ ý nghĩ của Cổ Cự Cao, hắn là không thể rời đi. A, ta nói lại một lần nữa, không muốn chết lập tức cút cho ta. Cổ Cự Cao gương mặt hiện tại âm trầm đến lợi hại, người ngoài nhìn vào có cảm giác, nếu như Trần Tiêu Thiên thật sự làm phiền hắn thêm một lần nào nữa, chắc chắn hắn sẽ cho người ra tay đem Trần Tiêu Thiên giết đi thật sự. Vâng. Cổ thiếu gia, ta cút. Ta lập tức rời khỏi. Trần Tiêu Thiên nhanh chóng hồi đáp, hắn cảm nhận được vị yêu sư cường giả bên cạnh Cổ Cự Cao đã tỏa ra khí tức, đem hắn khóa lại, như hắn còn dám ở lại đây mà nói, mình chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đành rằng hai bên giao tranh, không giết sứ giả, nhưng với những tên công tử, thiếu gia tuổi đời non trẻ như thế này, bọn chúng sẽ chẳng có quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Tạm thời rời khỏi nơi đây cái đã rồi tính tiếp. Khoan đã. Nhìn Trần Tiêu Thiên quay đầu rời đi, Cổ Cự Cao nhìn xuống trên bàn một chút, sau liền gọi lại Trần Tiêu Thiên. Cổ thiếu gia, ngài gọi lại ta. Có hy vọng, đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng của Trần Tiêu Thiên. Cổ Cự Cao này gọi hắn lại, chắc là đã thay đổi ý định, muốn cùng Trần gia của hắn giao hảo một phen, hắn là phải nắm chắc cơ hội này mới được. Đem hái cái túi không gian kia lấy đi khỏi mắt của ta. Cổ Cự Cao chỉ tay vào hai chiếc túi không gian mà Trần Tiêu Thiên vừa đưa ra, lạnh giọng nói. Cái này vâng. Tốt cùng thất vọng, đây là ý nghĩ trong lòng của Trần Tiêu Thiên hiện tại. Cổ Cự Cao không nhận bảo vật cùng hạ phẩm linh thạch mà hắn cống nạp, điều này chứng tỏ là ý không có ý giảng hòa với lại Trần gia, sẽ vẫn tiếp tục làm ra trận pháp diệt đi Trần gia chúng trưởng lão cũng như tộc trưởng hắn đây. Đây đối với lại Trần gia mà nói, không khác gì là tận thế kết cục. Phụ thân, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Trần Tố Nga nhìn Trần Tiêu Thiên thất thiểu đi ra từ gian phòng của cổ cự cao, dù chưa từng trải nhiều, nhưng nàng cũng là hiểu đến, chuyến đi giảng hòa lần này của phụ thân mình đã hoàn toàn thất bại rồi, đồng thời có thể Trần gia phải đối diện với hai kiếp chưa từng có kể từ ngày thành lập gia tộc đến nay. Thân là một thành viên của Trần gia, nàng là không khỏi có chút tuyệt vọng, đồng thời cũng thầm tự trách mình vô dụng, không thể nào giúp đỡ được gì cho Trần gia. Tiếp theo, Trần Tiêu Thiên hắn cũng không biết phải làm thế nào mới có thể giúp gia tộc qua được kiếp nạn này đây. Cứng đối cứng, bên kia người ta có yêu sư cường giả, đem tất cả cao thủ của Trần gia lại, cũng không thể nào chống lại yêu sư cường giả. Có thể lợi dụng thủ đoạn không trong sáng đem yêu sư cường giả cùng cổ cự cao diệt đi thì có thể làm thế nào? Bọn họ sẽ phải đối mặt với một con quái vật khổng lồ cổ gia tiến hành trả thù, đến chừng đó, không chừng một tia hương hỏa cuối cùng của Trần gia cũng không thể nào giữ lại. Hay là để nữ nhi gửi thư cho đại ca, xin anh ấy mời Ngô thiếu gia ra mặt giúp đỡ chúng ta một tay. Trần Tố Nga suy nghĩ thật lâu, liền là nghĩ ra được một cách đến. Đại ca của nàng là Trần Bá Vương, một năm trước theo Mân Việt học viện danh ngạch may mắn tiến vào Mân Việt học viện, anh ấy rất thương yêu nàng, còn rất hay gửi thư về cho nàng. Trong thư anh ấy nói hiện nay mình đã đột phá yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới, còn được gia nhập trận doanh của Ngô công tử, được Ngô công tử hết sức thưởng thức, là huynh đệ tốt nhất của Ngô công tử hiện tại. Như anh ấy mà cầu xin, chắc chắn Ngô công tử sẽ ra mặt bãi bình chuyện này, khi đó Trần gia của nàng liền có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của cổ cự cao này rồi, không cần liên hệ với lại Bá Vương. Trần Tiêu Thiên khẽ lắc đầu một cái, cự tuyệt kế hoạch của con gái mình. Ngô công tử theo như lời nói của nữ nhi mình tên đầy đủ là Ngô Mạnh Quyền, nhị thiếu gia của Ngô gia. Cái này Ngô gia tại Mân Việt quận thành thực lực không hề kém gì cổ gia, như Ngô gia chịu ra mặt, có thể giúp đỡ Trần gia bọn họ là không có sai. Có điều chuyện không có đơn giản như thế, con của hắn Trần Bá Vương bình thường gửi thư về nói mình quen biết với Ngô Mạnh Quyền thế này thế kia, nhưng theo người của hắn sắp xếp tại Mân Việt học viện chuyển về lại không phải là như vậy. Bá Vương gia nhập Ngô Minh của Ngô Mạnh Quyền, địa vị bên trong rất là thấp, ngày thường bị không ít học viên bên trong bang khinh khi, phải làm những công việc không kém gì tạp dịch đám đệ tử tại Trần gia là bao, còn nó nói được Ngô Mạnh Quyền xem trọng, lại là không có khả năng. Ngô Mạnh Quyền liếc nhìn Trần Bá Vương một cái cũng lười mà. Hơn nữa vị Ngô công tử kia trong tộc cũng chẳng có tiếng nói gì, không được phụ thân xem trọng cho lắm. May mắn Bá Vương nhà hắn thuyết phục được Ngô Mạnh Quyền ra mặt, cũng chẳng được tích sự gì. Ân, cũng không phải là không có cách. Hai từ giúp đỡ mà Trần Tố Nga vừa nói, làm cho Trần Tiêu Thiên nghĩ ra được một kế hoạch, như kế hoạch này thành công, có thể Trần gia bọn họ còn có hy vọng. Phụ thân, là có liên quan đến ta hay sao? Trần Tố Nga rất là thông minh, thấy phụ thân nhìn mình lâu như thế, rất lớn khả năng kế hoạch này là có liên quan đến nàng rồi. Tố Nga, như vị giúp đỡ Trần gia vượt qua tai nạn liền phải làm ra hy sinh cực lớn, con có chấp nhận hay không? Phụ thân, nếu có thể giúp đỡ được Trần gia, chuyện gì Tố Nga cũng có thể làm được. Trần Tố Nga trong lòng run lên, nàng là hiểu được, như phụ thân đã nói như thế này, có thể đã không còn chỗ cho nàng lựa chọn nữa rồi. Đây là nữ nhi tại các đại gia tộc bi ai, biết trước được vận mệnh của mình, nhưng lại không có cách nào có thể cải biến. Nói nữa, như gia tộc gặp biến cố, nàng là thành viên trung tâm, không thể vì lo cho mình, bỏ mặc gia tộc sống chết được, nàng không thể nào làm được. Hai, đi thôi. Nói không chừng con cũng không cần phải hy sinh. Trần Tiêu Thiên thở dài một cái, sau đó dẫn đầu rời đi cái này Trấn Nam Tử Lâu. Một phút trước, tại bên trong cổ cự cao gian phòng. Dầm dầm. Khốn kiếp. Là ai đã đỗ oan cho ta? Là tên khốn nào đã đỗ oan cho ta? Cổ cự cao giận điên người, đem tất cả đồ đạc bên trong hủy diệt một trận vẫn còn chưa hết giận. Trần Tiêu Thiên lần này đến, nhìn thần sắc cùng giọng nói chắc như đinh đóng cột kia, liền như khẳng định người đem Trần Túng Quyền tại Tạ Thủy cư diệt là hắn, còn cả Trần Hạ Bân kia nữa, cũng là chắc chắn là hắn giết nốt. Nhưng sự thật là hắn không hề làm như thế, mấy hôm nay vì chờ đợi tin tức các thế lực lớn giúp đỡ cho hắn điều tra cái tên lấy đi viễn cổ trận pháp, đến giờ hắn vẫn chưa hề bước ra khỏi gian phòng này một bước, làm sao có thể diệt hết người này đến người khác được. Vừa rồi hắn là rất muốn lên tiếng giải thích cho Trần Tiêu Thiên biết, Trần gia hai tên trưởng lão của các ngươi không phải là do hắn giết, như cách mà hắn giải thích mọi miệng cùng đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh mình vô tội đêm qua khi cùng Nguyễn Anh Tài đối mặt một dạng. Nhưng nghĩ lại không có cần thiết phải như thế, cổ cự cao hắn là thân phận nào, còn Trần Tiêu Thiên lại là thân phận nào. Hắn giải thích cùng Minh Oan bằng mọi cách trước Nguyễn Anh Tài đó là vì đối phương là người của triều đình, là người của đại gia tộc Nguyễn gia. Trong khi Trần Tiêu Thiên chỉ là một tên thổ dân nơi này, ngay cả yêu sư cũng không phải, lấy cái tư cách gì làm cho cổ cự cao hắn phải hạ mình đi giải thích. Thiếu gia, có khi nào là Lê Sĩ Nguyên ra tay, sau đó giá họa cho thiếu gia ngài hay không? Cổ Cường ngâm nghĩ một chút, liền là nói ra suy đoán của mình. Trong số những tôn nhị giai trận pháp sư tại Mân Việt của thành, cũng chỉ có Lê Sĩ Nguyên là người thường xuyên lui tới Trấn Nam thành này nhất. Nếu y đến đây, mấy tên thổ dân nơi này không biết thân phận chân chính của y, ra tay đắc tội, dẫn đến chuyện bị Lê Sĩ Nguyên ghi hận cũng rất là có khả năng. Không phải đâu. Phát tiết lửa giận qua đi, cổ cự cao lấy lại bình tĩnh vốn có của mình, hắn là lắc đầu một cái phủ quyết. Lê Sĩ Nguyên là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, đã từng làm ra nhiều nhị giai hậu kỳ trận pháp để đối phó với lại kẻ địch của mình, như tên kia có ra tay, chắc chắn cũng là sử dụng nhị giai thượng phẩm trận pháp diệt địch, mà không phải là nhị giai trung phẩm trận pháp. Qua lời kể của Nguyễn Anh Tài đêm qua, hắn còn biết được, người lập ra nhị giai trung phẩm trận pháp muốn đối phó với lại một cái yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cường giả Trần Túng Quyền, nhưng tên này còn không làm gì được đối phương, còn phải tự bạo trận pháp mới có thể đem đối phương diệt đi. Điều đó chứng minh một điều, tu vi của đối phương là không có cao lắm, cũng chỉ tầm yêu sĩ bắt trọng như hắn đổ lại, không dựa vào trận pháp mà nói, y không có khả năng là đối thủ của Trần Túng Quyền. Đây là một tin tức rất quan trọng, tại trấn Nam Thành nơi đây xuất hiện một cái nhị giai trùng kỳ trận pháp sư, đối phương tu vi không có cao lắm, lại có thủ án với lại Trần gia, dựa vào những điểm này, có lẽ hắn sẽ tìm ra hung thủ là ai. Chương 312, ai dám tranh giành? Chương 312, ai dám tranh giành? Còn bên kia Lê Sĩ Nguyên, nếu muốn giết một cái yêu sĩ bắt trọng, không cần phải phiền phức bố trí trận pháp làm cái gì, chỉ cần khẽ phất tay, đối phương đã đi đời nhà ma rồi, nên nhớ Lê Sĩ Nguyên đây chính là yêu sư cường giả à nha. Bất kể mày là ai, dám đổ oan cho cổ cự cao ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Cổ cự cao đi gần ra phía cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn về xa xăm chân trời nắng âm, nhưng lời nói của hắn lại không hề có một tia nhiệt độ nào. Khi hắn biết tu vi đối phương không cao, tạo nghệ trận pháp lại không có kém gì mình, ý nghĩ đầu tiên là tìm cách tìm ra người này, sau đó lôi kéo y gia nhập vào cổ gia sẽ xuất nhiều tài nguyên để tài bồi cho y, ngày sau cổ gia sẽ có một tôn cường đại trận pháp sư. Nhưng tên này ngàn không nên, vạn không nên đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của cố cự cao hắn đây, làm hắn phải gánh tội thay cho y, đưa đến biết bao nhiêu là phiền toái cho hắn. Bình sinh trên đời này hắn là chúa ghét người nào đổ oan cho mình, bất kể người đó là ai, đều là phải chết. Tên trận pháp sư kia có thể sẽ còn ra tay với lại Trần gia nữa, khoảng thời gian này ông tìm người chú ý bên kia Trần gia một chút đi. Cổ cự cao ngẫm nghĩ một chút liền lên tiếng đối với cổ cường nói: tên kia hai lần diệt đi Trần gia trưởng lão, như thế khẳng định tên này đối với Trần gia chắc chắn có thù sâu gắn đậm, y là sẽ không có ngừng tay giữa chừng như thế này đâu. Rất lớn khả năng y sẽ chọn một cái mục tiêu tiếp theo để mà hạ thủ. Việc của hắn hiện tại là phái người nhìn chằm chằm vào Trần gia, thế nào cũng có thể bắt được tên hung thủ. Nhị thiếu gia, bên kia Trần gia ta nghĩ hiện tại đã có người của phủ thành chủ nhìn chằm chằm vào rồi. Cổ cường mỉm cười hồi đáp: những gì mà hai người bọn họ nghĩ ra được, bên kia Nguyễn Anh Tài cùng người thành chủ phủ chắc chắn cũng là đã nghĩ ra được, như hắn tính không sai mà nói, hiện tại bên kia Trần gia đã có người của phủ thành chủ ngày đêm giám sát, một con muỗi sợ là bay cũng không lọt. Như lợi dụng tài nguyên trong tay phái người đi tới đó, thế nào cũng sẽ đụng độ với lại người của thành chủ phủ, như thế có chút không hay. Thiếu gia, phu nhân một lần nữa gửi thư đến, nói chúng ta nhanh hồi Mân Việt của thành. Bây giờ đã là tháng 12, chỉ còn đúng một tháng nữa, tiết âm lịch liền phải tới rồi, dễ hiểu tại sao phu nhân lại thúc giục bọn họ về gấp đến như vậy. Thế nào? Không tìm được người đã mua đi trận đồ hay sao? Cố cự cao khẽ gật đầu, đi lâu như thế, hắn cũng là đến lúc phải trở về nhà rồi, nhưng vẫn còn một điều làm cho hắn không có cam tâm rời đi, đó là về tấm thượng của trận pháp kia, không tìm được nó, hắn ngày đêm không an tâm. Còn cái tên đổ oan cho hắn nữa, cũng phải tìm cho ra y mới được. Nhị thiếu gia, hoàn toàn không có. Nói cách khác là không có một tia hy vọng có thể tìm ra được người này. Đáp án này là lật đổ lời cam đoan của hắn trước đây không lâu, làm cho hắn có chút mất mặt với lại cố cự cao, nhưng cũng không có cách nào, những thế lực mà hắn nhờ vả, đến bây giờ không ai truyền lại tin tức tốt đẹp gì cả, ngay cả hắn tìm đến một tổ chức tình báo, bọn họ cũng từ chối mối làm ăn này. Như vậy thì cũng chưa chắc. Cố cự cao lấy từ bên trong túi không gian một cái màu đỏ thắm như thiếp, nhìn bên trong một chút, hắn là gật đầu nói: đấu giá hội danh sách vật phẩm. Cổ cường đương nhiên là nhìn ra được tấm thiếp mà cổ cự cao mới lấy ra lai lịch, đây không phải là danh sách bảo vật quan trọng mà lần này La Lâm Thương hội lấy ra đấu giá hay là sao? Nhưng cũng không đúng, hắn đã nhìn qua, bên trong cái danh sách này không có một cái trận pháp thư tịch nào cả. Cổ cự cao nghĩ người thanh niên kia đem trận pháp đạt được đến đấu giá kiếm tiền, có phải là sai lầm rồi hay là không? Ông không hiểu. Tóm lại lần này ta phải tham gia đấu giá hội một phen. Cố cự cao lắc đầu. Hắn đương nhiên biết rõ ràng bên trong không có thứ mà hắn cần, nhưng lại có thứ mà tên thanh niên đạt được trận pháp kia cần, chỉ cần theo hướng này, hắn không tin không tìm ra được người đó. Nói không chắc tên kia có thể là Ân, cô gái kia. Lơ đãng nhìn xuống bên đường phía dưới một chút, cổ cự cao không khỏi ngẩn ngơ. Thiếu gia, có chuyện gì? Cổ cường có chút không hiểu chạy đến bên cạnh bảo hộ cho cổ cự cao. Cô gái đi cùng với lại tên Trần Tiêu Thiên bên kia, ông điều tra rõ ràng thân phận của cô ta cho ta. Cố cự cao chỉ tay xuống bên dưới đường đi, vị trí mà hai cha con Trần Tiêu Thiên đang đứng, đối với cổ cường ra lệnh một cái. Vâng, nhị thiếu gia. Cổ cường mỉm cười một cái, liền là nhanh chóng rời đi khỏi gian phòng này. Hắn theo cố cự cao nhiều năm như thế này, cũng chỉ bắt gặp cố cự cao hai lần bảo hắn đi điều tra tin tức của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mà thôi. Lần thứ nhất không tính, đó là người mà cổ cự cao để ý là đệ nhất mỹ nhân Mân Việt của thành, thậm chí là cả Lạc Việt Vương quốc Lăng Tình Ý. Đây là nữ thần trong lòng của quá nhiều thiên tiêu, ngay cả đại ca của cổ cự cao cũng là đang cạnh tranh kịch liệt để chiếm lấy trái tim của Lăng Tình Ý. Cố cự cao đúng thật sự là không có cơ hội. Nhưng lần này, hy vọng khá lớn, tại vùng thôn quê này, nghĩ đến sẽ không có ai đi tranh giành với lại cố cự cao, cũng không có ai dám tranh giành với y đâu. Hai tiếng đồng hồ sau, thành chủ phủ đại môn phía trước. Phụ thân, như vậy là ta không cần phải làm tiếp của Nguyễn Văn Vật rồi. Trần Tố Nga hiện tại khá là vui mừng, đi ngược chiều trước mặt của Trần Tiêu Thiên mỉm cười lên tiếng hỏi. Làm tiếp của con trai thành chủ đúng thật sự là có thể đem lại cho Trần gia quá nhiều lợi ích, cũng đem cho nàng khá nhiều quyền thế. Nhưng đó không phải là thứ mà nàng muốn, thứ mà nàng muốn là chính thất danh phận, càng là muốn phu quân của mình là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, là một đại anh hùng chân chính. Như con không muốn mà nói, như vậy thì không cần. Trần Tiêu Thiên nhìn con gái mình vui vẻ như thế, cũng là hài lòng gật đầu. Làm cha mẹ, chứ những người quá máu lạnh vô tình ra, có ai không muốn con cái mình hạnh phúc vui vẻ bao giờ? Trần Tiêu Thiên hắn không phải là máu lạnh vô tình hạ người kia, nên là nằm trong số những người muốn con gái mình hạnh phúc. Lần này như không phải là Trần gia không còn con đường nào khác để đi, hắn cũng liền sẽ không có đưa con gái mình vào phủ thành chủ gả nó cho Nguyễn Văn Vân làm tiếp. Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, con gái hắn muốn làm cái gì cũng có thể được cả. Lần này trở về, phải nên chuẩn bị một phần lễ mọn để cảm ơn Nguyễn Bộ Đầu. Nguyễn Bộ Đầu mà hắn vừa nhắc đây không phải ai khác mà chính là Nguyễn Anh Tài. Hắn nhớ lại khi mình mang theo tâm trạng nặng nề muốn diện kiến thành chủ để xin ông ta ra tay cứu giúp Trần gia một lần, cái giá mà hơn bỏ ra như ai cũng có thể nhìn ra được là con gái của hắn. May mắn nữa đường gặp được Nguyễn Anh Tài, tôn này Bộ Đầu muốn bàn với hắn chuyện sắp xếp một ít nhân thủ bên trong cũng như xung quanh Trần gia để bắt lấy tên hung thủ sát hại hai tôn trưởng lão nhà hắn. Khi đó hắn mới tỉnh ngộ ra hóa ra người mà hắn nghi ngờ bấy lâu nay không phải là Cổ Cự Cao, mà là một người hoàn toàn khác. Hắn biết mình đã trách oan cho Cổ Cự Cao, đồng thời áp lực như núi mấy ngày nay mà Cổ Cự Cao tạo ra cho hắn cũng liền biến mất không còn, cả người hắn như trẻ ra mấy tuổi một dạng. Dĩ nhiên, việc đem con gái mình ra làm vật hy sinh cũng không cần phải bàn đến rồi. Phụ thân, chúng ta vẫn phải nên để phòng bị nhị giai trận pháp sư kia. Cảm ơn Tôn Nguyễn Anh Tài kia là một chuyện, nhưng Trần Tố Nga nàng hiểu, nguy hiểm của Trần gia mình vẫn còn là chưa có qua đâu, có một tôn nhị giai trận pháp sư là địch, thật sự là không dễ dàng đối phó, nhất là đến hiện tại, đối phương là người nào, gia tộc của nàng cũng còn không có biết. Con nói không sai, ta hiện tại cũng đang lo lắng về chuyện này. Trận pháp sư vốn là chức nghiệp cường đại bậc nhất bên trong tu luyện giới, có người từng nói dù có đắc tội với bậc quân vương, cũng không cần đắc tội với lại trận pháp sư. May mắn dành cho Trần gia bọn họ là tôn này trận pháp sư cấp bậc không phải quá cao, còn chưa đột phá nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, nếu như không, bọn họ liền là phải chết chắc rồi. Hiện tại hắn đang cầu trời khấn đất làm sao, tên nhị giai trận pháp sư này là tán tu trận pháp sư, như y có sư thừa hay là trận pháp sư công hội thành viên mà nói, Trần gia bọn họ sẽ gặp phải tai ương rồi. Trần gia chủ, không cần lo lắng. Tên trận pháp sư thần bí kia xin cứ giao cho tôi xử lý. Lo lắng trong lòng của Trần Tiêu Thiên không có lời giải, chỉ là phía trước người phát ra âm thanh dường như muốn giúp hắn làm chuyện này rồi. Cổ Cự Cao. Trần Tiêu Thiên nhìn về phía trước mắt cách mình không xa người vừa lên tiếng kia, trong lòng không khỏi run sợ. Cổ Cự Cao tại bên trấn Nam Tiểu Lâu kia phát ra khí chẳng đến giờ nghĩ lại hắn vẫn còn sợ hãi bên trong lòng. Nghe âm thanh cùng khẩu khí của y lần này đến đây là tìm mình, không phải y đến để mà tính toán chuyện hồi sáng hắn nghi oan cho y là hung thủ đó chứ. Nếu như vậy lần này mình khó lòng thoát khỏi tai họa rồi. Chương 313, dưa hái xanh không ngọt. Chương 313, dưa hái xanh không ngọt. Gặp qua Cổ thiếu gia. Run sợ quy run sợ, nhưng người ta đã đích thân chạy đến nơi đây tìm hắn, có muốn trốn tránh cũng là không thể được, giờ phải xem Cổ Cự Cao này muốn xử lý hắn như thế nào mà thôi. Trần gia chủ không cần khách khí. Hoa ái dễ gần, Cổ Cự Cao tiến lên nâng dậy Trần Tiêu Thiên, nụ cười như là tắm gió xuân mở dạng, nếu mà đem so sánh với cách đây ít giờ cùng Trần Tiêu Thiên đối mặt là khác biệt một trời một vực nha. Tình huống thế nào? Trần Tiêu Thiên đôi mắt trợn khá lớn khi nhìn thấy Cổ Cự Cao đích thân đến đỡ hắn lên, không cho hắn làm thủ tục thi lễ, còn lời nói của tên này là chứa đầy thân thiện cùng hiền lành dáng vẻ, đây là chuyện như thế nào? Trong bình hồ lô của tên Cổ Cự Cao này thật ra đang bán loại thuốc gì? Nâng lên để giết chăng? Nói thật như không phải khí tức tôn yêu sư cường giả cổ cường quá cường đại bên kia làm cho hắn kiên kỵ, hắn trong lòng còn cho tên Cổ Cự Cao này là giả mạo đâu. Không biết Cổ thiếu gia nói giao vị trận pháp sư thần bí kia cho ngài là có ý gì? Trần Tiêu Thiên là gia chủ của một gia tộc lớn, có sóng gió nào mà hắn chưa bao giờ trải qua, có loại tình cảnh ngặt nghèo nào mà hắn chưa từng gặp phải, thế nên rất nhanh hắn liền lấy lại vẻ trấn tĩnh vốn có, cùng Cổ Cự Cao khách khí đàm luận. Trong lời nói vừa rồi của Cổ Cự Cao hắn là phân tích được ra, ý tên kia là muốn nói hắn không cần lo lắng về tên trận pháp sư kia nữa, đích thân Cổ Cự Cao là sẽ tự mình đi xử lý tên trận pháp sư thần bí kia, còn làm như thế nào, hắn đây còn chưa hiểu ý của Cổ Cự Cao cho lắm. Tên trận pháp sư thần bí kia đã làm cho ta mang oan ức quá độ, nên ta quyết định sẽ đích thân đi bắt hắn lại. Ngừng lại một chút, Cổ Cự Cao liền tiếp tục lên tiếng nói, người này chuyên đối phó với lại Trần gia các vị, theo ta suy đoán, thế nào ít cũng sẽ ra tay lần nữa. Vì để có thể thuận tiện hơn cho việc bắt hung thủ, ta có ý định vào tại Trần gia ở lại một thời gian, không biết ý của Trần gia chủ thế nào. Cổ Cự Cao một hơi trình bày ý nguyện của mình với lại Trần Tiêu Thiên, rất là khách khí lên tiếng muốn ở lại Trần phủ một đoạn thời gian, thi thoảng ánh mắt của hắn vẫn là liếc nhìn Trần Tố Nga một vài cái, người nào tinh ý liền sẽ phát hiện ra dụng ý chân thật của Cổ Cự Cao. Hừ. Trần Tố Nga cũng là nhận ra được ánh mắt của Cổ Cự Cao đối với mình, trong lòng của nàng thầm hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cũng không cho Cổ Cự Cao sắc mặt tốt đến xem. Kể từ khi biết được Cổ Cự Cao từ chối cha nàng, còn là đuổi ông ta rời đi nhanh chóng, nàng đã đối với Cổ Cự Cao có cái nhìn, muốn là dùng cách này chiếm lấy trái tim của nàng, Cổ Cự Cao không có cửa đâu. Cổ thiếu gia nếu không chê tiểu gia hàm uy, ta xin sẵn lòng chào đón Cổ thiếu gia đến cư ngụ. Trần Tiêu Thiên đương nhiên là nhận ra được sự mờ ám của Cổ Cự Cao đối với con gái của mình, cũng hiểu con gái mình đối với Cổ Cự Cao không có cái nhìn tốt. Nhưng đối phương đã lên tiếng, hắn cũng không thể làm gì hơn, hôm nay hắn mà dám từ chối Cổ Cự Cao, hắn dám chắc sau này Trần gia mình sẽ không được yên ổn. Quan trọng điểm, như Cổ Cự Cao này thật sự thích con gái của mình, như thế hắn cũng vui lòng được thấy. Làm chính thất của Cổ Cự Cao cũng không tệ, nơi này Mân Việt quận, gia tộc mình có cây đại thụ cổ gia dựa vào, có thể an tâm mà phát triển. Đa tạ Trần gia chủ. Cổ Cự Cao ôm quyền cảm ơn, mục đích của hắn đã đạt được, nhìn ra hiện tại hắn thật sự khá vui vẻ. Thiếu gia, như ngài thích cô ta, liền trực tiếp đưa cô ta về cổ gia được rồi. Cần gì phải đi khách sáo cầu cạnh mấy tên thổ dân tại nơi này, hắn dám khẳng định, một khi Cổ Cự Cao đưa ra ý tưởng muốn lấy Trần Tố Nga làm chính thất, Trần Tiêu Thiên này sẽ hai tay đồng ý còn không, hắn dùng thực lực của mình đưa cô ta đi là được rồi. Đến ở Trần gia quá mất thời gian cũng không được tự nhiên, hắn thật sự không thích. Dưa hái xanh không ngọt. Cổ Cự Cao nhìn đi phía trước mình không xa Trần Tố Nga gật đầu mỉm cười một cái, sau đó liền nhỏ giọng trả lời Cổ Cường một câu. Đúng là với quyền thế cũng như thực lực trong tay, hắn có thể ép Trần Tố Nga phải đi theo hắn ngay lập tức, nhưng kèm theo đó là vẻ mặt cô ta sẽ chẳng vui vẻ gì, thứ hắn muốn là cô ta cam tâm tình nguyện đi theo hắn mới được. Hắn đây thật sự không có tin, Cổ Cự Cao hắn xuất sắc như thế này, vẫn không thể nào chinh phục được Trần Tố Nga. Nhưng để lâu nó cũng sẽ chín a thiếu gia. Cổ Cường lắc đầu một cái, đuổi đi theo bước đi của Cổ Cự Cao. Hắn thấy Cổ Cự Cao lần này làm chuyện dư thừa quá, yêu đương thời đại này có thể làm cái gì, chỉ tốn kém thời gian. Mân Việt quận thành bên kia 10 đôi vợ chồng thì có đến 9 đôi không có tình cảm gì với nhau, qua một thời gian lâu rồi khi có con cái, đâu nó lại vào đó thôi mà. Mang ra. Tộc trưởng thư phòng. Dầm. Khốn kiếp. Hết sức là khốn kiếp. Đám tộc lão này toàn là một đám khốn kiếp. Mang Ấn Sơn đem chiếc bàn làm bằng linh mục quý hiếm trước mặt đánh tan, nhớ lại tộc nghị vừa mới kết thúc không lâu, trên mặt vẫn còn là chưa thể nào nguôi giận. Đám tộc lão kia nói còn hay hơn hát, nhân chuyện mang Tiếu Tiếu được Nguyễn Văn Vân xem trọng, liền muốn hắn chạy đến Trần gia, đem ba cái khu vực tài nguyên bị Trần gia chiếm đi trong trận đại chiến vừa rồi lấy lại, còn muốn hắn phải ép Trần gia chịu toàn bộ trách nhiệm về tổn thất mà mang ra phải gánh chịu mấy ngày qua chiến tranh. Nghe được như thế, hắn là có xúc động muốn đem mấy lao già kia diệt đi một cái cho nó thông khoái. Đám ngu ngốc kia nào có hiểu, Tiếu Tiếu của hắn tuy được Nguyễn Văn Vân xem trọng, nhưng Nguyễn Văn Vân có đến mười mấy người tiếp, làm gì đến lượt mới chân nước chân giáo vào thành chủ phủ như con gái hắn nói gì nghe nấy. Còn vị Nguyễn thành chủ kia, năm lần bảy lượt gọi hắn đi vào, tỏ ý không hề hài lòng với con gái hắn cũng như mang ra nhà hắn, còn cảnh cáo rất rõ ràng, không được dựa vào quan hệ với Nguyễn gia bên ngoài làm sảng làm bậy, nếu không Nguyễn gia sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho mang ra. Tại như thế trong hoàn cảnh, thử nghĩ hắn làm sao dám đi đến Trần gia mở lời lấy lại tài nguyên. Lần này không có bị Trần gia tiền đánh, diệt tộc, đó đã là do mộ phần tổ tiên mang ra bốc khói xanh rồi, đám khốn kiếp kia còn không biết đủ, sống lâu năm như thế hoàn toàn mất đi, một đám thiện cận lão già, chỉ cậy mình có bối phận liền lên mặt, thật tức chết hắn đi mà. Tộc trưởng bất giận. Các vị tộc lão cũng là vì mang ra suy nghĩ. Mang Hiển Minh là người đi theo Mang Ngấn Sơn lâu năm, những ẩn khúc bên trong chuyện Tam tiểu thư nhà mình lấy Nguyễn Văn Vân, hắn đương nhiên là hiểu rõ ràng, cũng là hiểu tâm trạng hiện nay của Mang Ngấn Sơn đang không vui vẻ gì, mang tiếng bán con gái để cầu toàn không nói, trong gia tộc lại không người hiểu chuyện, hết ép Mang Ngấn Sơn làm cái này đến ép Mang Ngấn Sơn làm cái khác, bọn chúng tưởng đâu Tam tiểu thư bọn họ được hoàng tử Lạc Việt Vương quốc nạp tiếp, muốn làm cái gì cũng được, đôi khi hắn nghĩ làm tộc trưởng như Mang Ngấn Sơn cũng thật sự là mệt mỏi. Cổ Cự Cao vị thiếu gia kia thật sự nhìn chúng Trần Tố Nga hay sao? Mang Ngấn Sơn chuyển chủ đề qua chuyện khác. Hắn chỉ vì tức giận khó chịu trong lòng nên mới mắng đám người kia một trầu, nhưng để nói đem bọn họ làm sao thì hắn lại không có dám. Những người này trước đây đều là đại công thần của Mang gia, có người vai vế còn ngang hàng cả gia gia quá cố của hắn, hắn thật không dám làm sao với đám người này. Chuyện này Âu cũng không phải riêng một mình hơn phiền não, chỉ sợ các đại thế lực lớn tại cái thế giới này cũng là có phiền não như hắn đây, không chừng còn mệt mỏi hơn. Tộc trưởng, Cổ Cự Cao đã từ trấn Nam Đại lâu chuyển qua Trần phủ cư ngụ. Mang Hiển Vinh tràn đầy lo âu hồi đáp, Trần gia thật được ông trời chiếu cố hay sao? Mang Ngấn Sơn nắm chặt đôi tay, rất là không có cam tâm lên tiếng. Mấy hôm nay Trần gia gặp phải đại sự, hai tên trưởng lão thực lực cao cường bên trong Trần gia bị người ta diện, dù Trần gia có che giấu nguyên nhân như thế nào mật thám của bọn họ cũng liền có thể biết được nguyên nhân chân chính bên trong. Ngay khi nghe Trần gia đắc tội với lại một cái nhị giai trận pháp sư, còn rất lớn khả năng đó là Cổ Cự Cao, chẳng những là mang ra hắn, nghĩ đến các thế lực khác bên trong trấn Nam thành cũng là đang mừng rỡ, chờ đợi đến khi Cổ Cự Cao đem Trần gia giết đi, bọn hắn sẽ hành động đem địa bàn của Trần gia cắn nuốt sạch sẽ không còn. Có ai ngờ đâu, hung thủ không phải là Cổ Cự Cao, là một người khác, càng điên đầu hơn đó là Cổ Cự Cao yêu thích tam nữ nhi của Trần Tiêu Thiên, còn là chuyển đến Trần phủ nữa. Như không có bất ngờ nào xảy ra, Trần gia sẽ có quan hệ thông gia với lại Mân Việt quận thành Cổ gia. Mà một khi như thế, mấy cái gia tộc như bọn họ vốn đã bị Trần gia đè nặng đánh, bây giờ càng là không có cơ hội ngóc đầu lên. Điểm may mắn duy nhất của mang gia bọn họ là hưởng ít hương hỏa của Nguyễn gia, sẽ không bị chèn ép quá thảm thiết. Chương 314, Tam gia yêu quyết xuất hiện. Chương 314, Tam gia yêu quyết xuất hiện. Tộc trưởng, chúng ta không phải là không có cơ hội. Mang Hiển Minh suy ngẫm một chút, như nhớ đến cái gì, hắn liền vui mừng lên tiếng nói. Cơ hội của chúng ta đến từ nơi nào? Mang Ngấn Sơn cũng là rất có hứng thú hỏi lại. Hắn là một người rất có dạ tâm, cũng tự nhận mình là người có mưu trí nhất trong số những người đứng đầu trấn Nam thành nơi đây. Hắn đương nhiên là sẽ không chấp nhận ở dưới người khác, cầu xin người khác ban ân, sống heo hắt qua ngày, như có một cơ hội, dù là cơ hội đó có nhỏ nhoi đi chăng nữa, hắn cũng là phải thử mới được. Tộc trưởng, ta vừa mới nhận được tin tức, La Lâm Thương hội ngày mai có bán ra tam giai hạ phẩm yêu quyết. Mang Hiển Minh chỉ nói ngắn gọn một câu như thế, hắn tin là với trí tuệ của Mang Ngấn Sơn sẽ hiểu được ý nghĩa mà hắn muốn truyền tải ở đây là gì. Tam giai hạ phẩm yêu quyết, đây là thứ mà Mang Ngấn Sơn ngày nhớ đêm mong, hầu như bất kỳ thế lực lớn nào cũng muốn có được nó, không riêng gì một mình Mang Ngấn Sơn cùng mang ra mình đây. Tin tức này là sự thật. Mang Ngấn Sơn giật nảy cả người đứng lên, dù hắn trải qua rất nhiều sóng gió, giờ phút này khi nghe đến cái này tin tức, cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Là một cái yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Hơn ai hết, hắn hiểu được tam giai hạ phẩm yêu quyết mấy chữ này nó có sức nặng như thế nào. Chỉ cần có được tam giai hạ phẩm yêu quyết, tu hành nó liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của sư mạch. Ai cũng hiểu như muốn từ yêu sĩ lên yêu sư, ngoài tài nguyên cùng cảm ngộ ra, một phần không thể nào thiểu đó là phải có tam giai hạ phẩm yêu quyết trở lên. Trấn Nam thành người thiên tư không phải hoàn toàn yếu, nhưng mấy trăm năm nay không có mấy người nơi này đột phá yêu sư chi cảnh, chính là vì hạn chế bởi công pháp yếu kém. Nếu cho bọn họ tu hành tam giai hạ phẩm yếu quyết, dù không thể nào cường thịnh được như Mân Việt quận thành, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một cái yêu sư cường giả cũng không có thế này. Thật sự là một cơ hội không thể nào tốt hơn. Kích động qua đi, Mang Ngấn Sơn liền là bình tĩnh trở lại, hắn biết đây thật sự là một cơ hội quá tốt để cho mang ra hắn xưng bá trấn Nam Thành. Tại trấn Nam Thành nơi đây ngoài vị kia Nguyễn Thành chủ cùng người của ông ta ra, không có ai là yêu sư cường giả cả. Nhưng vị Nguyễn Thành chủ cùng người của ông ta sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ tranh đấu của các gia tộc, nên vị này Nguyễn Thành chủ có thể bỏ qua. Bây giờ nếu một trong các thế lực xuất hiện yêu sư cường giả, dù chỉ là yêu sư nhất trọng, cũng liền có khả năng lớn có thể thống nhất được trấn Nam Thành, đơn giản yêu sư cường giả thực lực cao hơn yêu sĩ cửu trọng cường giả quá nhiều. Nếu người khác trở thành yêu sư mà nói, hắn không dám chắc y có thể thống nhất được trấn Nam Thành hay không, nhưng nếu người đột phá yêu sư là Mang Ngấn Sơn hắn đây, hắn có thể vỗ ngực cam đoan, mình chắc chắn có thể thống nhất được trấn Nam Thành các thế lực. Không đúng. La Lâm Thương Hội vì cái gì phá lệ bán ra tam giai hạ phẩm yêu quyết? Mang Ngấn Sơn đầu góc xoay chuyển rất nhanh hắn liền tìm ra điểm phi lý bên trong tin tức này. La Lâm Thương Hội nơi này trấn Nam Thành, từ trước đến nay sẽ không có bán tam giai cấp ban bảo vật hay công pháp, đây là quy định bất thành văn mà La Lâm Thương Hội cùng các đại thế lực bên trên Mân Việt quận thành đã thương thảo. Nguyên nhân dẫn đến việc này là mấy đại thế lực trên kia sợ bên dưới chi thành người cường đại lên, để rồi có khả năng uy hiếp đến sự thống trị của bọn chúng. Mấy trăm năm qua vẫn luôn là như thế, lần này La Lâm Thương Hội phá lệ bán ra tam giai hạ phẩm yêu quyết, bên trong không biết có phải là có âm mưu gì hay là không. Tộc trưởng, cụ thể ra sao ta không có được rõ, chỉ nghe phong thanh là triều đình sắp có chính sách mới gì đó. Còn là La Lâm Thương Hội đối với các đại gia tộc trên Mân Việt quận thành có chút bất mãn. Đây là hai tin tức mà hắn điều tra được khi nghe nói đến La Lâm Thương Hội lần này bán ra tam giai hạ phẩm yêu kỹ. Cái thứ nhất hắn không thể mò ra là chuyện gì, liên quan đến chính sách lớn của quốc gia, ngay cả mấy đại gia tộc lớn bên kia Mân Việt quận thành còn không biết, bên này mang ra bọn hắn chỉ là một cái tiểu thế lực, càng đừng có nghĩ đến chuyện được biết nhiều tin tức hơn, phải chờ đến khi triều đình công bố, tất cả mới hiểu đó là có chuyện gì. Còn vấn đề thứ hai, hắn có hiểu đôi chút, nghe đồn bên kia Mân Việt quận thành các đại gia tộc lớn nắm giữ trong tay thương hội của mình ngày càng bành trướng, đem trước đây vốn là thế mạnh của La Lâm Thương Hội cạnh tranh gắt gao, còn đưa ra nhiều thủ đoạn bẩn thỉu không cho người khác biết, chính điều này đã làm cho La Lâm Thương Hội nổi giận, muốn ra tay cho mấy cái thế lực lớn kia một bài học. Nghe đâu chuyện bán tam giai hạ phẩm yêu quyết tại trấn Nam Thành nơi đây chỉ là mới bắt đầu, còn những thủ đoạn thêm cường đại hơn bọn họ chưa tung ra. Đây là điều mà những thế lực nhỏ như mang ra bọn họ muốn thấy, mặt sắc các đại thế lực lớn trên kia tranh đấu lợi hại như thế nào, chỉ cần không xen tay đi vào, phần lợi cũng sẽ tạm thời thuộc về bọn họ. Tài chính chúng ta có thể huy động được bao nhiêu? Khi đã chắc chắn bên trong chuyện này không có cháo trở gì, Mang Ngấn Sơn ngay lập tức chuẩn bị cho chuyện tranh đoạt tam giai hạ phẩm yêu quyết sắp đến. Tin tức này như Mang Hiển Bình có thể biết, như thế những cái thế lực lớn nên trong trấn Nam Thành chắc chắn là cũng biết, hắn biết Trần gia hay Mang gia tình báo là không có yếu hơn cho Mang gia bọn họ, hai tên hổ ly Trần Tiêu Thiên cùng Tô học sinh chắc chắn cũng là đang chuẩn bị, còn là những biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thế nên muốn xóa được bộ này tam giai hạ phẩm yêu quyết rất là khó khăn, hắn phải chuẩn bị đầy đủ nhất có thể mới nắm chắc được phần thắng trong cuộc tranh đấu lần này. 350.000 hạ phẩm linh thạch. Đó là số lượng lớn nhất chúng ta có thể lấy ra được vào lúc này. Mang Hiển Minh tính toán một chút, liền là đưa ra một con số lớn nhất có thể cho Mang Ngân Sơn. Lấy ra số tiền này, Mang ra bọn họ không chỉ thương gân động cốt thôi đâu, mà trong một thời gian dài phải uống nước lã cầm hơi. Bởi lẽ Mang ra bọn họ tài lực vốn không hùng hậu, mấy ngày trước còn là bị Trần gia lấy đi 1/3 sản nghiệp, nên đã nghèo nay còn khó. Nhưng vì mục tiêu có thể giúp Mang Ngân Sơn đột phá yêu sư, vì mục tiêu Mang ra bọn họ có thể thống nhất được trấn Nam Thành, tất cả hy sinh đều là đáng giá cả. Đem những bảo vật chúng ta không cần dùng đến bán đi, những sản nghiệp không cần dùng đến cũng lấy giá rẻ bán đi, ta muốn trong ngày hôm nay chúng ta phải có trong tay nhiều nhất hạ phẩm linh thạch có thể. 350.000 hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là không đủ, hắn là hiểu đến, Trần gia bên kia vốn giàu có, sẽ không chỉ lấy ra hơn 200.000 hạ phẩm linh thạch thôi đâu, nhiều hơn gấp đôi bọn chúng cũng có thể lấy ra được. Đó là chưa kể Tô gia, đám người kia bên ngoài trông nghèo túng, nhưng hắn là hiểu bọn chúng chỉ già nghèo mà thôi, những hàng hóa buôn bán không ra ánh sáng của bọn chúng mang lại lợi ích khổng lồ, đây mới là đối thủ lớn nhất của Mang gia bọn họ. Vâng, ta sẽ cố gắng làm hết sức. Trong vòng một ngày tìm được người mua nhiều sản nghiệp như thế rất là không dễ, nhất là tất cả người trong thành đều biết Mang ra bọn họ đang cần tiền gấp, càng là sẽ ra sức ép giá, chưa tính bên kia mấy đại gia tộc cũng sẽ làm như bọn họ, nó sẽ đem giá cả bảo vật hay địa bàn đưa xuống thấp nhất có thể. Qua lần này chỉ sợ không ít thế lực sẽ phải thương gân động cốt, cũng có không ít người qua chuyện lần này liền có thể giàu có đi lên. Đại hùng một chuyện, anh điều tra đến nơi nào rồi? Dù là bận quan tâm đến việc tranh đấu để đoạt được tam giai hạ phẩm yêu quyết ngày mai, nhưng mà Mang Ngấn Sơn cũng là không có quên chuyện con của hắn chết thảm tại trấn Nam Đại Sơn, ngày nào không tìm được hung thủ, trong lòng của hắn luôn có một cái gai. Tộc trưởng, ngài xem bức chân dung này đi. Mang Hiển Minh không có trả lời chính thức với lại Mang Ngấn Sơn, hắn là từ trong túi không gian lấy ra một cái quyển hoa trục, hai tay dâng lên cho Mang Ngấn Sơn. Bức họa này, như Trần Vân Thanh mà có mặt tại nơi đây, chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc, vì bức chân dung bên trong thân ảnh giống hắn đến 8-9 phần. Hắn có thân phận gì? Mang Ngấn Sơn gấp lại bức ảnh, ánh mắt nhìn qua hiện lên ti ti sát ý, không phải vô duyên vô cớ mà Mang Hiển Bình đưa cho hắn bức họa về tên thanh niên này, không ngoài suy đoán của hắn, đây chính là người mà đã đem con trai của hắn giết đi. Hắn tên là Trần Vân Thanh, một tên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, đồng thời là nội viện đệ tử của Trần gia. Mang Hiển Bình hắn có thể điều tra ra tin tức này, cũng là không hề dễ dàng gì. Hắn trước đã âm thầm cho mật thám đi điều tra những người có liên quan đến Hàn Lịch khi tên này rời khỏi trấn Nam Thành, nhưng tin tức truyền về không mấy khả quan, chỉ đến khi hắn bỏ ra số tiền lớn thuê người của cái bố tông tận lực điều tra, mới có thể phát hiện được manh mối. Chương 315, một tay che trời chương 315, một tay che trời hóa ra Hàn Lịch rời khỏi trấn Nam Thành chính là vì đi tìm người giết đệ đệ của hắn Hàn Đan, mà hung thủ như lời của cái bố tông nói tên là Trần Vân Thanh. Theo sau, Trần Vân Thanh không có chuyện gì trở lại trấn Nam Thành, còn có người trông thấy y cùng Hàn Lịch hướng tại chỗ sâu trấn Nam Đại Sơn di chuyển, đến nay không thấy tăm hơi. Nhiều đó manh mối, hắn là có thể nắm chắc Trần Vân Thanh là hung thủ sát mang đại hùng, dù không phải, y cũng không thoát được hiểm nghi đồng phạm lớn nhất, chính là tên nắm giữ đại hành huyền khí kinh kia. Mang ấn sơn đối với lại cái tên Trần Vân Thanh này cũng có ấn tượng. Chuyện Trần Vân Thanh vì cứu nha đầu của mình lao đi vào chấp pháp đường đến nay vẫn còn nhiều người nói đến. Bên trong mang ra đám đệ tử cũng bàn tán khá nhiều về chuyện này. Một tên tiểu tử yêu sĩ nhị trọng nho nhỏ vốn không lọt được vào pháp nhãn của hắn. Sở dĩ hắn nhớ đến cái tên Trần Vân Thanh này có chút lâu, đó là vì trong tay y có đại hành huyền khí kinh, một bộ nhị giai yêu quyết thần kỳ có thể giúp y từ một tên phế vật trở thành yêu sĩ nhị trọng. Nói thật hắn cũng có ý định cho người nắm Trần Vân Thanh lại để moi ra yêu quyết, chỉ là chưa kịp thực hiện đã có người đem quyển công pháp này đến bán cho mang ra bọn hắn, thế nên cái tên này hắn cũng đã cho vào lãng quên. Không ngờ y lại có liên quan đến cái chết của mang đại hùng nhà hắn. Tộc trưởng, chính là hắn. Mang Hiển Bình gật đầu xác nhận. Trần Vân Thanh tên này đối với lại mang ngấn sơn có thể nhanh chóng đã quên, nhưng mà với Mang Hiển Bình hắn vẫn luôn tại trong đầu. Từ việc tên này diệt đi Trần Nhật cho đến uy hiếp đám người mang Thái Thành, mấy người kia đã đem tin tức truyền về lại cho hắn. Đây là tiểu nhân vật mà hắn muốn diệt nhất mấy tháng qua, nhưng trước là vì tiền kỵ ném chuột sợ vỡ đồ, sau mang ra bị Trần gia đánh cho không kịp thở, hắn cũng tạm đem tên tiểu nhân vật này bỏ qua, hiện tại thư thả một thời gian, cũng là nên đem tên này giải quyết rồi. Nhất định phải điều tra kỹ càng chuyện đại hùng chết căn nguyên. Mang ngấn sơn lên tiếng căn dặn. Trần Vân Thanh dù tiến bộ như thế nào, tên kia cũng chỉ là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, trước đó có khi còn kém hơn. Không phải tự khen chứ hắn hiểu đại hùng nhà mình thực lực, chắc chắn sẽ không thể bại trong tay của một tên yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh được. Chưa nói trong tay nó còn có khá nhiều thủ đoạn, tâm cơ còn di chuyển của hắn không ít, muốn đem mang đại hùng diệt, chí ít cũng có yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới trở lên mới may ra. Bên trong chuyện này chắc chắn có bí tân gì mà hắn chưa được biết. Tộc trưởng an tâm, ta đã có sắp xếp. Mang Hiển Minh gật đầu ý bảo Mang Ngấn Sơn nên tin tưởng vào khả năng của hắn. Mang Hiển Minh cũng đối với chuyện này mang hoài nghi rất lớn, thế nên hắn sẽ không có ngay lập tức diệt đi Trần Vân Thanh, mà cho người bắt lại tên kia tra khảo cái đã. Khi đã đầy đủ thông tin trong tay, khi đó hắn liền sẽ đem Trần Vân Thanh diệt đi cũng không hề muộn. Tô gia, tộc trưởng thư phòng, đại trưởng lão, lần này phải dựa vào ngài, chúng ta không thể để tam giai hạ phẩm yêu quyết rơi vào mang gia cùng Trần gia được. Tô học sinh một bộ khẩn cầu cấp thiết đối với lại Tô Manh lên tiếng. Tô gia đại trưởng lão, Tô gia người nắm mọi công tác tình báo cùng ám sát đều là do Tô Mánh này nắm giữ cả. Tô học sinh hắn cũng chỉ vừa mới biết cái tin tức La Lâm Thương hội ngày mai có bán ra tam giai hạ phẩm yêu quyết từ miệng của Tô Mánh cách đây không lâu. Nghĩ lại bên kia Trần Tiêu Thiên cùng Mang Ngấn Sơn làm tộc trưởng phong sinh thủy khởi, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói có thể chấn áp tất cả. Còn hắn Tô học sinh làm bất kỳ chuyện gì cũng phải qua đại trưởng lão Tô Mánh, người so với người thật sự quá khác xa. Tộc trưởng như hắn cũng xưa nay hiếm thấy. Chỉ là vấn đề lần này hắn phải ủng hộ Tô Mánh, dù không phải là người cầm quyền chân chính của Tô gia, nhưng hắn là Tô gia một thành viên, luôn muốn Tô gia đi hướng huy hoàng. Hơn nữa hắn cũng hiểu rất rõ ràng một chuyện, đó là nếu lần này tam giai hạ phẩm yêu quyết rơi vào mang gia hay Trần gia, tại trấn Nam Thành nơi này cũng không có đất cho Tô gia bọn họ dung thân. Tộc trưởng, chuyện này ta đã có sắp xếp, ta đã bán đi ra ngoài hai thành sản nghiệp của Tô gia, cùng với lại tiền tài lưu động trong tay, lần này chúng ta chắc chắn có thể đạt được yêu quyết. Tô Mánh gật đầu một cái đối với lại Tô học sinh nói, cứ làm theo ý của đại trưởng lão. Tô học sinh trầm mặc, hắn biết chuyện này Tô Mánh đã đi làm trước khi đến đây, nói cho hắn biết chỉ là có lệ, dù vị tộc trưởng như hắn có đồng ý hay không, cũng không quan trọng lắm. Tộc trưởng, theo ngài thấy, sau khi chúng ta lấy được tam giai hạ phẩm yêu quyết đến tay, sẽ do người nào tu hành đầu tiên? Tô Mánh ngâng lên trung trà, không biết hữu ý hay vô tình liền hỏi một câu. Gì kia? Tên khốn này còn muốn đem nó tu luyện trước. Tô học sinh trong lòng thầm hận. Theo quy tắc thông thường, bất kỳ yêu quyết hay yêu kỹ cao cấp nào đưa về gia tộc, cũng là phải để cho vị tộc trưởng như hắn xem xét, tu hành trước. Lần này bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết kia cũng không có ngoại lệ. Tô Mánh là rõ ràng hơn ai hết mới đúng, nhưng mà Tô Mánh vẫn đưa ra câu hỏi này, dụ ý của nó dù có là người ngu cũng rõ ràng. Đại trưởng lão, Minh Mạt tộc lao tu vi cực cao, tích lũy thâm hậu, như đưa tam giai hạ phẩm yêu quyết cho ngài ấy tu hành, hy vọng có được yêu sư cường giả của Tô gia chúng ta sẽ cao hơn. Rất là muốn mắng chửi Tô Mánh này một trận, nhưng mà sẽ làm mất đi thân phận tộc trưởng của hắn, bên ngoài nhìn vào sẽ không tốt, hơn nữa trong tộc đại bộ phận người cũng sẽ xem thường hắn. Tuy nhiên, Tô học sinh hắn sẽ không bao giờ để cho Tô Mánh được như ý nguyện. Hiện tại bên trong Tô gia, Tô Mánh đã là một tay che trời, như có thêm tam giai hạ phẩm yêu quyết này nữa, một khi y đột phá yêu sư cường giả, không phải trong tộc không có người nào có thể chống lại ý hay sao? Đến chừng đó tộc trưởng vị trí của hắn đây cũng không cần làm nữa rồi, bằng mọi cách hắn không thể nào để cho Tô Mạnh thực hiện được mong ước của mình. Minh Mạt mà vừa rồi hắn đề cập, tên đầy đủ là Tô Minh Mạt, là tộc bá của hắn, tu vi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đã có 20 năm, là vũ khí bí mật nhất của Tô gia bọn họ, như đưa cho vị này, hắn chắc chắn Tô Mạnh sẽ chẳng có gan đi tranh đoạt nữa đâu. Tộc trưởng, ta cũng đồng ý với ngài là Minh Mạt tộc lão là người thích hợp. Có điều Minh Mạt tộc lão không may hiện tại bị thương, sẽ không thể nào gánh được trọng trách này. Minh Mạt tộc lão bị thương, chuyện này là như thế nào? Tô học sinh cả kinh thất sắc. Tô Minh Mạt là đại thủ của Tô gia bọn họ, thực lực cao cường nhất, ngày thường lại ở trong tổ địa bế quan không ra, làm sao có thể bị thương được? Trừ khi Tô Minh Mạt thọ nguyên đã hết, nhưng theo tính toán của hắn, Tô Minh Mạt còn đến hai mấy năm mới đến đại nạn, không thể nào chết nhanh như thế này được a. Nói thật, trong số những người mà không mong muốn Tô Minh Mạt xảy ra chuyện nhất, Tô học sinh hắn chính là người đầu tiên, đơn giản là vì Tô Minh Mạt trước giờ luôn ủng hộ hắn, nhờ có ông ta tại, hắn dù bị Tô Minh ép đến không thở nổi, vẫn luôn ngồi tại vị trí tộc trưởng, như Tô Minh Mạt mà có chuyện, vị trí của hắn sẽ rất không song a không giấu tộc trưởng. Chiều nay ta có đến tổ địa cùng Minh Mạt thư lão luận bàn, kết quả sơ ý làm tổn thương Minh Mạt tộc lão. Tô Minh thở dài một tiếng, kể ra sự thật, khi nói đến việc mình lỡ tay làm Tô Minh Mạt bị thương, hắn là dây dứt không thôi, gương mặt lộ rõ hối hận, chỉ có ánh mắt bên trong là hiện lên đắc ý, không chú ý sẽ khó lòng nhận ra được. Ông đã đột phá yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Tô học sinh nghe Tô Minh Mạt bị chính tay Tô Minh đánh nên mới bị thương, hắn là giận dữ chút nữa hơn đầu. Nhưng hắn suy nghĩ lại, Tô Minh Mạt là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, như muốn đánh thắng được ông ta, chí ít cũng có tu vi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, không nữa tu luyện thành công một môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ đến nhập môn cảnh giới. Tam giai hạ phẩm yêu kỹ hắn là loại bỏ ngay, trấn Nam thành nơi đây chỉ có Nguyễn thành chủ cùng trấn Nam đạo lão đại tu luyện được mà thôi, Tô Minh không có khả năng có được nó, giữ lại cũng chỉ có thể là Tô Minh đã đột phá yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Cộng thêm nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới tiểu thành hiện tại, đúng thật có thể đánh bại được Tô Minh Mạt trưởng lão. Ông, tộc trưởng nói không sai. Ta mấy ngày trước may mắn đột phá yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Tô Minh đắc ý gật đầu, như là để chứng minh lời mình nói không hề ngoa, hắn vận chuyển công pháp, khí thế toàn thân bộc phát, ép đến Tô học sinh phải rời đi vài bước. Minh Mạt tộc lão không có chuyện gì chứ? Tô học sinh cảm nhận được khí tức của Tô Minh là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ không có sai lầm mà nói, trong lòng của hắn là ngũ vị tạp trần. Hắn cùng Tô Minh tuổi tác không chênh lệch gì nhiều, khởi bước cũng nhanh hơn y không ít, càng là được gia tộc tài bồi rất nhiều. Chương 316, yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ chương 316, yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ trong khi đó Tô Minh không có được may mắn như hắn, tên này chỉ là từ chi thứ tiến lên, giữa đường không có bao nhiêu trợ giúp. Kết quả hiện tại, hắn vẫn đứng im với yêu sĩ cựu trọng trung kỳ cảnh giới, còn Tô Minh đã là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, sắp có cơ hội đột phá yêu sư, thế sự thật sự quá là khó đoán. Tộc trưởng an tâm. Minh Mạt tộc lão chỉ bị thương ngoài da, không có ảnh hưởng gì đến thân thể, nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ hoàn toàn bình thường. Tô Minh thu lại khí thế của mình, hắn hiểu trong lòng của Tô học sinh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là vấn đề này Tô học sinh không cần phải lo lắng quá, Tô Minh hắn tuy không ưa gì Tô Minh Mạt cùng Tô học sinh, nhưng mà Tô Minh Mạt dù sao cũng là một tôn rất hiếm yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ của Tô gia, như ý có chuyện gì, Tô gia sẽ mất đi một đại sát khí trấn nhiếp bọn đạo trích, nó sẽ làm cho toàn thể thực lực của Tô gia hạ xuống một cái bậc thang. Hắn là người cầm quyền chân chính hiện nay của Tô gia, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn cũng là biết đến, nhất là trong bối cảnh trấn Nam thành đầy biến động cùng sóng gió như hiện nay, hắn sẽ không có ngu xuẩn đến độ làm chuyện hại mình lợi người. Như vậy ta ở đây xin chúc mừng đại trưởng lão có thể sớm ngày đột phá yêu sư chi cảnh, đưa Tô gia chúng ta đi hướng huy hoàng. Tô học sinh khẽ ôm quyền đối với lại Tô Minh Mạt chúc mừng lời nói. Đại thế đã không còn trong sự khống chế của hắn nữa, hắn cũng không thể nào làm gì khác là bung ra cái giá của mình, chúc mừng cho đối phương, nói thế nào, hắn cũng là Tô gia một thành viên, vẫn luôn mong muốn Tô gia đi hướng phát triển tiến bước, dù sau này hắn có không phải là người đứng đầu nữa cũng là như thế. Ha ha ha. Không đội không đội. Chúng ta phải lấy được tam giai hạ phẩm yêu quyết cái đã, khi đó mới chúc mừng sau cũng không muộn. Tô Minh tiến đến đỡ Tô học sinh lên, hắn cần chính là thái độ này của Tô học sinh, chỉ cần Tô học sinh không tranh giành gì với hắn nữa, tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng thương lượng. Ha ha ha. Đại trưởng lão nói rất đúng. Tô học sinh cũng cất tiếng cười lớn, tiếng cười mãn ân thủ, kể từ ngày hôm nay, hắn không cần cùng Tô Minh liều mạng sống chết tranh đoạt nữa, cả hai người bọn họ chỉ cần bắt tay lại, đem Tô gia phát dương quang đại mới được. Tộc trưởng, còn vị trí thiếu tộc trưởng của Tô gia, chúng ta cũng nên sớm một chút định ra sẽ hợp lý hơn. Tô gia từ khi Tô học sinh lên nắm quyền đến nay vị trí thiếu tộc trưởng vẫn luôn bị quyết, lần này có cơ hội tốt, cũng nên định ra luôn. Theo ý của đại trưởng lão ai là người hợp lý nhất được chọn? Tô học sinh hắn không có con trai, chuyện này thì ai cũng biết, hắn cũng hiểu chuyện chọn người thừa kế không thể kéo dài tiếp tục như thế này được. Hôm nay Tô Mạnh đã lên tiếng, nghĩ đến trong lòng của người này chắc chắn cũng có nhân tuyển thích hợp. Tộc trưởng, ngài thấy Tô Trục Lưu thế nào? Tô Mạnh đưa ra một cái tên. Tô Trục Lưu. Tô học sinh đúng là có ấn tượng với tên tiểu tử này, thực lực không phải quá cao, nhưng làm người lắm mưu nhiều kế. Lần trước đến Trần gia làm loạn cũng do một tay tên kia sắp xếp đi, cũng vậy, để người này thừa kế cũng không vấn đề gì. Trấn Nam Thành, Tiểu gia, La Lâm Thương hội xuất hiện tam giai hạ phẩm yêu quyết, Tiểu gia chúng ta bằng mọi giá phải tranh đoạt được nó, tất cả mọi người đem hết tài sản còn cất giấu bên trong ra đây, chúng là phải cùng những đại thế lực kia đánh một trận sống chết. Tiểu gia tộc lão tiểu thủ sau khi nhận được tin tức phát ra từ La Lâm Thương hội ngay lập tức phát ra mệnh lệnh tổng động viên. Trấn Nam Thành kỳ gia, cơ hội cho chúng ta lật đổ sự thống trị của tam đại gia tộc đã đến, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem tam giai hạ phẩm yêu quyết thu về đến tay. Tộc trưởng Kỷ gia là Kỷ Nguyên sau khi nghe ngóng được tin tức cũng không thể nào bình tĩnh cho được. Trấn Nam Thành, Trấn Nam Đại Sơn. Xoẹt, rầm, giống. Tam giai hạ phẩm yêu quyết xuất hiện tại Trấn Nam Thành, đây là cơ hội để cho ta có thể đột phá yêu sư cảnh giới. Tán tu yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ phòng hình tư sau khi đem một con nhị giai bát phẩm yêu thú tu mãng diệt đi, cũng là nhìn về Trấn Nam Thành phương hướng tràn đầy hướng đến. La Lâm Thương hội bất ngờ đưa ra tin tức bán đấu giá tam giai hạ phẩm yêu quyết ra sau, trấn Nam thành bên trong mạch nước ngầm rung động. Ngoài trừ những thế lực quá lớn như Tô gia, Trần gia, Mang gia gia, tất cả thế lực nhỉ có ít tư sản trở lên nghĩ mình cũng có cơ hội đoạt đến quyển này tam giai hạ phẩm yêu quyết, cũng liền bắt tay vào chuẩn bị thu gom tiền tài, quyết định đánh một trận lớn, không thành công cũng thành nhân, ngoài ra những tán tu có thực lực, có tài lực cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi, tất cả đều có tham vọng trở thành yêu sư cường giả. Không ai bảo ai, đều là chạy đến trấn Nam thành bên trong chờ đợi ngày mai La Lâm Thương hội đấu giá hội diễn ra. Trong lúc nhất thời, trấn Nam thành bên trong mạch nước ngầm rung động, tất cả đều vì thu gom thật nhiều tiền tài, bất kỳ thủ để nào cũng có thể đưa ra, vốn đã không thiếu chém giết trấn Nam thành, lại càng trở nên huyết tinh hơn bao giờ hết. Sáng sớm, trấn Nam thành, Trần gia, nội biệt khu, số 203 biệt viện tu luyện thất. Đối với bên ngoài trấn Nam thành gió nổi mây phun vì chuyện La Lâm Thương hội tung ra bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết cho lần này đấu giá, Trần Vân Thanh không hề hay biết gì cả, hắn vẫn là đang chuyên tâm bên trong tu luyện thất này tiến hành bế quan tu hành, tiêu hóa hết chỗ tốt mà trận chiến đêm qua với lại Trần Kim Tiền đạt được. Ông, yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cảnh giới. Quả nhiên, thực chiến vẫn là nơi tốt nhất để gia tăng thực lực. Nội thị bên trong cơ thể mình một chút, sau khi nhìn đến đầu thứ tư sĩ mạch đã hoàn toàn thông suốt, Trần Vân Thanh không khỏi hài lòng mỉm cười nói nhỏ. Sau trận chiến với lại Trần Kim Tiền, trở lại nói này, hắn không quan tâm đến Ngô Tiểu Diễm cùng Trần Kim Tiền hai người tâm sự nữa, ngay lập tức đi vào nơi đây tiến hành kiểm tra những gì mình thu hoạch được. Có một điều hắn không ngờ là ngay sau đó Lam Hình Lục Ảnh của hắn cũng đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Hai môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ đều đạt đến cảnh giới viên mãn, như cùng thi triển ra, hắn hoàn toàn có thể đem một cái yêu sĩ thất trọng hậu kỳ diệt sát. Với loại cảnh giới này, như mấy ngày trước gặp Trần Hà Bân, hắn hoàn toàn có thể diệt sát, như ý ở tại thời kỳ toàn thịnh, hắn tuy không đánh thắng, nhưng cũng có thể an toàn lui thân, sẽ không có chuyện hắn phải sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại như trước. Không những như thế, trận chiến vừa qua cũng đã làm cho cảnh giới của hắn buông lỏng, dựa vào cảm nhận của bản thân, hắn ngay lập tức bế quan tu hành, không nằm ngoài dự đoán, hắn thật sự đã đột phá yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ, còn rất là vững chắc nữa, như muốn, khi nào hắn cũng có thể đột phá yêu sĩ ngũ trọng cảnh giới. Không luận yêu kỹ các loại, chỉ tính riêng tu vi hiện có, tại Trần gia nơi này, hắn chỉ còn kém duy nhất có mỗi Trần Tuyết Tùng mà thôi. Nhưng Trần Tuyết Tùng là tu luyện cả 3 năm mới có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại, trong khi Trần Vân Thanh hắn chỉ cần không đến 1 năm đã đuổi kịp ý đi, hắn không khỏi cảm thấy tự đắc đôi chút. Cái kia Trần Kim Tiền làm sao có thể làm được? Nhưng khi nhớ đến Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, một chút tự đắc vì đuổi kịp đám nội viện thiên kiêu bên trong Trần phủ này liền là bị dập tắt không còn lại một chút gì cả. Hắn mất gần 1 năm để từ yêu giả cảnh giới lên yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ, trong khi Trần Kim Tiền chỉ mất có 2 ngày thời gian từ yêu sĩ nhị trọng nhảy lên yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, một chân bước vào yêu sư chi cảnh, còn là không có chuyện tu vi tăng cao trở nên phù phiếm nữa, hắn nghĩ nát óc cơ không có nghĩ ra, Trần Kim Tiền là dựa vào cái gì để có thể làm được như thế. Trong người Trần Kim Tiền chắc chắn sẽ có một bí mật hết sức là to lớn, không kém bao nhiêu cho hắn, thật sự là hắn rất là muốn biết bí mật đó là cái gì, ai Trần Vân Thanh ta cũng không phải là không làm được như thế. Trần Vân Thanh nghĩ lại, như muốn nhanh chóng tăng cao tu vi trong một thời gian ngắn, hắn không phải là không thể làm được, chỉ cần đem hết tài nguyên hiện có trong tay thôn phệ, đưa vào đường nội mạch thứ 10, không bao lâu nữa, hắn cảnh giới cũng sẽ như Trần Kim Tiền hiện tại, thậm chí còn cao hơn nhiều. Chỉ là cái này Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ có thể nghĩ lại thôi, con đường này quá nguy hiểm cũng không biết trước nguy hiểm, hắn là một người cẩn trọng, khi không có nắm chắc phần thắng, liền sẽ không có điên gì đem bản thân đi mạo hiểm cả, trừ khi là rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng, như là lần trước tại Thái Đan các một dạng. Mới có mấy ngày, liền ăn mất của ta hơn 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, mày ăn uống cũng thật là quá lớn đó chứ. Tạm thời bỏ qua chuyện đuổi theo Trần Kim Tiền một chuyện, Trần Vân Thanh đem Dung Thiên Thần Ngọc của mình ra xem, nhìn nó đen như than một màu, sắc mặt của hắn không khỏi tăm tối. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, đó chỉ là con số tiêu hao từ 5 ngày trước khi cùng Trần Hạ Bân đối chiến đến nay, hắn khi đó đã bỏ 10.000 viên hạ phẩm linh thạch đi vào bên trong cho Dung Thiên Thần Ngọc ăn, làm cho màu sắc viên ngọc có chút chuyển xanh, nghĩ nó sẽ giúp đỡ cho hắn ít nhất vài tháng. Nhưng không, chỉ đúng qua 5 ngày, 10.000 hạ phẩm linh thạch của hắn năng lượng đã không còn sót lại chút gì cả, bình quân một ngày nó tiêu 2.000 viên hạ phẩm linh thạch, bằng một tháng lợi bán bồi khí đan của hắn, ăn uống khủng bố như thế này, hắn trong lòng có ý nghĩ đem nó quăng đi một dạng, ngay cả mấy tên yêu sư cường giả tu luyện cũng không có tiêu hao nhiều đến như thế này. Chương 317, Tố Nga tìm đến chương 317, Tố Nga tìm đến hạt dự. Phải nghĩ cách kiếm nhiều hạ phẩm linh thạch mới được. Đem Dung Thiên Thần Ngọc quăng đi, Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ nói cho vui miệng một chút, thật sự làm hắn không nỡ chút nào, nói nữa Dung Thiên Thần Ngọc cũng không phải là ăn không của hắn mà không làm gì. Cũng nhờ năng lượng nó quan chú, khi đối đầu với lại Trần Hạ Bân liền đã giúp đỡ hắn đạt đến cảnh giới đại thành, còn không ít lần trị thương cho hắn. Cũng nhờ có năng lượng mà nó phát ra, tại cái kia trận đại chiến với Trần Kim Tiền, hắn mới nhanh chóng đột phá kiếm pháp đến viên mãn như thế, nếu không có Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng mà nói, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình cũng có thể đột phá, nhưng thời gian sẽ kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm. Bỏ ra 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, đổi lấy vài năm tu hành, Trần Vân Thanh hắn nghĩ cũng hết sức là đáng giá, tiền tài mất đi có thể kiếm lại, nhưng thời cơ qua đi, mãi mãi sẽ không kiếm lại được. Đã đến giờ rồi, cũng nên đi đến La Lâm Thương hội thôi. Trần Vân Thanh lấy từ túi không gian ra 10.000 viên hạ phẩm linh thạch nữa cho Dung Thiên Thần Ngọc cắt sau, liền là đi vào phòng tắm rửa, tẩy đi mồ hôi cùng tạp chất trên cơ thể, chuẩn bị đi đến La Lâm Thương hội. Hắn còn không có quên, hôm nay chính là ngày mà La Lâm Thương hội tổ chức đấu giá. Hắn vẫn còn chưa có quên, thứ hắn muốn có, nhị giai cửu phẩm nhất giác hộ thi thể, cũng là đang chờ hắn đến lấy. Bên ngoài phòng tiếp khách. Nha. Nói như vậy cô là Ngô Tiểu Diễm, người mà Trần Vân Thanh đã liều mạng đến chấp pháp đường để cứu giúp hay sao? Trần Tố Nga nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Diễm hồi lâu, nàng luôn tự tin dung nhan của mình tại nơi này Trấn Nam Thành là số 1, thậm chí đây là được tất cả mọi người công nhận như thế, nhưng hiện tại gặp Ngô Tiểu Diễm, nàng liền có chút tự giễu cợt bản thân hào huyền ảo tưởng, người con gái này luận về nhan sắc liền là hơn nàng xa, khí chất của cô ta nàng cũng không thể sánh kịp, thứ mà nàng hơn Ngô Tiểu Diễm hiện tại cũng chỉ là tu vi yêu sĩ nhất trọng vừa mới đột phá không bao lâu mà thôi. Lấy nhan sắc này của Ngô Tiểu Diễm, không quá khó hiểu vì sao Trần Vân Thanh lại bất chấp tất cả để cứu mạng cô ta như vậy. Nếu Trần Tố Nga nàng là nam nhân, gặp Ngô Tiểu Diễm người con gái này, cũng sẽ không màng tất cả cứu lấy cô ta. Chỉ là tin tức Trần Tố Nga không được chính xác cho lắm, khi Trần Vân Thanh cứu Ngô Tiểu Diễm, Ngô Tiểu Diễm vẫn còn là một người con gái xấu xí không ai thèm nhìn, không phải là có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn như bây giờ. Tam tiểu thư, ta thật sự là nha hoàn của thiếu gia. Ngô Tiểu Diễm. Ngô Tiểu Diễm gương mặt trắng bóc khẽ gật đầu, rất là bất đắc dĩ trả lời Trần Tố Nga thêm một lần nữa. Nàng trong lòng thở dài, không biết vị tam tiểu thư này có mắt chứng bệnh trầm hiểu hay là không, cô ta đến nói đây, hỏi nàng đến lần này là lần thứ 10 câu hỏi như thế rồi, nàng cũng nhiều lần xác nhận là không có sai, vì sao cô ta không có tin, còn hỏi đi hỏi lại như thế này. Nói thật ứng đối với Trần Tố Nga này quá mệt mỏi, còn mệt hơn cả chuyện diễn kịch đối phó với lại Trần Kim Tiền nước kia, nếu được lựa chọn mà nói, nàng không một chút do dự đi chơi cùng Trần Kim Tiền cũng không muốn cùng Trần Tố Nga nói chuyện như thế này. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Trần Tố Nga có chuyện gì thì mau mau nói ra rồi đi về giúp nàng cái, nàng không muốn đối mặt với Trần Tố Nga thêm giây phút nào nữa, loại ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh kia, không hiểu sao nàng hơi có chút lạnh lạnh sau gáy. Thật xin lỗi, ta cứ nghĩ cô là một cô gái cực kỳ xấu xí, Trần Tố Nga nàng muốn nói chính là như thế kia. Trước khi đến nơi này tìm Trần Vân Thanh, nàng đã điều tra qua, y có một cái nha hoàn tên là Ngô Tiểu Diễm, còn nữa, Ngô Tiểu Diễm này gương mặt thật sự rất xấu, như ma chê quý hẩn cũng không khác biệt mấy. Nhưng giờ nhìn lại, Ngô Tiểu Diễm nào có phải xấu xí như trong lời đồn, nhan sắc hiện tại của cô ta, đến ngay cả Trần Tố Nga nàng cũng phải ghen tị nữa là người khác. Nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm hiện tại, nàng sao dám nói ra cô ta là một người con gái xấu xí kia chứ, xấu cũng là nàng mới đúng. Không có gì, tất cả đều là do thiếu gia ban cho. Trần Tố Nga không có nói ra hết câu nói vừa rồi, Ngô Tiểu Diễm nàng cũng liền là hiểu rõ ràng cô ta muốn nói cái gì. Chuyển biến đến với nàng quá nhanh, mấy ngày trước nhìn vào trong gương, nàng còn không tin đó là chính là mình. Thế nên nàng cũng không thể trách Trần Tố Nga, như những người trước đây quen biết nàng, hiện tại gặp lại bọn họ cũng liền sẽ có một loại không thể tin thần sắc, có người còn khoa trương hơn, như Trần Hàn Sương cách đây không lâu, dù nàng có giải thích gãy lưỡi, ý cũng không tin tưởng, còn cho là nàng chính là người yêu của thiếu gia mới tìm đến đâu. Chỉ đến khi Trần Kim Tiền đi đến giải thích cùng kéo ý đi, tên kia mới thôi không làm phiền nàng nữa. Trần Vân Thanh, xem ra bản lĩnh của y cũng không có kém. Trần Tố Nga mỉm cười nhàn nhạt nói, theo như Ngô Tiểu Diễm nói, nàng có thể đoán được, Ngô Tiểu Diễm hiện tại xinh đẹp như thế này là do Trần Vân Thanh tạo thành, có thể biến hóa một cái vốn cực xấu người trở nên cực kỳ xinh đẹp, nó thật quá thần kỳ, như có thể mà nói, nàng cũng muốn Trần Vân Thanh biến hóa dung nhan cho một phen. Trước đây, ta là đã bị hắn lừa có chút thảm. Trần Tố Nga nhớ lại trước đây vài tháng nàng gặp Trần Vân Thanh tại Trần gia thương hội, trong lòng không khỏi căm hận một chút. Trần Vân Thanh là bị yêu sĩ của Tô gia truy sát, khi đó Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả cảnh giới, nàng rất là thần tượng hắn có thể lấy yêu giả cảnh giới tu vi thoát khỏi sự truy sát của yêu sĩ cường giả, người như thế này, theo như nàng nghĩ, chắc chắn sau này thế nào cũng là một đại anh hùng, cùng với lại lực hấp dẫn vô hình mà Trần Vân Thanh phát ra, nàng là có ý cùng ý kết giao một phen. Nhưng mà sau đó Trần Vân Thanh nói mình vì chạy thoát khỏi tay của vị yêu sĩ kia, liền là dùng cấm dược tăng lên hạn độ thực lực một cách tạm thời, ảnh hưởng quá lớn đến căn cơ, sau này không có khả năng đột phá yêu sĩ nữa. Nghe nói như thế, trong lòng nàng liền nguội lạnh, một người không thể đột phá yêu sĩ, là không có đáng cho nàng bỏ công kết giao. Kết quả bây giờ nhìn lại, chỉ qua 1-2 tháng thời gian, Trần Vân Thanh đã là yêu sĩ nhị trọng, cảnh giới còn cao hơn cả nàng. Nàng là đã biết được, Trần Vân Thanh khi đó đã gặp nàng, y không muốn dính đến phiền toái mà Trần Giác Minh cùng Trần Anh Kiệt mang lại, cũng có thể là không muốn cùng nàng kết giao. Buồn cười khi ấy mấy người bọn nàng cho là Trần Vân Thanh nhát gan sợ chết, tất cả đều đã bị Trần Vân Thanh này đánh lừa mất rồi. Tam tiểu thư, không biết hôm nay cô đến nơi này là có chuyện gì? Bản lĩnh của thiếu gia nhà nàng rất là cao, cái này Ngô Tiểu Diễm nàng đương nhiên là biết đến, nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện Trần Tố Nga cô đến nơi đây kia chứ? Như có chuyện gì mà nói thì làm ơn nói lẹ đi còn về, nàng còn nhiều chuyện cần làm lắm, không có thời gian nghe Trần Tố Nga cô nói nhảm đâu. Ta đến đây là mục đích Trần Tố Nga nàng đến đây là tìm Trần Vân Thanh, có việc nhờ Trần Vân Thanh giúp đỡ. Tiểu Diễm, em nơi nào rồi? Đáng tiếc Trần Tố Nga còn chưa nói hết câu với lại Ngô Tiểu Diễm, bên ngoài tiếp khách phòng kia có một cái âm thanh truyền đến, đã từng gặp qua Trần Vân Thanh một lần nên rất nhanh nàng liền nhận ra người vừa nói chuyện là Trần Vân Thanh không có nghi ngờ. Thiếu gia, em đến đây, em đến đây. Cảm giác âm thanh của Ngô Tiểu Diễm còn tốt hơn Trần Tố Nga nhiều, ngay khi Trần Vân Thanh cất lên tiếng nói, nàng liền là nhanh chóng đáp lời, cũng chẳng có quan tâm mình đang tiếp đại Trần Tố Nga, nàng là lấy rất nhanh tốc độ chạy đi ra bên ngoài. Tiểu Diễm, để anh xem, em là mập lên đó nha. Có phải lúc anh không có mặt, liền ăn quá nhiều hay không? Trần Vân Thanh mỉm cười, dưới con mắt trợn trừng của Trần Tố Nga, liền ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, xoay vài vòng, như là thật sự xem Ngô Tiểu Diễm cân nặng hay nhẹ mở dạng. Thiếu gia, không có, em không hề ăn quá nhiều. Ngô Tiểu Diễm bị Trần Vân Thanh ôm lấy xoay vài vòng có chút chóng mặt, nhưng cũng rất là tỉnh táo phản bác lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh. Kể từ khi nàng lấy lại dung nhan của mình sau, nàng rất chăm chút bản thân, nghe A Hồng nói nữ nhi mập sẽ không được đẹp, nên nàng là rất tiết chế bản thân, không có ăn quá nhiều chất béo như trước nữa, mấy ngày hôm nay nàng có cảm giác như mình nhẹ đi một vài cân, làm sao có chuyện tăng thêm được. Còn nữa nha, A Đào bên kia cũng nói, nữ nhi phải mặt thật đẹp mới có thể được nam nhân xem trọng, nên là nàng cũng là nhịn đau bỏ tiền ra mua vài bộ y phục lộng lẫy không kém ai. Cách ăn mặc của nàng hiện tại rất hợp thời, thêm vào nhan sắc hiện có, nàng tự tin tại trấn Nam Thành nơi đây, không có ai xinh đẹp qua nàng đâu, thiếu gia không cần chê mới được. Cả chương 318, cút đi chương 318, cút đi kỳ lạ. Thiếu gia hôm nay làm sao vậy? Nô Tiểu Diễm hơi híp mắt nhìn Trần Vân Thanh, tại khoảng cách gần mặt đối mặt như thế này, nàng phải nhìn thật kỹ càng sâu trong đôi mắt của thiếu gia, xem là hiện tại thiếu gia đang nghĩ cái gì mới được. Không nghi ngờ không được, hành động hôm nay của vị thiếu gia này quá mức là bất thường đi. Mọi lần đi xa về hay bế quan đi ra, thiếu gia cũng có hỏi nàng một vài câu, quan tâm nàng rất nhiều, gần đây thiếu gia ôm nàng cũng khá nhiều, chỉ là cử chỉ thân mật như thế này, là khá hiếm thấy à nha, có chăng cũng là nàng chủ động tiếp cận quyến rũ thiếu gia này mà thôi, a kệ xác nó đi, quan tâm những cái này làm gì. Đây là những cái ý nghĩ chuẩn xác trong lòng Nô Tiểu Diễm nàng hiện tại, nàng thích cái cảm giác được thiếu gia ôm như thế này, mặc dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, nàng cũng không quan tâm. Nên nhớ thiếu gia chủ động thân mật cùng tình ý nồng nàng với nàng như thế này ngày thường rất là hiếm khi xảy ra, phải nên là tận dụng cơ hội này mới được, như có thể, nàng hy vọng ngày nào thiếu gia cũng cùng nàng thân mật như này mãi mãi là tốt nhất. Ân. Vân Thanh gặp qua Tam tiểu thư. Đang khi Ngô Tiểu Diễm đang ước mơ, Trần Tố Nga không có cho Ngô Tiểu Diễm thêm cơ hội nữa. Mặc dù Trần Tố Nga không có làm cái gì, chỉ đi ra bên ngoài phòng tiếp khách, nhưng chính vì Trần Tố Nga đi ra, đã làm cho thiếu gia nhà nàng trông thấy, mà đã gặp gỡ, chào hỏi đương nhiên cũng là không thể nào thiếu đi cho được. Điều nàng cảm thấy an ủi duy nhất là thiếu gia không có đem nàng quăng đi xa, mà là đem lui sau, nàng hiện tại phía sau lấy hai tay ôm cổ của thiếu gia, được gần như thế cảm nhận được khí tức của ngài ấy, cảm giác thật không hề tồi chút nào. Vân Thanh sư minh, anh không cần khách khí. Trần Tố Nga ra bên ngoài này cũng là không ngắn thời gian, hai người Trần Vân Thanh tình trạng ý thiếp nàng đã nhìn thấy không sót một chút nào. Trần Vân Thanh vì là đắm đuối bên cạnh của Ngô Tiểu Diễm, ngay cả nàng đi ra bên ngoài này cùng Ngô Tiểu Diễm mà y cũng không có nhận ra, không hiểu sao, nhìn thấy loại này tình cảnh, trong lòng nàng có chút chua. Dù nàng gặp ý chỉ mới một lần, lần này là lần thứ hai, đối với Trần Vân Thanh cũng không có ý gì. Không thể nào đâu. Trần Tố Nga cố gạt cảm xúc không đáng có trong lòng khi nhìn thấy một màn vừa rồi, nhưng sao nó vẫn không lái đi được kìa, vẫn có chịu như thường. Không biết Tam tiểu thư lần này đến tìm ta là có chuyện gì cần sai bảo. Trần Tố Nga vì tu vi chênh lệch liền gọi hắn một tiếng Vân Thanh sư huynh, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không dám gọi Trần Tố Nga một tiếng sư muội, thân phận của Trần Tố Nga bày ra nơi đó, như không phải thân quen bằng hữu gì lại đi gọi loạn, không bao lâu liền sẽ có không ít người tìm đến Trần Vân Thanh hắn phiền toái. Hắn chính là không muốn bị đám người hái mộ Trần Tố Nga tìm đến gây phiền phức, vì chuyện này mà phải động thủ động cước nữa thì thật sự là không có đáng chút nào. Trong lòng của ngươi thật sự không có một chút xíu phân lượng dành trợn hay sao? Trần Tố Nga trong lòng thật không cam tâm. Lấy nhan sắc cũng như thân phận của nàng, đến thăm bất kỳ một cái nội viện đệ tử nào, người đó cũng là cười tươi vui mừng như được mùa, niềm nở ân cần đón tiếp. Còn Trần Vân Thanh nơi này, ngay cả một tiếng mời nàng đi vào bên trong trò chuyện cũng không có, thần sắc chán ghét kia như muốn đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt một dạng, còn có Ngô Tiểu Diễm đang tay quàng tay bĩu bên kia. Ân, nghĩ lại cũng là như người khác có được một mỹ nhân nghiên nước nghiên thành như Ngô Tiểu Diễm, cũng là ngày đêm âu yếm, trong mắt không còn quan tâm đến người con gái khác nữa, Trần Vân Thanh hiện tại chắc cũng đang nghĩ như vậy, có khi y còn sợ nói nhiều với lại mình thêm vài câu, liền sẽ làm cho Ngô Tiểu Diễm hiểu lầm cũng nên. Không có gì, ta chỉ tiện đường qua đây nên ghé thăm sư huynh một chút. Hiện tại không còn được nữa, ta xin cáo từ đây. Bỏ đi. Đây là hai từ xuất hiện tại bên trong lòng của Trần Tố Nga. Nàng muốn Trần Vân Thanh giúp nàng một chuyện, hiện tại liền rất là muốn, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, e là không có khả năng. Thiếu gia, thiếu gia, ta còn muốn ngài xoay quanh vài vòng nữa, thêm vài vòng nữa. Không còn người ngoài bên cạnh, Nô Tiểu Diễm thật là tự nhiên lên, cảm giác vừa rồi mà thiếu gia mang lại cho nàng quá tuyệt vời đi, nàng còn muốn chơi thêm nữa. Dầm, xoay cái gì mà xoay, lập tức đi chuẩn bị bữa sáng cho ta. Trần Vân Thanh nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Trần Tố Nga khuất dần sau cánh cửa đại môn biệt viện, đó cũng là lúc trên gương mặt của hắn nụ cười tắt hẳn, thần sắc cũng khá là âm trầm, không hề cho Nô Tiểu Diễm sắc mặt tốt đến xem, so với vừa rồi nồng ấm đúng là khác xa một trời một vực mà. Thiếu gia, anh đau quá à nha? Có quăng người ta thì cũng nên quăng nhẹ nhàng một chút có được hay là không? Người ta đường đường là một đại mỹ nhân mà, bộ dáng như thế này, như hai nha đầu A Hồng cùng A Đào nhìn thấy liền sẽ cười nàng chết mất. Thế nào? Xinh đẹp rồi bây giờ không muốn làm nha hoàn nữa. Trần Vân Thanh quay đầu nhìn lại, như cười như không đối với lại Ngô Tiểu Diễm lời nói, ngụ ý như bây giờ người không muốn làm nha hoàn cho ta nữa thì hoàn toàn có thể tự nhiên rời đi một dạng. Tâm trạng vừa rồi của hắn không mấy vui vẻ, nên tạm thời không muốn tiếp tục ôm đại mỹ nhân này vào trong lòng, có chút có lỗi, nhưng mở miệng nói ra cũng kỳ chút xíu. Hừ, đi thì đi. Nô Tiểu Diễm nghe răng hừ một cái, nàng liền lập tức đứng dậy đi, khi đi thật không có cho Trần Vân Thanh sắc mặt tốt đến xem, nhìn cái này tình cảnh, nhiều người sẽ cho là Nô Tiểu Diễm sẽ đi hướng biệt viện đại môn, rời đi cái tên chủ tử đáng ghét chuyên bắt nạt nàng là Trần Vân Thanh. Nhưng không, hướng mà nàng đi lại là quay về bên trong, theo hướng nhà bếp tiến đến, một bộ khá hùng hổ mở dạng. Phập phập phập. Thiếu gia đang chết, thiếu gia khốn kiếp, thiếu gia bại hoại. Nô Tiểu Diễm cầm lấy dao bầu, chém liên tiếp xuống dưới con cá chấm thật to, ánh mắt hung tợn mắng Trần Vân Thanh, có cảm giác như nàng không phải là chém con cá, mà là đang chém Trần Vân Thanh mở dạng. Dám lợi dụng xong ta liền không quan tâm đến ta. Anh đang chết. Khi đã xác định con cá đã không còn dễ được nữa, Nô Tiểu Diễm buông dao ra, như là thở ra một hơi, xem như nàng cũng đã phát tiết đủ rồi. Nàng thông minh như thế, sao có thể không nhìn ra được Trần Vân Thanh vừa rồi chỉ là đang lợi dụng nào, đem nàng ra làm tấm mục, để đuổi đi cái cô Trần Tố Nga kia đi kia chứ. Nàng căm phẫn chính là tại điểm đó, như đã lợi dụng nàng, liền lợi dụng thêm một chút có sao đâu, đằng này xong việc trở mặt đuổi nàng như đồ tà, bộ nàng đáng ghét như thế hay là sao? Nhìn đi, với nhan sắc hiện tại của nàng, chỉ cần nàng khẽ nháy mắt, liền sẽ có bao nhiêu người xem nàng như chân bảo đến đối đãi, thậm chí có người còn nguyện chết vì nàng như cái tên Trần Kim Tiền kia mở dạng, có đâu như Trần Vân Thanh, không xem trọng nàng chút nào, thật là làm cho nàng tức chết đi mà. Tiểu thư, ta nhìn ra được. Vân Thanh thiếu gia thật sự là không hề quan tâm đến tiểu thư. Đúng vậy tiểu thư. Vân Thanh công tử đối với cô như vậy thật là quá bất công. A Hồng cùng A Đào liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền là lên tiếng bênh vực cho Ngô Tiểu Diễm, còn đem Trần Vân Thanh chỉ trích thậm tệ không thương tiếc. Nhìn xem, tiểu thư của bọn họ xinh đẹp như thế này, như gặp phải người khác mà nói, liền sẽ nâng như nâng trứng, cứng như lưng xương, nào có giống như Trần Vân Thanh thế kia, bắt tiểu thư nhà mình làm biết bao chuyện nặng nhọc, chưa hết, khi không vui liền hết mắng đến chửi, hai nàng trong lòng là đã bất bình cho vị tiểu thư này của nhà mình từ rất lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội chút đi ra. Theo ý của hai người, ta phải làm như thế nào bây giờ? Nô Tiểu Diễm nghĩ lại cũng đúng, quay đầu lại đối với lại hai người mà nàng xem như tỷ muội đến đối đãi này lên tiếng hỏi. Cơ hội tới. Hai người A Hồng đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương liền có thể phát hiện ra kinh hỉ mà không người nào có thể hay biết. Tiểu thư, theo ý của A Hồng, cô nên rời khỏi Vân Thanh công tử, như vậy không cần phải chịu khổ nữa. Tiểu thư, với nhan sắc của cô hiện tại, thực tế không cần làm nha hoàn cho bất kỳ người nào, cô phải rời khỏi Vân Thanh công tử, rời khỏi Trần phủ nơi này, khai sáng một vùng thiên địa thuộc về mình. A Hồng hai người nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình. Bọn họ hai người ý nghĩ rất đơn giản, lấy Ngô Tiểu Diễm dung nhan hiện tại, tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ hàng ngũ, những người kia như nguyện ý, sẽ luôn luôn sống trong giàu sang nhung lụa, đi đâu cũng có người đưa đón, đâu có phải khổ sở như Ngô Tiểu Diễm hiện tại, nhìn tình cảnh mà Ngô Tiểu Diễm gặp phải trong thời gian qua, hai người bọn họ là thương thay cho Ngô Tiểu Diễm. Làm tỉ muội thân thiết của Ngô Tiểu Diễm, hai người đương nhiên không muốn thấy cái tình cảnh này kéo dài rồi, phải làm cho Ngô Tiểu Diễm thay đổi mới được. Cút đi. Ngô Tiểu Diễm chăm chú nhìn A Hồng cùng A Đào hai người thêm một lần nữa, sau đó lạnh nhạt nói ra hai chữ. Vâng. Tiểu thư, chúng tôi sẽ vào thu dọn đồ đạc, tất cả sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. A Hồng hai người vui mừng quá đỗi, lập tức muốn chạy đi vào bên trong, thu dọn hết thể những gì thuộc về mình cũng như Ngô Tiểu Diễm. Chương 319, Tà Tâm Bất Tử chương 319, Tà Tâm Bất Tử rời khỏi nơi tồi tàn Trần gia nội viện này, A Hồng cùng A Đào trên gương mặt hiện rõ sự vui mừng quá đỗi. Trời Phật phù hộ, cuối cùng Ngô Tiểu Diễm cũng liền đã nghe theo lời khuyên của các nàng rời khỏi nơi này, ngày tháng tươi sáng của bọn họ là sắp đến rồi. Bọn họ cần phải nhanh chóng rời đi, nếu như không, vị Vân Thanh công tử đáng ghét kia đổi ý ngăn cản bọn họ lại. Khi đó muốn đi cũng liền là không có được rồi. Không phải tất cả, mà chỉ hai người các cô cút khỏi nơi đây mà thôi. Âm thanh lần này của Ngô Tiểu Diễm biến lạnh hơn trước vài phần, trên người cũng liền phát ra một loại ý chí không cho phép bất kỳ người nào phản kháng. Tiểu thư, cô là nói cái gì? Hai tỷ muội chúng tôi không có được rõ. A Hồng cùng A Đào hai người là dùng mình một cái khi đối diện với lại đôi mắt không hề có một chút cảm tình nào của Ngô Tiểu Diễm. Ngô Tiểu Diễm này hiện tại thật sự rất là đáng sợ, không hề giống như một cái con hình nộm ngoan hiền dịu dàng dễ mến mà hai người từng gặp trước đây hai người quen biết nữa. Ánh mắt kia như muốn đem hai người bọn họ giết đi một dạng. Còn lời nói của cô ta nữa, như hai nàng nghe không nhầm, là Ngô Tiểu Diễm bảo hai nàng rời khỏi nơi đây, nhưng cô ta sẽ không đi theo, mà vẫn là ở tại nơi đây với lại tên Trần Vân Thanh kia. Sao lại có thể như thế này được? Kịch bản đúng phải là Ngô Tiểu Diễm ngoan ngoãn cùng hai nàng rời khỏi nơi tồi tàn này mới phải à? Ta không muốn lặp lại thêm một lần nữa. Ngô Tiểu Diễm lời nói mang đầy vẻ kiên quyết cùng vô tình bên trong. Hai người này thường ngày cùng nàng vui đùa, bọn họ nói cái gì, hay đưa ra cái gì yêu cầu, không quá đáng mà nói, nàng sẽ không cùng hai người này tính toán. Thậm chí nghe theo lời bọn họ không ít. Duy lần này là không có được, khuyên nàng từ bỏ thiếu gia. Chuyện này có khả năng hay sao? Mấy hai người này có thể nghĩ ra được đến. Ngay cả cái tên Trần Kim Tiền bên kia, đối xử với nàng cứ tốt, cũng là không có dám mở miệng ra khuyên nàng rời khỏi thiếu gia. Loại chuyện này đã chạm đến nghịch lân của nàng, là cấm kỵ của nàng, ai dám đưa ra loại này yêu cầu, đều là kẻ thù của nàng, bọn chúng đều đáng chết, đều khá thể tha thứ. Ánh mắt của Ngô Tiểu Diễm hiện tại hết sức căm ngoan. Tiểu thư, chúng tôi sai rồi. Cầu xin tiểu thư đừng đuổi chúng tôi đi. Như đã hiểu được Ngô Tiểu Diễm không có nói đùa, cô ta chẳng những không có đi theo hai người bọn họ, mà còn đuổi hai người bọn họ rời khỏi nơi đây, hai người liền là hoa dung thất sắc, quỳ xuống năn nỉ cầu xin. Bọn họ hai người sở dĩ có can đảm rời khỏi nơi này, là vì nghĩ trong tay mình có lá bùa hộ mệnh Ngô Tiểu Diễm này, có một người đẹp hơn tiên nữ bên cạnh, đi đến nơi nào cũng có thể sống tốt. Như không có Ngô Tiểu Diễm mà nói, hai người bọn họ tính là cái gì, có thể tại trấn Nam thành bên trong sinh tồn hay không cũng là khó nói a, không cần nói đến chuyện ra bên ngoài chi cho cao xa, nhìn thần sắc đáng sợ của Ngô Tiểu Diễm vị này, có thể rời khỏi nơi đây hay không, hai người bọn họ cũng không có dám chắc. Là ai đứng tại phía sau sai khiến các cô khuyên ta rời khỏi thiếu gia? Nô Tiểu Diễm lạnh lẽo lên tiếng hỏi, như hai người này đã không có chạy đi, nàng cũng muốn cho bọn họ cơ hội đến. Tiểu thư, không, không có người. A Hồng hai người sắc mặt càng là tái nhợt cả rồi, bọn họ là muốn nói không hề có người nào tại phía sau sai xử bọn họ cả, tất cả những gì mà mình làm cũng chỉ là muốn tốt cho Ngô Tiểu Diễm mà thôi. Thế nhưng khi đối diện với lại ánh mắt của Ngô Tiểu Diễm, không ai trong hai người dám nói hết câu nói của mình. Nơi đây là giấy bán thân ta dùng 20 đồng vàng mua các cô từ Nên Thanh Các. Ta có thể đem nó bán lại cho Nên Thanh Các, cũng có thể đưa nó cho hai cô rời khỏi nơi này, từ đây có thể bắt đầu làm lại một con người mới. Đi con đường nào, tùy thuộc vào sự lựa chọn của các cô. Ngô Tiểu Diễm lấy từ túi không gian ra hai tờ khế ước bán thân quăng đến cho A Hồng hai người. Không có người sai bảo sao? Chuyện này quá sức là buồn cười, hai người này đang tại bên cạnh nàng ăn ngon mặc đẹp, không phải ngày ngày lo lắng bị Nên Thanh Các bán vào Nam Hồng Viện làm danh kỹ, như thế cuộc sống tốt đẹp, nếu không có lời đề nghị tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn hiện tại, hai người này dám rời khỏi nơi này hay là sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể nào rồi. Là Mang đại hổ, Mang thiếu gia, chính ngài ấy đã ra lệnh cho chúng tôi làm như vậy. A Hồng hai người nói xong, như chút hết hơi sức trong người mình một dạng, sủi lơ xuống bên dưới. Mang đại hổ sáng sớm nay gặp hai nàng khi hai nàng ra bên ngoài mua thực phẩm đi về, hắn ta vẽ tiền cảnh thực sáng sủa cho hai nàng nếu như có thể khuyên được Ngô Tiểu Diễm rời khỏi Trần Vân Thanh cùng như Trần Kim Tiền, còn hứa sẽ cho hai nàng một số lượng tiền vàng thật lớn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hai nàng là bị mê hoặc bởi tiền cảnh tương lai quá mức tươi sáng do Mang đại hổ vẽ ra, nên một lòng muốn khuyên Ngô Tiểu Diễm rời đi. Giờ đây Ngô Tiểu Diễm không đi theo bọn họ, tất cả tương lai tươi sáng của bọn họ đều thành bọt biển, không những thế, còn là phải đối diện với lại nguy cơ đi vào Nam Hồng Viện hết đời, hai nàng không còn lựa chọn nào chỉ có thể đem Mang đại hổ bán. Mang đại hổ. Đúng vậy tiểu thư, chúng tôi không dám nói dối. Hai người nước mắt chảy ròng ròng, gật đầu xác nhận. Đúng là ta tâm bất tử mà. Đuổi đi hai người A Hồng, Ngô Tiểu Diễm không khỏi mắng chửi tên Mang đại hổ kia một câu. Bài học đêm hôm qua Trần Kim Tiền ban cho, tên này không những không rút kinh nghiệm, vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, một hai phải muốn cùng nàng không qua được, thật là không biết điều, như có cơ hội mà nói. Vẫn là thiếu gia đối xử với ta tốt nhất, nên chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia trước đi. Ngô Tiểu Diễm thu lại ánh mắt có chút đáng sợ, bỏ đi con cá vừa chém, bị vợ hiền dịu chuẩn bị nấu nướng một bữa ra cho Trần Vân Thanh dùng. So với lại cái gì đuổi hai người A Hồng, hay tên đáng ghét Mang đại hổ, thậm chí là Trần Kim Tiền chuyện, đều không có quan trọng bằng chuyện phải nấu một bữa thật ngon cho Trần Vân Thanh đến thưởng thức. Vân Thanh sư minh, Tiểu Diễm cô nương đã thay đổi. Đứng nép tại một vị trí khá xa phòng bếp Trần Tú, khẽ mỉm cười đối với lại Trần Vân Thanh nói, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Trần Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn Ngô Tiểu Diễm giận dữ chạy đi, cũng là muốn đến đây xem nha đầu này có vì giận hắn mà bỏ thuốc độc gì vào bên trong thức ăn hại hắn đau khổ hay không, thế nên màn kịch Ngô Tiểu Diễm ra tay trừng trị hai người A Hồng, đều không thể nào qua mắt được hắn. Đối với Ngô Tiểu Diễm chuyển biến, hắn là có chút bất ngờ, nhưng là không quá ngạc nhiên, Ngô Tiểu Diễm vốn là một cô gái rất thông minh, trước đây chỉ vì quá lo lắng cho hắn, cộng thêm dung nhan tổn thương, làm cho cô ta có chút tự ti, cũng đem thông tuệ của cô ta đè nén lại, bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác, cô ta không có lo lắng cho hắn nữa, dung nhan lại xinh đẹp xuất chúng, trí tuệ phụ đuổi lâu năm cũng liền thất tỉnh, thay đổi là chuyện đương nhiên. May mắn một điều là dù Ngô Tiểu Diễm có thay đổi như thế nào, hắn vẫn nhìn ra được, cô ta đối với hắn trước sau như một, không hề thay đổi. Thời quá hơn một chút, sau khi trở lại dung nhan thật, nha đầu này đối với hắn càng lúc càng lớn mật, dạ tâm cũng càng ngày càng lớn, e là cô gái này sẽ không có cam tâm làm một cái á hoàn của hắn thế này mãi đâu. Đây vấn đề này cũng thật sự làm cho hắn đau đầu tìm cách giải quyết, cũng là cảm giác vui mừng từ trong lòng của mình phát ra. Trần Tú, lần này cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi một chút chuyện lớn. Không quan tâm đến Ngô Tiểu Diễm tấp nập chuẩn bị bữa sáng cho hắn nữa, hắn liền rời khỏi nhà bếp cái khu vực này, đi đến phòng tiếp khách, vừa đi, hắn vẫn là không quên cảm tạ Trần Tú một câu. Vân Thanh sư minh, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Tú rất là khiếp cùng, không hề muốn nhận lấy công lao thuộc về mình. Trần Vân Thanh là đang ám chỉ lúc sáng nay hắn đến tu luyện thất thông báo cho y biết về Trần Tố Nga một chuyện, theo hắn thấy đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến chút nào. Muốn lấy ta ra làm tấm mộc sao? Trần Tố Nga cô cũng thật độc ác. Trần Vân Thanh ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang. Hắn nhớ lại, mình mới xuất hiện bên ngoài tu luyện thất thì Trần Tú này đã chờ sẵn, y là gấp gáp báo cho hắn biết Trần Tố Nga đến chơi, ban đầu hắn cũng là ngạc nhiên, không hiểu Trần Tố Nga hạ cố đến tìm hắn làm cái gì, nhưng sau khi nghe Trần Tú giải thích, hắn là giận ứa gan, rất là muốn một kiếm đem cô gái này chém làm đôi xúc động. Trần Tố Nga đang là bị cổ cự cao dây dừa không dứt, cô ta cũng không có vui vẻ gì khi cùng cổ cự cao bên nhau, thế nên mới nghĩ cách kiếm một người ra để đuổi cổ cự cao đi, không may, người mà cô ta ngắm nghĩa lại là Trần Vân Thanh hắn đây. Cô gái này tâm cơ thật khá, nhưng cô ta chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm bất kỳ người nào khác sống chết, cô ta không nghĩ lại xem cổ cự cao là ai. Đây là yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, còn có yêu sư cường giả đi theo bảo hộ, như người nào làm tình địch của ý ấy, liệu có còn mạng để mà sống tiếp hay không đây? Chương 320, đạo trích ghé thăm chương 320. Đạo trích ghé thăm hắn nghe Trần Tú nói qua, vì không có cam tâm nhường Trần Tố Nga cho cổ cự cao, Trần Giác Minh đã đi đến tìm cổ cự cao khiêu chiến, kết quả hiện tại tên kia đang nằm liệt giường, ngay cả đứng lên cũng không thể, thậm chí như không có Trần Tiêu Thiên ra mặt cầu xin, Trần Giác Minh có thể đã không còn mạng. Cha của Trần Giác Minh là đại trưởng lão Trần Đình Cương vốn là một người rất bá đạo, cũng không dám đi tìm cổ cự cao lấy lại công đạo cho con nữa là. Có cái tấm gương sáng của Trần Giác Minh bên kia, Trần Vân Thanh hắn sao dám đưa thân đi vào vũng nước này. Hắn cũng không có hậu trường gì cường ngạnh để có thể toàn mạng đi ra a bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có cách lợi dụng nha đầu Ngô Tiểu Diễm kia chút để đuổi Trần Tố Nga đi vậy. Cổ cự cao lần này tại Trần gia, đối với ta thật sự là không được tốt. Tin tức này đến đối với lại Trần Vân Thanh hắn đâu chỉ không tốt, mà còn là cực kỳ khó qua. Nghe đâu cổ cự cao đã được thành chủ phủ bên kia Minh Loan, không còn liên quan đến chuyện sát hại mấy người Trần Túng Quyền nữa, cộng thêm tên kia hiện tại theo đuổi Trần Tố Nga, Trần gia cùng y đã hóa binh đao thành ngọc bích, cái chính là cổ cự cao lần này đến đây còn có một cái mục đích nữa là điều tra hung thủ, như tên kia phát hiện ra được cái gì manh mối, Trần Vân Thanh hắn liền sẽ bị đánh xuống vạn kiếp bất phục. Chưa tính, bên ngoài Trần phủ hiện tại cũng có một đám người của phủ thành chủ nhìn chằm chằm vào để bắt hung thủ, Trần gia hiện tại khắp mọi nơi đều có người giám sát, muốn làm bất kỳ chuyện gì mờ ám cũng khó khăn, đối với lại Trần Vân Thanh hắn lại càng là thảm họa. Một cái yêu sĩ nhị trọng như ta, nghĩ đến sẽ không bị giám sát quá kỹ. Trần Vân Thanh nhìn lại, bên trong Trần phủ này có đến mấy ngàn người. Yêu sĩ tam trọng trở lên cũng không thể hễ, như có đặt mục tiêu nghi ngờ cùng giám sát, cũng từ đám người đó bắt đầu, một con kép nhỏ chỉ có yêu sĩ nhị trọng như hắn, chắc sẽ không có lọt vào pháp nhãn của những người kia. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy may mắn vì mình đã sử dụng ẩn tức quy nguyên pháp, như không mà nói, mọi người đều biết hiện tại tu vi của hắn là yêu sĩ tứ trọng, như thế thật sự là một cái thảm họa. Phải rồi, bên ngoài kia đám nội viện bàn tán xôn xao như thế là có chuyện gì vậy? Thính lực của Trần Vân Thanh hắn rất tốt, thêm vào tu vi tiến nhanh, phạm vi nghe ngóng của hắn cũng lớn ra không ít. Khi nãy theo Trần Tố Nga đi ra bên ngoài cửa, hắn nghe bên kia một đám nội viện đệ tử đang bàn luận với nhau về đấu giá hội, còn là cái gì là gia tộc nào có thể chiến thắng trong cuộc tranh đấu lần này, chuyện này cũng làm cho hắn khá là ngạc nhiên, không biết có phải là Trần gia lại muốn khai chiến tiếp với gia tộc nào nữa hay là không. Vân Thanh sư minh, đây là vì La Lâm Thương hội lần này đấu giá vật phẩm áp trục là một bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết, nên các đại thế lực muốn tìm mọi cách để tranh đoạt nó một phen. Không chỉ là những cái gia tộc lớn muốn dồn toàn lực vào cuộc tranh đoạt này, mà ngay cả những thế lực nhỏ hay tán tu cũng không muốn bỏ qua lần này tranh đoạt. Hắn nghe nói đêm qua trấn Nam thành xảy ra hơn mấy trăm vụ cướp sát quy mô lớn nhỏ, tất cả đều liên quan đến chuyện thu gom hạ phẩm linh thạch cho hôm nay tranh đoạt, trấn thủy các của bọn hắn đêm qua cũng không có thoát được bọn đạo trích ghé thăm. Chỉ là bọn họ có chuẩn bị, không có gì tổn thất, nhưng các thế lực nhỏ khác không có được may mắn như thế. Theo thành chủ phụ truyền ra tin tức, số lượng người chết vì tranh đoạt tài nguyên đêm qua đã vượt qua 3000 người, đây là một con số khá khủng bố. Không những thế, theo tin tức hắn đạt được, mấy cái tòa thành xung quanh trấn Nam thành thế lực, khi nghe đến La Lâm Thương hội nơi đây nhả ra tam giai hạ phẩm yêu quyết, cũng là lũ lượt kéo đến nơi đây tranh đoạt. Tình cảnh hiện tại rất là khó đoán định. Như vậy thì thật sự khó làm rồi. Trần Vân Thanh nhíu mày thật sâu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đấu giá hội lần này hắn chắc chắn phải tham gia, đó là bởi vì nơi đó có thứ quan trọng mà hắn bắt buộc phải có, không phải là tam giai hạ phẩm yêu quyết kia, mà là nhị giai cửu phẩm yêu thú nhất giác hổ. Như bình thường, hắn nắm chắc cực lớn mình có thể đạt được đến thứ mà mình cần, nhưng hiện tại La Lâm Thương hội chơi chiêu này, làm cho chuyện đạt được yêu thú thi thể của hắn càng thêm khó đoán. Vân Thanh sư minh, cổ cự cao lần này cũng có tham gia vào đấu giá hội. Hắn tham gia vào làm cái gì? Trần Vân Thanh càng là ngoài ý muốn. Cổ cự cao ngoài yêu sĩ hậu kỳ cường giả ra, tên này còn có một thân phận là cổ gia nhị thiếu, các loại bảo vật y là nhìn quen mắt, ngay cả tam giai hạ phẩm yêu quyết, thiết nghĩ tên kia cũng không thèm ngó tới, thứ mà y có hứng thú phải là tam giai bảo vật, là Mân Việt quận thành La Lâm Thương hội đấu giá trên kia, mà không phải cấp bậc quá thấp như nơi này. Ta nghe nói, cổ cự cao nắm chắc được tên hung thủ đồ oan cho y sẽ đến tham gia lần này đấu giá hội, nên y muốn làm sẵn thiên la địa vong để bắt đối phương. Trần Tú cũng không có điều tra ra được nguyên nhân do đâu mà cổ cự cao nắm chắc như thế, chỉ nghe được y vô tình nhìn vào danh sách đấu giá bảo vật, theo hắn nghĩ cổ cự cao rất lớn khả năng biết được hung thủ kia cần thiết món hàng gì tại đấu giá hội lần này, nên mới nắm chắc như thế. Còn nguyên nhân mà hắn đem chuyện này nói ra cho Trần Vân Thanh được biết, là vì trong lòng hắn hiểu quá rõ, hung thủ diệt đi Trần Hạ Bân lẫn Trần Túng Quyền là người nào. Ta đã hiểu rồi. Trần Vân Thanh gật đầu, xem như cảm ơn Trần Tú cung cấp tin tức quá mức hữu dụng. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, cổ cự cao sao có thể nắm chắc hắn sẽ đến tham gia vào lần này đấu giá hội. Tất cả đều vì nhất giác hổ con kia nhị giai cựu phẩm yêu thú thi thể mà đến, tên này đã có xem qua được bát phương hổ trận trận văn, nên có suy đoán này cũng là điều bình thường. Biết La Lâm Thương hội lần này sẽ có bây dập, cũng như nguy hiểm rất là lớn, nhưng Trần Vân Thanh hắn vẫn phải đi, hắn không thể bỏ qua bảo vật mà mình cần được, nhưng chuyện này phải làm ra tính toán chu toàn mới được, ít ra hắn có nắm lợi thế là người ở ngoài sáng, hiểu được toàn bộ kế hoạch của đối thủ, còn bên kia cổ cự cao đám người đến giờ vẫn còn mù mờ, đây là cơ hội rất lớn cho hắn đạt được mục đích của mình. Phòng khách quý tại Trần phủ. Thiếu gia, có cần ta đi đem tên Trần Vân Thanh kia diệt đi không? Cổ Cương nhận được tin báo chính xác về hướng đi của Trần Tố Nga trong buổi sáng hôm nay, liền là báo cáo lại với lại cổ cự cao tất cả. Không cần thiết. Cổ cự cao nhàn nhạt lắc đầu một cái. Thiếu gia, không phải ngài không thích Trần tiểu thư qua lại với người khác hay sao? Cổ Cương hơi có chút ngạc nhiên, hắn đi theo hầu cổ cự cao lâu năm, hắn hiểu trong lòng của cổ cự cao có một loại tính chiếm hữu vô cùng cao, bất kỳ đồ vật hay người nào mà cổ cự cao nhắm chúng, trước giờ sẽ không để ra cho người nào chạm vào đồ của ý thích, kết quả không cần nói cũng hiểu, đều đã tại âm minh giới tiến hành đầu thai mất rồi. Chỉ duy nhất một lần ngoại lệ, đó là Lăng Tình Y địa vị cô nương tuyệt thế kia. Ông xem Trần Vân Thanh kia có thể lọt vào pháp nhãn của Trần Tố Nga hay sao? Không thể. Không có một chút suy nghĩ nào, Cao Cường ngay lập tức lên tiếng trả lời. Trần Vân Thanh người này hắn đã điều tra qua, tư chất chỉ là hạ bét, yêu hồn cũng chỉ là hoàng giai nhị phẩm, may mắn có được một môn đại hành huyền khí kinh nên mới có thể đạt đến yêu sĩ cảnh giới, lấy ánh mắt của hắn xem ra, đời này của Trần Vân Thanh cũng chỉ dừng lại tại yêu sĩ tam trọng là cao. Trong khi Trần Tố Nga thiên tư chắc tuyệt, yêu hồn khá cao, ngày sau như được gã vào cổ gia, chắc chắn có thể trở thành yêu sư cường giả, hai bên chênh lệch quá mức là xa xôi, không có lý do gì mà Trần Tố Nga lại đi chọn Trần Vân Thanh cả. Nhị thiếu gia, ta đã hiểu. Cổ Cương như thông suốt cái gì, gật đầu một cái. Không chọn Trần Vân Thanh, nhưng lại cố tình đến nơi đó, như vậy không ngoài khả năng là Trần Tố Nga muốn lợi dụng Trần Vân Thanh làm tấm mục, chắn bước tiến của thiếu gia nhà mình. Vừa rồi hắn có chút ngạc nhiên vì cái gì cổ cự cao không có đem Trần Vân Thanh diệt đi như cái cách tí đối phó với lại Trần Giác Minh, hóa ra vì Trần Giác Minh yêu hồn rất cao, thiên phú không tệ, nếu để cho Trần Giác Minh trưởng thành, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến ngài ấy. Một tên tình địch tiềm tàng như thế, nên là đem ý diệt đi mới hợp lý, còn Trần Vân Thanh, trong mắt của cổ cự cao, đây là một con sâu cái kiến, không đáng để nhắc đến. Ông hiểu là tốt rồi. Cổ cự cao gật đầu. Còn một điều nữa là hắn thấy tên Trần Vân Thanh này khá là biết điều, không có đi lùa theo Trần Tố Nga chọc giận hắn, thế nên hắn không thèm tính toán với ý làm cái gì. Không nữa, người mà ái mộ Trần Tố Nga rất là nhiều, như người nào Trần Tố Nga tìm đến, hắn cũng phải đem người đó giết đi, như vậy hắn phải giết biết bao nhiêu người cho đủ đây. Chương 321, Ba Hoa Hổ Gia. Chương 321, Ba Hoa Hổ Gia. Hắn thật làm như thế, ấn tượng về hắn trong mắt của Trần Tố Nga sẽ càng ngày càng xấu đi, tệ đến mức hắn nghĩ như mình không dùng thực lực, cũng khó có thể chiếm được cô ta. Con đường này là con đường cuối cùng, nếu không phải không còn cách giải quyết nào khác, hắn cũng không có muốn đi. Thiếu gia, bên kia ta có nghe nói nha hoàn của Trần Vân Thanh rất xinh. Cổ Cương đang nói một nữa, liền ngậm miệng lại. Hắn là có chút quên mất thân phận của cổ cự cao, cũng như thân phận quá mức thấp kém của Ngô Tiểu Diễm, cô ta chỉ là một cái a hoàn cực kỳ thấp hèn của Trần Vân Thanh, dù có đẹp đến thế nào, cũng không thể làm thiếu gia nhà hắn động lòng được, loại này thân phận. Như truyền ra bên ngoài Mân Việt của thành, người khác sẽ cười nạo cổ cự cao không có đất dung thân, cùng nha hoàn yêu đương, đây là cấm kỵ của những đại thế gia như cổ gia bọn họ. Nói nữa, Ngô Tiểu Diễm kia bên cạnh Trần Vân Thanh, hai người tại chung sống thời gian lâu như thế, nếu nói Trần Vân Thanh không động lòng, không cấp đi trinh tiết của Ngô Tiểu Diễm, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Chuẩn bị đi đến La Lâm Thương hội. Cổ cự cao để lại một câu cho Cổ Cường, giọng khá lạnh nhạt, chứng tỏ hiện tại hắn đang rất là bất mãn với lại Cổ Cường. Cổ cự cao hắn là nhị thiếu gia của Cổ gia, thế nhưng lại lộn bại đến nôi đi nhặt lại hài rách của người khác xài, đó còn là a hoàn thấp kém nhất trong xã hội hiện nay, chuyện như thế mà Cổ Cường này cũng có thể nói ra được, hắn thật sự là bội phục tên này sắt đất. Vâng, nhị thiếu gia. Cổ Cường hiểu cổ cự cao thế nào cũng bất mãn với hắn qua lời nói vừa rồi, hắn cũng không dám bàn luận chuyên sâu đi vào vấn đề này nữa. Nghĩ đến nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm mà hắn từng gặp qua một lần không lâu kia, có chút tiếc nuối vì cổ cự cao không chiếm lấy cô ta. Đôi khi hắn nghĩ đó là do cổ cự cao chưa gặp qua người con gái này, nếu không dù là hàng người khác xài rồi, chỉ sợ cổ cự cao cũng không có ngại đâu. 6 giờ tối, Trấn Nam Tiểu Lâu, tầng thứ 2, phòng khách quý số 2. Hồ Lâm trưởng lão, ông làm ăn cái gì vậy? Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không có xong. Ông còn xứng đáng là nội viện trưởng lão của Hồ gia. Ông còn xứng đáng với lại yêu sĩ hậu kỳ danh hiệu của ông hay không? Bên trong gian phòng hiện tại có 3 người, 2 người trên 40 tuổi cùng một người thanh niên tầm 16-17 tuổi. Người thanh niên 16-17 tuổi có tu vi yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, mang một bộ hồ bào, hiện đang là mang xối xả như tắt nước vào mặt một tôn yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, nhìn gương mặt của y đang nóng giận thế này, chỉ sợ là cơn mưa nước miếng này sẽ không có sớm kết thúc đối với lại tôn kia yêu sĩ hậu kỳ cường giả xấu số. Hồ gia. Nói đến cái gia tộc này, Trấn Nam Thành người dân bình thường cũng rất là ít người biết đến, nhưng đặt tại Ba Hoa Thành, lại là đỉnh cấp thế gia, một trong những thế lực đứng đầu tại nơi đây, trong gia tộc có không dưới mười mấy tôn yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cường giả, truyền có một tôn yêu sư cường giả hay xuất hiện. Đây là nhìn vào bề mặt nổi, còn bên trong, ẩn giấu bao nhiêu thì không có bao nhiêu người có thể biết đến, người ta chỉ biết, Hổ gia là thế lực đứng đầu Ba Hoa Thành, mấy trăm năm nay không người nào dám mạo phạm, cộng thêm phong cách hành sự ngang tàng của Hổ gia, làm rất nhiều người sợ hãi, là sợ nhưng không dám nói. Hiện tại Hổ gia gia chủ có 5 người con, tất cả đều là con trai, trong đó người đứa con út, y là thương yêu hơn cả, không những yêu hồn cấp bậc cao, thiên phú tu hành cũng không hề thua kém bất kỳ thiên tiêu nào. Như người Hổ gia hay người của Ba Hoa Thành có mặt tại nơi đây mà nói, chắc chắn sẽ nhận ra được, người mà đang mắng té tát nội viện trưởng lão Hổ Lâm, chính là đứa con thứ 5 của Hổ gia chủ, tên Hổ Hoàng. Ngũ thiếu gia, không phải ta không cố gắng, mà là vé vào cửa của La Lâm Thương hội hiện nay rất hiếm. Ta có ra giá gấp đôi, cũng không có người chịu bán. Hổ Lâm chờ cho Hổ Hoàng phát tiết ngừng lại đôi chút, liền la khổ sở lên tiếng trình bày. Hắn cũng không có lấy tay lau đi nước miếng mà Hổ Hoàng vừa mới phun nước đẫm trên mặt, vì hắn biết Hổ Hoàng sẽ còn mắng hắn thêm nhiều nữa. Lần này nhiệm vụ mà Hổ Hoàng giao cho hắn là đi ra bên ngoài kiếm một tấm thiếp mời tham gia đấu giá hội lần này của La Lâm Thương hội, hắn nghĩ đây là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay, hắn có thể dễ dàng làm được đến. Cứ theo lệ thường, hắn đi vào La Lâm Thương hội nơi đây mua bán đủ hàng hóa giao dịch trên ngàn viên hạ phẩm linh thạch, sẽ tự nhiên có người của La Lâm Thương hội đến gần cần đưa cho hắn vé mời tham gia đấu giá hội. Nhưng lần này hoàn toàn khác, giao dịch hoàn tất sau hắn không nhận được bất kỳ ưu đãi hay giấy mời nào. Hỏi ra mới biết, La Lâm Thương hội đã phát đủ 10.000 giấy mời cho lần này đấu giá hội, sẽ không có phát thêm ra bên ngoài tờ nào nữa. Không có cách nào, hắn liền ra bên ngoài muốn mua lại của người khác tấm vé mời này, nhưng không có ai bán cho hắn, có người bán thì lại đòi giá lên đến 100 viên hạ phẩm linh thạch. 100 viên hạ phẩm linh thạch, cái giá này đã là vượt quá xa so với giá trị thực của nó, như quy ra đồng vàng mà nói nó tương đương 100.000 đồng vàng, làm gì một tờ giấy lộn lại có giá như thế này, nó cũng không thể phải là tam giai hạ phẩm yêu quyết. A Hổ Lâm hắn chỉ có thể trả 10 đến 20 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi, đối phương không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể ra bể, đầu óc của hắn không có vô nước, sẽ không mất chi đến nỗi bỏ ra 100 viên hạ phẩm linh thạch đi mua một tờ giấy lộn. Hổ Lâm, ông. Hổ Hoàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, rất là muốn một đao đem Hổ Lâm này bổ ra làm đôi xúc động. Ra giá gấp đôi không được, ngươi không thể tăng giá lên gấp 3 gấp 10 lần hay là sao? Chúng ta Hổ gia đâu có thiếu chút tiền trinh như thế. Còn đối phương không bán nữa, liền đem đối phương thì đi, cướp lấy giấy mời về đây. Những chuyện giết người cướp của như thế này, Hổ gia bọn họ đâu phải là chưa bao giờ làm. Thế nhưng tên này lại hai tay trắng trở về, y có biết hiện tại cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn một tiếng thời gian nữa hay không? Tất cả người có giấy mời đều đã chạy đến bên trong ngồi cả rồi, hắn biết đi nơi nào mà tìm giấy mời đây. Không hiểu thế nào, một người anh minh thần võ như mâu thân mình lại có người đệ đệ vừa ngu vừa keo kiệt như thế này, hắn thật quá hối hận khi mang tên này đi theo mà. Thiếu gia, hay để ta ra bên ngoài thử xem thế nào. Hổ Cầu tại một bên quan sát hồi lâu, cũng chỉ bất đắc dĩ. Hắn hiểu Hổ Lâm người này tính cách, keo kiệt lại không biết nhìn xa, giao việc cho y mà nói, chỉ có hỏng hết mọi việc. Hắn là có khuyên qua Hổ Hoàng rồi, chỉ là vị thiếu gia này không có chịu nghe mà thôi. Bây giờ xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể để hắn đi giải quyết vụ bể bụng này. Hổ Cầu trưởng lão, lần này dựa hết cả vào ngài. Ngài hãy buông tay buông chân mà làm. Ta tuyệt đối ủng hộ hết mình. Hổ Cầu lên tiếng làm cho Hổ Hoàng hết sức vui mừng, không có cách nào khác, ai bảo nhị giai cựu phẩm nhất giác hổ hiện tại đối với hắn quá mức quan trọng đâu. Không phải nói là yêu hồn bên trong yêu đan của nhất giác hổ mới đối với hắn quan trọng. Hắn Hổ Hoàng giác tình yêu hồn chính là hoàng giai thất phẩm nhất giác hổ, mấy năm qua, vì là tìm cách tăng lên yêu hồn cấp bậc của mình, hắn là cho người đi bắt tất cả yêu hổ yêu thú trở về cho hắn lấy yêu hồn tốt vệ, nhưng đáng tiếc, Hổ Liên Sơn bên hắn địa bàn yêu hổ đã không còn do sự chém giết quá mức của hổ gia nhà hắn từ trước đến nay, thế nên một năm qua đi kể từ ngày giác tình yêu hồn phẩm cấp của hắn cũng liền không tiến triển lên được là bao. Lần này khó khăn lắm hắn mới nghe được tin La Lâm Thương hội tại trấn Nam Thành nơi đây có bán ra nhị giai cựu phẩm nhất giác hổ, hắn biết đây là cơ hội của mình, thế nên bằng mọi giá, hắn là sẽ không muốn bỏ qua. Các vị là, cửa mở đi ra, Hổ Cầu liền là gặp ngay hai người thần bí chắn ngay trước mặt của hắn, không nhìn ra tu vi của đối phương, thế cho nên Hổ Cầu hắn cũng không dám làm vậy, nên nhớ hiện tại thực lực hắn cũng không kém, yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ cảnh giới. Hắc Bảo công tử, người đi trước nhàn nhạt trả lời một câu. Không biết Hắc Bảo công tử đến đây tìm chúng tôi là có chuyện gì? Đây là đạo đái khách của Hổ gia các vị hay sao? Là do ta thất lễ, thật sự xin lỗi. Mời hai vị vào bên trong. Hổ Cầu trong lòng mắng thầm một tiếng, hắn nào có xem hai người này là khách đến đối đãi. Trên đời này có vị khách nào đến tìm bằng hữu lại che kín dung mạo thế kia, loại người này thường được xem là đầu trộm đuôi cướp, Hổ gia tuy cũng là cướp, có điều cũng không hoan nghênh đồng đạo cho lắm. Các vị không cần sợ, ta đến đây là muốn bàn với ba vị một mối làm ăn. Đi vào bên trong sau, Hắc Bảo công tử không có để ý Hổ Lâm đang vận chuyển chân khí toàn thân muốn công kích mình, cũng là không muốn cùng Hổ Hoàng đám người này chơi trò tam quốc chi cho tốn thời gian, liền là nói ra mục đích chính yếu đến. Làm ăn. Hổ Hoàng nhíu mày, vẫn không có để cho Hổ Lâm giải tỏa để phòng thủ thế, rất là nghi hoặc lên tiếng hỏi. Chương 322, đạo tặc chính cống. Chương 322, đạo tặc chính cống. Hai tên thần bí này nếu đã đến đây tìm hắn, chắc là đã biết thân phận của hắn đây rồi. Đúng, hắn là Hổ gia rất được thương yêu, nhưng trước giờ còn chưa đi vào thương trường, gia tộc cũng chưa giao cái gì sản nghiệp cho hắn đến quản lý. Hắc Bảo công tử này nếu muốn nói làm ăn với hắn mà nói, như vậy cũng nên đến Ba Hoa thành Hổ gia bàn chuyện, cần gì phải đến đây tìm hắn. Vũ thiếu gia xem qua cái này đi. Hắc Bảo công tử lấy bên trong ra một cái tấm thiếp màu đỏ, đặt lên trên bàn, đưa đến cho Hổ Hoàng. La Lâm Thương hội đấu giá thiếp. Hổ Hoàng nhìn bên ngoài rồng bay vượng múa mấy chữ, ánh mắt cực độ kinh hỉ, rất nhanh đem tấm thiệp này nắm lấy mở ra xem xét. Đúng vậy à, đây chính là La Lâm Thương hội giấy vào cửa, thứ mà hiện tại trên thị trường đang đắt còn hơn tôm tươi cũng là thứ mà Hổ Hoàng hắn muốn có nhất bây giờ. Tên Hắc Bảo công tử này đưa ra tấm giấy mời này, đúng là hợp ý hắn quá rồi, nói chuyện làm ăn với hắn qua vụ này cũng thật không có sai mấy đâu. Vũ thiếu gia cẩn thận. Hổ Cầu tu vi cao hơn cả trong nhóm người Hổ gia, tính cách cũng cẩn thận hơn cả, hắn cảm giác được chuyện này hết sức là không ổn, bên trong thế nào cũng có âm mưu gì đây. Ra tay. Xoẹt rầm rầm. Rầm. Điện quang hỏa thạch lóe lên, ngay khi Hổ Cầu lên tiếng, cũng là lúc Hắc Bảo công tử cùng phía sau y người lập tức ra tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đem cả ba người Hổ Hoàng đánh bại. Quả nhiên là hóa công tán. Các người muốn làm gì? Hổ Cầu cảm nhận toàn thân tay chân bùn rùn, vừa kinh vừa sợ cấp lên tiếng hỏi. Khi tấm thiếp được tên Hắc Bảo công tử này quăng lên bàn, trực giác của một tôn yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ nói cho hắn biết, bên trong chắc chắn là có cái gì đó không được ổn, như đem nó mở ra mà nói, có thể có tai họa. Đáng tiếc lời hắn lên tiếng cảnh báo vẫn là chậm hơn động tác của Hổ Hoàng một nhịp, tấm thiếp mở ra, hóa công tán cũng theo đó bay ra bên trong không khí, làm cho cả ba người bọn họ đều trúng chiêu. Hừ, như ta muốn diệt các người, mấy người các người đã chết từ lâu rồi. Trần Vân Thanh liếc nhìn ba tên này đang run rẩy sợ chết, hừ lạnh một cái lên tiếng. Thực lực của hắn hiện tại đã là đủ sát yêu sĩ thất trọng cảnh giới rồi, thêm vào thần bí Trần Tú, muốn đưa ba người này về chầu Diêm Vương là không một chút khó khăn, sở dĩ hắn phải dùng đến cái tiểu kế này, chỉ là vì sợ như ra tay đánh nhau chấn động quá lớn sẽ làm cho người xung quanh đây chú ý, làm hư đi kế hoạch của hắn mà thôi. Không muốn chết lập tức đem tinh thần lạc ấn trên túi không gian hủy đi. Trần Tú đứng ra, chỉ tay vào ba cái túi không gian của ba người kia, hắn chính là muốn nhân lúc hóa công tán dược lực chưa kịp phát huy hoàn toàn công năng, cho bọn chúng dùng ít tinh thần lực đem túi không gian bên trong tinh thần lạc ấn xóa đi. Chúng ta làm theo. Các người sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao? Hổ Hoàng ba người nghe như thế, liền là biết hai người này là đạo tặc chính cống, muốn cướp đi sạch sẽ tài nguyên của bọn họ đây mà. Những chuyện như thế này từ khi đặt chân vào trấn Nam Thành này bọn họ có nghe nói qua không hề ít. Nghe nhiều nên trong lòng bọn họ mới sợ, rất nhiều tên đạo tặc không thỏa mãn được tham vọng, cũng là muốn giữ kín hành tung của mình, xóa đi dấu vết, đã không một chút do dự đem nạn nhân của mình sát đi. Chuyện như thế này hổ ra bọn họ cũng làm không ít, rủi như mình xóa đi tinh thần là cấn, hai tên đạo tặc này lấy được tài nguyên của bọn họ như ý muốn, sau đó tiến bọn họ lên đường thì sao? Không được, tuyệt đối không thể làm theo yêu cầu của hai người này, tài nguyên bên trong túi không gian kia là thẻ đánh bạc của bọn họ, cũng là bùa hộ mệnh của bọn họ, nếu mất đi, đám người mình không có một chút hy vọng nào mặc cả được với đối phương, chắc chắn là phải chết. Khoan đã, chúng tôi xóa, chúng tôi lập tức xóa. Hổ Hoàng ba người không một chút nào dám chần chừ một giây, ngay lập tức dùng còn lại không được nhiều tinh thần lực của mình, đánh tan đi tinh thần là cấn. Thái độ so với lại cứng đầu vừa rồi là khác xa một trời một vực. Ba người bọn họ sợ, thật sự là rất sợ. Vừa rồi tên thần bí cao thủ này là động sát ý với ba người bọn họ, trong mắt đối phương, bọn họ cảm nhận được sự vô tình cũng khắc nghiệt. Như bọn họ không làm theo, chắc chắn là phải chết, mà chết đi rồi, tinh thần lạc ấn cũng sẽ biến mất. Đây là những gì ba người bọn họ mới vừa nghĩ ra. Không những thế, người này rõ ràng là không hề sợ gì hổ ra bọn hắn trả thù. Không có quan tâm hổ ra là ai, đám người mình không cần thiết mạo hiểm như thế này. A a, Vân Thanh Sư Minh. Nơi đây có 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đem ba người Hổ Hoàng đánh ngất sau, Trần Tú đem tổng tài sản của ba người đưa lên cho Trần Vân Thanh. 50.000 hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh gật đầu. Hắn đã đến đây, đương nhiên cũng đã cho Trần Tú điều tra ra Hổ Hoàng đám người thân phận lai lịch, cũng như là đến nơi này làm cái gì. 50.000 hạ phẩm linh thạch ngày thường đúng là vượt qua giá trị chân chính của nhất giác hổ quá nhiều, nhưng hiện tại đặt tại rất nhiều thế lực đến cạnh tranh, cũng có khả năng thâm hụt, đám người này tính toán cũng khá chuẩn một chút. Vân Thanh Sư Minh, chúng ta đóng giả hổ ra người đi cạnh tranh nhất giác hổ thật sự là một cách hay. Hoàn chỉnh giúp Trần Vân Thanh hóa trang thành Hổ Hoàng, cũng như để mình hóa trang thành Hổ Lâm sau, Trần Tú khẽ vô ngông ngựa Trần Vân Thanh một cái. Đây có thể xem là một cái chiêu số khá cao minh, lấy thân phận của Hổ Hoàng này đi cạnh tranh, đám người cổ cự cao có điều tra ra được, cũng chỉ đem mục tiêu nhắm đến hoàng gia đám người, sẽ không có ai đi nghi ngờ đến hai người bọn họ cả. Kế hoạch thay mận đổi đảo này là do Trần Vân Thanh nghĩ ra, đến giờ hắn vẫn là khâm phục không thôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Cũng không quan tâm đến lời tân bút của Trần Tú, Trần Vân Thanh khẽ liếc nhìn ba tên hổ gia đang hôn mê thêm một lần, ánh mắt xẹt qua một tia thương hại. Sau đó liền là rời khỏi nơi này. Buồn ý của hắn đúng là như lời của Trần Tú nói như thế thật. Có một cái lợi khi lấy thân phận của Hổ Hoàng đến chính là yêu hồn của tên này giác tỉnh đi ra, cũng là độc giác hổ, nên hắn cạnh tranh, người khác cũng chỉ nghĩ hắn vì tăng lên yêu hồn mới phải làm như thế. Sau này, dù cho mọi chuyện có bại lộ đi chăng nữa, người mà bọn họ nghi ngờ cũng chỉ là Hắc Bào công tử, người hoàn toàn không hề có thật. Thế nên dù đi con đường nào, hắn cũng có thể nắm chắc toàn thân lui ra, đương nhiên trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, cũng phải có thêm ít vận may vào đó mới được, mà loại vận khí này, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình không có thiếu. La Lâm Thương Hội, cửa ra bảo, sắp đến giờ khai màn rồi, cái tên lão tam kia sao còn chưa đến nữa kia chứ? Trần Hàn Sương đi đến đi lui tại một góc cửa ra vào La Lâm Thương Hội, ánh mắt thi thoảng nhìn về phương xa, khá là lo lắng. Hắn cùng với lại Trần Kim Tiền đã hẹn tốt Trần Vân Thanh rồi, hôm nay là La Lâm Thương Hội đấu giá mỗi năm mới có một lần, bên trong đó có rất là nhiều bảo vật cũng như đan dược tăng trưởng tu mà yêu sĩ bọn họ cần, còn có thể từ bên trong đó tìm ra một ít thủ đoạn diệt đi thủy lưu thú bên kia trấn Nam Đại Sơn, đã nói trước rõ ràng như thế kia, làm sao đến giờ này tên kia còn chưa đến? Có khi nào tên kia cùng Ngô Tiểu Diễm vui chơi quên mất mọi thứ, hay nói đúng hơn là Trần Vân Thanh bị nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm mê hoặc, giờ đang tại nơi nào đó chơi đùa quên đường về cũng không biết chừng. Đây là lời mà hắn muốn nói đi ra, nhưng chạm phải ánh mắt như muốn ăn thịt người của Trần Kim Tiền, hắn là không dám nói thêm nữa. Tên Trần Kim Tiền này, không biết giẫm phải cước chó vận cái gì, trong một thời gian ngắn, trở nên tuấn tú còn hơn Trần Hàn Sương hắn nữa, thực lực của tên này, hắn cũng đã thử qua rồi, hết sức là lợi hại, lấy hắn yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, còn xuất ra hết bản lĩnh, cũng chỉ có thể cùng y đánh cái ngang tay mà thôi, như hắn tính không sai. Trần Kim Tiền có thể cũng đã như hắn, là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới rồi. Còn mệt mỏi hơn, khi tên này đi để ý đến Ngô Tiểu Diễm, người con gái xấu ma chê quỷ hờn. Ân, không đúng, hiện tại là tiên sa cá lặn mới đúng, với nhan sắc hiện tại của Ngô Tiểu Diễm, đúng thật sự là có thể làm cho bất kỳ người nam nhân nào đều đứng, nhưng cô ta đã là người của Trần Vân Thanh rồi, muốn từ trong tay của Trần Vân Thanh đem Ngô Tiểu Diễm đoạt đến, xem ra là một nhiệm vụ không hề đơn giản. A, Trần Vân Thanh có thể không đến đâu, chúng ta đỡ di vào trong kia trước đi. Không muốn cùng Trần Hàn Sương tranh luận về vấn đề này nữa, Trần Kim Tiền đưa ánh mắt vào dòng người tấp nập đi vào La Lâm Thương Hội lên chủ ý được. Cứ làm như vậy đi. Trần Hàn Sương vốn đã muốn vào bên trong xem náo nhiệt từ lâu, có điều hắn không tiện mở miệng làm mất đi hòa khí của huynh đệ, như Trần Kim Tiền lên tiếng là không còn gì tốt bằng. Hai vị, không biết hai vị ngăn cản đường đi của chúng tôi có gì sai bảo. Trần Hàn Sương trong lòng hiện tại thật sự rất là bực mình, hắn là muốn vào bên trong La Lâm Thương Hội đến phòng đấu giá xem thế nào, chỉ là bị hai người mặc hộ phục chặn lại. Ban đầu hắn cũng chỉ cho là đối phương đi nhầm duyên cớ, nhưng khi hai người bọn họ đã chuyển đi vòng mấy lần, vẫn là bị hai người này ngăn cản, hắn là biết đến, đối phương lần này là đến tìm hắn. Tiểu tử, nơi đây có 10 viên hạ phẩm linh thạch, cầm lấy nó, giao ra đấu giá hội thư mời cho ta. Hổ Hoàng lấy từ túi không gian ra 10 viên hạ phẩm linh thạch, quăng đến như bố thí đối với hai người Trần Kim Tiền cùng Trần Hàn Sương nói. Chương 323, Liệt Tàn Dương chương 323, Liệt Tàn Dương cái gì? Trần Hàn Sương giận dữ nắm chặt đôi bàn tay đến nỗi gân xanh. Hắn đã lường trước đối phương ngăn cản con đường của mình sẽ không có chuyện gì tốt cả, nhưng cũng không nghĩ đến đối phương lại nhắm vào tấm thư mời trong tay của mình. Hiện tại hắn thật sự muốn lao lên cùng đối phương liều mạng một phen, phải lý trí lắm, hắn mới có thể đè ép lại cơn giận đang sôi trào bên trong lòng. Đơn giản vì đối phương thực lực cao hơn hắn quá nhiều, bên cạnh tên thanh niên vừa nói chuyện kia hộ vệ là yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ tu vi, loại cảnh giới kia đã là đỉnh tiêm bên trong Trần gia rồi, hắn cùng Trần Kim Tiền liên thủ lại liều mạng, cũng không thể làm gì được đối phương. Không có khả năng. Người lên tiếng vẫn là Trần Hàn Sương, không có khả năng cùng hai người lạ này vận tay đôi, nhưng muốn hắn giao ra đấu giá thư mời, liền là không thể. Bên ngoài thị trường chợ đen hiện tại, một cái đấu giá thư mời đã bị đội lên 200 viên hạ phẩm linh thạch một tấm, tên tiểu tử này chỉ trả cho hắn 10 viên hạ phẩm linh thạch, liền muốn đem trong tay thư mời của hắn lấy đi, cái này là không thể nào được, đây là ăn cấp trắng trợn mà. Hổ Câu trưởng lão, làm phiền ông ra tay một chút rồi. Hổ Hoàng nhìn đến hai tên này không hề có ý định hợp tác, cũng không muốn nói nhiều với lại bọn chúng làm gì, thế giới này luôn lấy thực lực vi tôn. Nếu không thể cùng đối phương thương lượng được mà nói, như vậy liền dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề vậy. Không được làm vậy. Đây là La Lâm Thương hội phạm vi, các ngờ ở hệ giám độc thủ, người của La Lâm Thương hội sẽ không bỏ qua cho các người. Trần Hàn Sương thật sự là sợ, từ trên người của tên hổ cầu này hắn cảm nhận được một loại tử vong hơi thở, như ra tay mà nói, hai người bọn họ thật sẽ đi đời, mấu chốt là hai người bọn họ không có khả năng là đối thủ của đối phương. A hiện tại thứ hắn đưa ra để hù hai người này có La Lâm Thương hội, mình là khách hàng thân thiết của La Lâm Thương hội, như bị ức hiếp mà nói, La Lâm Thương hội nên đứng ra giúp bọn họ lấy lại công đạo mới đúng. Mà có La Lâm Thương hội cao thủ ra tay, nghĩ đến hai tên khốn kiếp này sẽ không dám làm càn. La Lâm Thương hội. Buồn cười. Bây giờ các người còn không bước chân vào bên trong La Lâm Thương hội, ai sẽ vì các người ra mặt kia chứ? Hổ Hoàng cười nhạt một tiếng, xung quanh đám người nối đuôi nhau đi vào La Lâm Thương hội cũng dừng lại đôi chút cười cợt hai người Trần Hàn Sương. La Lâm Thương hội có nói rất là rõ, như tại bên trong La Lâm Thương hội độc thủ, liền là sẽ đắc tội với La Lâm Thương hội, còn bên ngoài không ai có quản. Hai người Trần Hàn Sương tuy chỉ cách La Lâm Thương hội vài bước chân, nhưng chung quy, bọn họ còn chưa bước chân đi vào, còn không tính là tại bên trong La Lâm Thương hội, họ sẽ không có đi quản. Hai người cũng đừng có nên đem thế lực sau lưng ra dọa ta. Hổ gia ta tại Mân Việt quận trong vòng, ngoài các đại gia tộc trên Mân Việt quận thành gia, Ba Hoa thành Hổ gia ta không ngán bất kỳ người nào. Hổ Hoàng như hiểu thế nào Trần Hàn Sương cũng sẽ bê hậu trường của mình ra để mà dọa hắn, hắn liền là chặn trước đi một chân. Trần công tử, ta nghĩ công tử nên giao ra đấu giá thư mời đi. Đối phương không phải là Trần gia các vị có thể ứng phó. Nghe tại hạ khuyên chân thành, không muốn chịu thêm thương tổn thì nên bỏ đi. Dù không ít người hối hả đi vào La Lâm Thương hội để kịp thời gian tham gia đấu giá, nhưng cũng có không ít người không có vé mời, chủ yếu là đến đây xem kịch vui. Trong đó nhiều người nghe qua đại danh của Ba Hoa thành Hổ gia, cũng là nhận ra thân biết phận của Hổ Hoàng, đều là khuyên Trần Hàn Sương hai người nhanh hơn từ bỏ. Hổ gia tại Ba Hoa thành rất là cường đại, như được xếp hạng mà nói, tại Mân Việt quận nơi này ngoại trừ các đại gia tộc trên Mân Việt quận thành trên kia, Hổ gia có thể xếp vào top 3 tồn tại. Trong Hổ gia, yêu sĩ cựu trọng là không có ít, còn nghe nói đâu Hổ gia bên trong có yêu sư cường giả tỏa chấn. Yêu sư cường giả, đó là thứ mà những gia tộc đứng đầu chấn Nam thành này không hề có. Như so với lại cường đại Hổ gia, nơi này mấy đại gia tộc còn kém quá xa đi một chút, còn so về thực lực thành trì, chấn Nam thành cũng không thể so với lại Ba Hoa thành, vẫn là không nên dây vào Hổ gia thì hay hơn. Ta, lão nhị, thôi đi. Chúng ta đưa cho họ thư mời. Trần Kim Tiền ngăn cản lại Trần Hàn Sương muốn nói thêm cái gì, chấp nhận rời đi nơi này. Thực lực của tên hổ cầu này hắn là nhìn không thấu, bên ngoài tuy chỉ hiện ra là yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ, nhưng hắn có cảm giác thực lực của đối phương cường đại hơn những gì thể hiện bên ngoài rất là nhiều. Lấy hắn hiện tại thực lực, thi triển ra toàn bộ cũng chưa chắc có thể trong tay đối phương bình an rời đi. Đây cũng là điều mà hắn không muốn nhất, một khi làm như thế, hắn là sẽ không thể ở lại nơi này trấn Nam thành được nữa, không thể bên cạnh người con gái kia được nữa. Quan trọng điểm là trong mắt hắn, đấu giá hội lần này không có thứ gì đáng giá để hắn đi cạnh tranh, vì những thứ đồ mình không cần thiết lộ ra át chủ bài của mình, làm thế hắn cảm thấy không đáng. Xoẹt. Cho các người. Dù không cam lòng như thế nào, Trần Hàn Sương cũng không thể nào làm gì khác được, tình thế đối phương cường hơn mình, cố gắng dây rủa cũng chỉ phí công vô ích. Ha ha ha. Kẻ thức thời mới là Trang Anh Tuấn Kiệt. Nhìn tấm tiếp từ từ bay đến phía mình, Hổ Hoàng là ngứa mặt lên trời cười như điên dại, đây là nụ cười đắc ý thể hiện quá rõ ràng đi mà. Xoẹt. Thử. Hổ Hoàng. Đường đường là Hổ gia ngũ thiếu gia, không dám tự mình ra tay lấy thiếp, lại đi nhờ trưởng lao giúp đỡ, ta thay Hổ gia nhục nhã thay cho mày. Cánh thiệp vốn là sẽ đi đến Hổ Hoàng chắc như đinh đóng cột, đông dương phát sinh dị biến, chuyển hướng bay thẳng đến vị trí của một cái thiếu niên tuổi tác cũng không hơn kém gì Hổ Hoàng, nhưng tu vi của y cao hơn Hổ Hoàng quá nhiều, yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới, người phát ra âm thanh cũng chính là y liệt gia tam thiếu gia Liệt Tàn Dương. Làm sao y lại có mặt tại đây? Hắn là Liệt Tàn Dương hay sao? Nhìn thật trẻ hơn lời đồn đại rất nhiều. Liệt Tàn Dương đã xuất hiện, như vậy chúng ta liền có kịch hay để xem rồi. La Lâm Thương hội nơi đây hội tụ rất nhiều người, trong đó có không ít người chuyên về tin tức một đạo, đối với lại cách cục cùng các thế lực lớn bên trong Mân Việt quận khá là linh thông. Nên khi tên thiếu niên kia dẫn theo hai tôn cường giả phía sau xuất hiện, nhìn gương mặt cùng phục sức của những người kia, rất nhiều người đều đã nhận ra được đối phương là người của Liệt Thành Liệt gia. Liệt Thành. 200 năm trước đây nó vốn không phải tên là Liệt Thành, mà là Vân Hoa Thành. Nhưng kể từ khi Liệt gia quật khởi, đem tất cả các thế lực lớn bên trong Vân Hoa Thành diệt đi, sáp nhập, Vân Hoa Thành đã không còn bất kỳ thế lực nào có thể chống lại được Liệt gia nữa, đồng thời Liệt gia cũng ép buộc tất cả các thế lực lớn nhỏ còn lại bên trong Vân Hoa Thành đệ đơn lên thành chủ phủ, muốn đổi tên Vân Hoa Thành lại thành Liệt Thành. Lúc đó Vương quốc chưa có điều lệ cấm đổi tên thành trì như hiện nay, nên Liệt gia được như ý nguyện, đổi tên Vân Hoa Thành thành Liệt Thành, tính ra cũng đã 200 năm có hơn Liệt gia làm chủ Liệt Thành rồi. Chiến tích này của Liệt gia làm cho các thế lực bên trong Mân Việt quận hâm mộ một thời, đương thời được công nhận là đệ nhất cường thành bên dưới Mân Việt quận thành Nộ Minh thành Hải gia, thực lực tuy là cao hơn Liệt gia, nhưng vẫn nhìn Liệt gia thèm khác không thôi, bọn họ muốn lập lại cái chiến tích như của Liệt gia mà không có được. Liệt Tàn Dương, đây là chuyện riêng của bản thiếu gia, không liên quan gì đến mày. Hổ Hoàng nhíu mày nhìn ba người của Liệt Tàn Dương, rất là không có thích lên tiếng phản bác, có điều âm thanh của hắn không có cường ngạnh như vừa rồi cùng Trần Hàn Dương hai người nữa, người ngoài liền có thể nghe ra được Hổ Hoàng đây là đang có ý chịu thua đây mà. Thức thời là Trang Anh Tuấn Kiệt không có sai. Âm thanh này không biết là do người nào phát ra, nhưng nó được sự cộng mình của rất nhiều người, tất cả đều căng ánh mắt rêu cận đến bên phía Hổ Hoàng cũng như hộ vệ đang đứng bên cạnh ý hổ cầu. Vừa rồi Hổ Hoàng chế rêu Trần Hàn Dương hai người rất là kiêu căng, nhưng có thể ngay cả ý cũng không nghĩ đến, quả báo lại đến với mình nhanh như thế, câu nói này thành trò cười cho không ít người, ai cũng hả hê vì tên ý mạnh hiếp yếu Hổ Hoàng này bị người khác cho một cái bài học. Hổ Hoàng tuy đã nhận vua, có điều chuyện này sẽ không thể kết thúc êm đẹp như thế này đâu. Nghe âm thanh này của một cái bạch diện thư sinh, nhiều người hiểu ân oán của Hổ gia cùng Liệt gia không khỏi gật đầu một cái. Hai gia tộc Hổ gia cùng Liệt gia không ưa gì nhau, đây là chuyện mà tất cả nhân sĩ hiểu chuyện bên trong Mân Việt quận đều biết. Nguyên nhân được cho là vị trí xếp hạng của Liệt Thành cùng Ba Hoa Thành, cũng như giữa Hổ gia cùng Liệt gia. Chương 324, thần tiên đánh nhau chương 324, thần tiên đánh nhau mấy chục năm nay, theo sự cường thịnh của Hổ gia bên trong tâm tư càng lớn, bọn họ không có cam tâm làm lão tam nữa, mà là muốn tiến lên thêm một bước thay thế Liệt gia làm lão nhị. Cũng kể từ đó, vì tranh giành quyền ảnh hưởng, hai gia tộc nhiều lần xung đột với nhau, binh đao gặp nhau cũng không ít, hai bên tổn thất cũng rất lớn, theo thời gian kéo dài, mất mát càng lớn, thù oán cả hai kết càng ngày càng thâm sâu, tuy chưa đến mức chiến tranh toàn diện, nhưng cũng không thể nào hòa hoãn, người của hai cái gia tộc này nếu không may gặp nhau bên ngoài, thế nào cũng sẽ xảy ra xung đột. Lần này nghĩ đến sẽ không có ngoại lệ, nhất là bên Liệt Tản Dương đang có lợi thế nhiều hơn Hổ Hoàng một tôn yêu sĩ cửu trọng, thực lực của Liệt Tản Dương cũng cao hơn Hổ Hoàng không ít, nghĩ đến người như Liệt Tản Dương sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt có thể làm suy yếu thực lực của Hổ gia đâu. Nói không sai. Liệt Tàn Dương xưa nay không ngỡ gì người Hổ gia, ý sẽ không bỏ qua cho Hổ Hoàng có cơ hội rời đi. Một tên gia tộc chấp sự đến từ Liệt Thành vốn tinh thông tin tức rất là tự tin với dự đoán của mình. Không lâu trước đây, chị gái của Liệt Tàn Dương sau một lần thí luyện gặp phải thái thủ của Hổ gia đã thương, đến nay vẫn còn nằm trên giường. Vì chuyện này Liệt Tàn Dương đã đại khai sát giới, đem mấy chục tên cao thủ Hổ gia đã thương chị của y diệt đi. Giờ đây gặp Hổ Hoàng, Liệt Tàn Dương bỏ qua mới là chuyện lạ a Hổ Hoàng. Như ta muốn xen tay vào thì thế nào? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay sau khi lời nói của Hổ Hoàng vừa dứt, Liệt Tàn Dương liền đem đấu giá thư mời cất vào bên trong túi không gian, đồng thời lùi về sau một bước đứng đằng sau lưng của hai đại yêu sĩ cựu trọng Liệt gia, dù ý không cần nói cũng hiểu. Như mày đã muốn chết mà nói, tao cũng không còn lời gì để nói. Hổ Hoàng ánh mắt chợt hiện lên một tia sắc ý, sau cũng làm hành động y hệt như là Liệt Tàn Dương vừa rồi, đó là rời bỏ sự bảo hộ của Hổ Cầu, để tôn Hổ Cầu này cùng hai đại cường giả của Liệt gia đối đầu. Thần sắc hiện tại của ý liệt, người ta chợt nhận ra không còn sự tự ti cùng sợ chết như vừa rồi, thay vào đó là vô hạn sự tự tin. Hai đánh một không chột cũng quẹ đạo lý người nào cũng hiểu. Trong tình cảnh này tu vi của hai tôn yêu sĩ cựu trọng bên Liệt Tàn Dương còn cường đại hơn bị Hổ Cầu của Hổ gia quá nhiều, rất nhiều người không hiểu được Hổ Hoàng này là lấy lòng tin từ nơi nào ra. Lão tứ, chú kéo tay của ta đi làm gì? Trần Hàn Dương rất là bất đắc dĩ, thật khó khăn lắm mới có một người không sợ sự cường thế của Hổ gia ra mặt lấy lại công đạo. Thật khó khăn lắm, bọn họ mới có thể được tận mắt nhìn thấy mấy đại yêu sĩ cựu trọng cường giả độc thủ, loại cơ hội trời cho này không phải khi nào cũng có. Còn một điều nữa là hai người bọn họ có hy vọng rất lớn có thể lấy lại được tấm thư mời từ tay của Liệt Tàn Dương kia, như vậy cơ hội, chỉ vì cái kéo tay của Trần Kim Tiền, tất cả đều tan thành bọt biển, hắn thật có chút không cam tâm á lão nhị. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai họa, cái này chắc anh nên hiểu. Trầm ngâm một chút, Trần Kim Tiền lên tiếng nói tiếp, nếu như bên nào phân ra thắng bại, với hai chúng ta mà nói, đều là tin tức xấu. Trần Kim Tiền giải thích thật rõ ràng với lại Trần Hàn Sương sau, cũng không có nắm lấy tay của y kéo đi nữa. Dưới ánh mắt của hắn đến xem, trận này chiến đấu đã kết thúc từ khi cái tên Hổ Hoàng kia lùi về sau một bước rồi, không có chút bất ngờ gì xảy ra, người của Liệt gia sẽ mất đi hai tên yêu sĩ cựu trọng cường giả, còn có một tên tiên tư chắc tuyệt Liệt Tàn Dương nữa. Liệt gia lần này tổn thất lớn như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hổ gia, bọn họ sẽ điều tra thêm chuyên sâu vào chuyện này, khi đó ngọn nguồn gây ra mọi thiệt hại cho Liệt gia là hai người bọn họ đây, chỉ sợ là sẽ chết không có đất dung thân, lần này trở lại, nên là có chút ít sắp xếp thì hay hơn. Lão tứ, chờ ta với. Trần Hàn Dương cũng nghĩ ra được một trong hai bên nếu xảy ra chuyện, hai người bọn họ không thể nào tránh được liên lụy, nhưng hắn nghĩ khác với lại Trần Kim Tiền, theo hắn người bị diệt là Hổ Hoàng hai tên khốn kiếp kia. Dù không phải đối mặt với đệ nhị thế lực vòng ngoài Mân Việt quận, nhưng xếp thứ ba thế lực Hổ gia, chỉ khẽ động ngón tay, hai người bọn họ cũng liền tan thành mây khói rồi, xem ra sau khi trở lại, hắn nên là tính con đường lui cho mình mới được. Cong, cong, cong. Tiếng chuông ở bên trong La Lâm Thương hội vang lên. Đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi hai bên Hổ gia cùng Liệt gia bỗng nhiên thu lại khí thế của mình. Hổ Câu trưởng lão, chúng ta đi thôi. Hổ Hoàng nghe đồn âm thanh tiếng chuông, cũng là không còn có ý định muốn cùng Liệt gia Liệt Tàn Dương mấy người ở bên đó giao tranh nữa, hắn dẫn đầu đi trước, tiến vào bên trong La Lâm Thương hội. Tiếp quá đi. Chúng ta không được xem những vị yêu sĩ cựu trọng cường giả giao chiến rồi. Đúng là như vậy đó. Không biết tới khi nào, mấy người yêu sĩ tu vi thấp như chúng ta có thể được chứng kiến những cuộc chiến đỉnh cao của các cường giả đứng đầu đây. Tôi nghĩ là sẽ không có lâu lắm đâu, nếu Trấn Nam Thành nơi này có biến động, chắc chúng ta sẽ có cơ hội đó. Tiếng chuông bên trong La Lâm Thương hội vang lên, nó cũng đồng nghĩa với lại việc La Lâm Thương hội muốn thông báo với tất cả mọi người, đấu giá hội mỗi năm một lần đến bây giờ đã bắt đầu rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, những người mà cầm trong tay đấu giá thư mời không nhanh chân chạy đi vào bên trong để chuẩn bị tranh đoạt bảo vật mà mình thích nhất, ở lại bên ngoài nơi này để mà làm gì? Sở dĩ phải nhanh chân, đó là vì nếu mình chậm chân, những bảo vật hoặc món hàng mình muốn sẽ bị người khác lấy đi, khi đó thì có khóc đi nữa chỉ sợ cũng không có nước mắt để mà khóc. Chỉ là tiếc cho đám mình, khi không được xem một trận đại chiến đặc sắc. Nhưng mà cũng không có quan hệ lắm, tin tức mà mọi người nơi đây đều nhận được, La Lâm Thương hội lần này là đưa ra Tam giai hạ phẩm yêu quyết, bộ Tam giai hạ phẩm yêu quyết này một khi xuất hiện, chắc chắn là sẽ làm cho các thế lực thi nhau tranh giành, tình cảnh cạnh tranh nghĩ đến cũng rất là kịch liệt. Ba gia tộc lớn là những người sẽ chiến đấu với nhau kịch liệt để tranh giành nó hơn những người còn lại, một trận long tranh hổ đấu thế nào cũng sẽ diễn ra, mấy người tán tu như tụi mình, có thể có cơ hội nhìn xem náo nhiệt được rồi. Thương thúc, Thang thúc, vừa rồi chuyện là làm sao vậy? Liệt Tàn Dương cũng dẫn đến đi vào bên trong La Lâm Thương hội, nhưng mà hắn có chút không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho lắm. Vừa mới rồi hai bên đã chuẩn bị động thủ, bên mình Liệt Thường cùng Liệt Thắng đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nếu mà bình thường mà nói, hai người đã động thủ giết đi hổ cầu bên phía hổ ra rồi. Thế nhưng hai người này không đội ra tay, để qua thời cơ quá tốt, đợi đến khi mà tiếng chuông báo của La Lâm Thương hội vang lên, đã không còn kịp để mà động thủ nữa rồi. Chuyện này Liệt Tàn Dương hắn thấy quá trời là không hợp lý, phải cần hai người Liệt Thường cho mình một câu giải thích rõ ràng mới được. Tứ thiếu gia, hổ cầu người vừa rồi không có đơn giản. Liệt Thường cũng biết Liệt Tàn Dương sẽ có nghi hoặc, qua chuyện này thế nào y cũng sẽ hỏi về chuyện tại bên ngoài La Lâm Thương hội kia, hắn trả lời như đã được lập trình sẵn một dạng. Bên phải Liệt Thắng tuy không nói, nhưng cũng gật đầu, biểu hiện đồng ý với lại câu nói vừa rồi của Liệt Thắng. Hai người bọn họ làm sao mà không muốn giết đi hổ cầu, đây là một chuyện nếu thành công, hai người sẽ giúp đỡ được cho Liệt gia rất nhiều trong cuộc cạnh tranh với lại hổ gia, mất đi một người có tu vi yêu sĩ cựu trọng như hổ cầu, tổn thất đối với hổ gia cũng không nhỏ, còn có thể trực tiếp đem hổ hoàng giết luôn, làm vậy hổ gia sẽ mất đi một cái thiên tài tốt nhất thế hệ này. Chỉ đáng tiếc hai người bọn họ không thể nào ra tay được. Hai người nhớ lại rất rõ ràng tình cảnh khi đó, bọn họ muốn ra tay giết đi hổ cầu ngay lập tức, đông dưng từ trên người hổ cầu hai người mình cảm nhận được một cái hơi thở nguy hiểm. Loại hơi thở này, hai người chỉ cảm nhận qua được tại bên trong gia tộc mình, những vị yêu sư cường giả trưởng lao chống đỡ gia tộc của mình mà thôi. Chính vì hai đứa bọn họ cảm giác được nguy hiểm, nên mới không dám ra tay, không như vậy, còn là quay lại thế thủ, đem Liệt Tàn Dương bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất, không dám có một tia sơ hở nào cả. Theo hai người mình suy đoán, hổ cầu nếu không phải là yêu sư thì cũng có khả năng nắm giữ được yêu sư cường giả chiến lực, loại người như thế này, bây giờ hai người mình không có đối phó được, dù hiện bây giờ mình đã là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Nếu vậy thì thôi, chúng ta đi về. Liệt Tàn Dương đang đi đến nửa đường lên trên phòng tổ chức đấu giá, nghe hai người này trình bày như thế, hắn là có ý nghĩ lui về phía sau, không có tham gia vào lần này đấu giá hội nữa. Mục tiêu lần này đến đây của mình cũng là vì nhắm quyển Tam giai hạ phẩm yêu quyết mà La Lâm Thương hội đưa ra mà đến. Bên trong liệt gia của mình, đúng thật là có Tam giai hạ phẩm yêu quyết, nhưng có ai lại đi chê yêu quyết trong tay của mình quá nhiều bao giờ chứ? Nếu có cơ hội đem hổ hoàng gài bẫy một lần, cũng là tốt đẹp không có gì bằng.